Chỉ là, sau một khắc, bên hai lại phút chốc lại vang lên những lời này. Có thế như thế, còn cầu mong gì? Ngọc Thanh Lạc giật mình, phút chốc quay đầu lại, nhìn về phía phòng trên xà nhà, đạo kia vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó thân ảnh. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 190, sợ sao? Ngọc Thanh Lạc ngón tay hơi hơi nắm chặt, cười lạnh nói, lúc nào đường đường tu vương ra, cũng sẽ làm loại này cướp gà trộm chó sự tình, trốn ở trên xà nhà nghe lén người khác nói chuyện. Dạ Tu Độc nhíu mày, mũi chân hơi hơi động, thân thể liền chậm rãi rơi vào Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Khoe miệng của hắn hàm chứa cười, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc con ngươi mười phần sáng ngời, khoe miệng còn đang thì thào lấy câu nói kia, có thế như thế, còn cầu mong gì? Thái tử phi lời này, ngược lại là nói đến cực kỳ thỏa đáng. Hai người áp quá gần, Ngọc Thanh Lạc gần như có thể cảm nhận được hắn trong hô hấp chuyển tới hơi thở, ngay tại chỗ nhếch môi về sau lùi lại một bước. Hư lạnh nói, thái tử phi chỉ nói là được chơi, ngươi như vậy làm thật làm cái gì? Ngươi chừng nào thì trốn ở phía trên đó, nghe bao lâu? Cũng không còn nhiều, các ngươi nói chuyện từ đầu tới đuôi mà thôi. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng giật một cái, từ đầu tới đuôi. Cái này còn tính không lâu. Tất nhiên trở về sớm như vậy, vậy cũng phải biết vừa rồi Vu Tắc Lâm tìm tới cửa sự tình a. Vừa mới quản gia ở bên thai nàng nói, chính là Vu Tắc Lâm tới cửa cầu kiến vương gia sự tình. Người này nhìn đến thật đúng là dự định leo lên trên Dạ Tu Độc, lúc này thế mà ba ba đi theo chạy đến vương phủ đến. Dạ Tu Độc lơ đễnh, áo choàng vẩy lên, liền ngồi ở nàng vừa rồi ngồi trên vị trí kia, bưng lên nàng vừa rồi uống ly kia nước, nhàn nhạt nhấp một miếng. Ngọc Thanh Lạc nổi giận, người này là mù mắt tay vẫn tàn phế. Trên mặt bàn cái chén phần lớn là, nước trong bình còn ấm lấy, hà tất uống nàng uống qua một chén kia. Dạ Tu Độc không nhìn tới nàng biểu lộ, dù sao cái này nữ nhân không nỡ giết hắn. Vu Tắc Lâm tới, bất quá chỉ là nói cho ta mấy ngày sau tỉ thí mà thôi. Hắn cũng coi là chịu được tính tình, rõ ràng ở hai ngày trước liền gặp được ngươi, lại cho tới hôm nay tới cửa nói cho ta hắn đã tìm được cùng Trầm Tiên Sinh tỉ thí vị cô nương kia, ngươi nói, có phải hay không lộ ra rất tận tâm tận lực. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, hắn là nghĩ ở trước mặt ngươi lấy tốt, hắn bây giờ bị hàng trước, hữu tướng lại nhằm vào hắn, hắn được thay mình tìm một cái chỗ dựa. Ngươi thực sự là may mắn, thế mà bị hắn coi trọng. Trong lời nói của nàng trào phúng hết sức rõ ràng, Dạ Tu Độc nở nụ cười, đống nhiên đứng dậy kéo lấy tay nàng, nói, đi, dẫn ngươi đi nhìn xem náo nhiệt. Ngọc Thanh Lạc bị nàng lôi kéo xông về phía trước mấy bước, mi tâm vặn một cái, nghĩ hất ra lại bị hắn nắm phải chết gấp, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát, ngươi trước buông tay, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, kéo ta làm cái gì? A, Ngọc Thanh Lạc tiếng phản đối còn không có kết thúc, Dạ Tu Độc ngược lại là thật buông lỏng ra tay nàng, dĩ nhiên mà sau một khắc lại nhanh chóng ôm chiếm hữu nàng eo. Hai chân nhẹ nhàng nhấc lên, hai người đã rơi vào vương phủ trên đầu tường, sau đó cấp tốc biến mất ở vương phủ sau cửa ngõ. Ngọc Thanh Lạc liền nói đi, khinh công cái gì ghét nhất, nàng không biết, hết lần này tới lần khác Dạ Tu Độc còn cực kỳ ưa thích lấy phương thức như vậy mang theo nàng. Bay. Hai người cùng một chỗ vừa rơi xuống, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy gió bên tai hô hô thẳng thổi, mặc dù không vui cùng hắn như vậy ôm ôm ấp ấp, nhưng là vì mình sinh mệnh tài sản an toàn, nàng vẫn là ôm chặt cổ của hắn. Trên đỉnh đầu truyền đến thấp tiếng cười nhẹ, cái kia vui vẻ thanh âm khiến Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi trực tiếp đưa tay nắm chặt bên hông hắn thịt, hung hăng nhéo một cái. Đáng tiếc người này cơ bắp quá cứng, nàng đã hao hết khí lực cũng không thấy hắn nhăn trao mày một cái, ngược lại tâm tình càng thêm vui vẻ. Đến. Thật lâu, tiếng gió bên tai dừng lại, hai chân rơi vào thực sự, Ngọc Thanh Lạc mở người, mới từ trong ngực hắn thò đầu ra đến. Chỉ là nàng vừa muốn hướng thối lui hắn một bước, lại phát hiện mình giờ phút này đứng đấy địa phương vẫn là nóc nhà, hơn nữa là 10 phần chật hẹp nóc nhà. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu, hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, ngươi dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Ngươi nhìn phía dưới một chút. Eo hết nàng còn bị hắn ôm, cẩn thận tỉ mỉ không cho nàng rơi xuống bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nhún nhún chóp mũi, lúc này mới thăm dò hướng phòng phía dưới nhìn lại. Vừa xem xét, mới phát hiện nơi này thực sự nhìn quen mắt, cái kia phía dưới đầu ngõ không phải liền là lần trước nàng và Kim Lưu Ly nháo qua Hương Thịnh Y Lệ quán sao? Nói như vậy, bây giờ nàng dưới chân đứng chính là Minh Nguyệt tiểu lâu nóc nhà. Ngọc Thanh Lạc kỳ quái quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Dạ Tu Độc không nói, cao thâm mặt chắc bộ dáng, sau một lúc lâu bỗng nhiên ôm lấy nàng nhảy xuống, thân thể hai người rất nhanh hạ thấp thấp hơn, cuối cùng treo ở một bên trên xà nhà. Ngươi nhìn nữ nhân kia. Dạ Tu Độc cố định lại Ngọc Thanh Lạc thân thể, liền hướng lấy góc dưới bên trái phương hướng chỉ. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy có trong nháy mắt choáng đầu hoa mắt, lấy lại bình tĩnh, mới theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Nữ nhân kia. thoạt nhìn có chút quen mắt. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, nàng hẳn là gặp qua cái này nữ nhân, bất qua ấn tượng không sâu. Nhìn nàng tư thế đi cùng động tác, tựa hồ giống như là trong cung nữ nhân. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, lại suy nghĩ một hồi, một lát sau con ngươi phút chốc sáng lên, là Mông Quý Phi bên người cung nữ. Dạ Tu Độc cười khẽ, nàng gọi Phi Cáp, là Mông Quý Phi tâm phúc, cùng Giản Tương một văn một võ, trong cung tính là có chút thủ đoạn cung nữ. Nàng không trong cung tốt dễ phục vụ lấy Mông Quý Phi, đến tiểu lâu này tới làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, có chút thủ đoạn. Thủ đoạn gì, hại người thủ đoạn sao? Mấy ngày nữa chính là ngươi và họ Trầm tỉ thí thời gian, Mông Quý Phi tất nhiên coi trọng như vậy hắn, tất nhiên sẽ không để cho hắn ở giờ phút quan trọng này xấu mặt thua trận tỉ thí. Tuy nhiên hắn cảm thấy Trầm tiên sinh ý dị thuật không sai, đối với hắn cũng có lòng tin. Bất quá Mông Quý Phi từ trước đến nay tâm tư kín đáo, bất cứ chuyện gì đều muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên trước khi tỉ thí, sẽ làm chút tiểu động tác. Rốt cuộc là sống chung nhiều năm mẹ con, coi như hai bên cũng không thân hậu, có chút tính tình lại vẫn là hết sức hiểu rõ. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nheo lại mắt, nhìn chằm chằm cái kia Phi Cáp giống như không có việc gì ở toàn bộ náo nhiệt trong tiểu lâu xuyên toa đến xuyên toa đi. Chỉ là thỉnh thoảng lại ở cây cột bên cạnh rừng rừng một cái, không biết đang làm những gì. Ngọc Thanh Lạc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ nhìn cho nàng thụ thương động tác hết sức nhanh chóng, giống như có đồ vật gì dính vào chủ tử phía trên. Phi Cáp ở trong hành lang xuyên qua gần 2 phút đồng hồ, mới rốt cục giơ lên cái cằm, liền điềm nhiên như không có việc gì đi ra Minh Nguyệt tiểu lâu, phảng phất nàng cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng, ai cũng không chú ý tới nàng cái kia nhỏ bé động tác. Chúng ta xuống dưới sao? Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đi nhìn Dạ Tu Độc. Cái sau cười một tiếng, không cần, chờ đến trong đêm ta sẽ để Văn Thiên tới xem một chút. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi, qua mấy ngày tỉ thí, cũng không chỉ là tỉ thí mà thôi, chỉ sợ còn gặp được rất nhiều không tưởng được ngoài ý muốn, sợ sao? Nam nam đều sẽ không sợ những đồ chơi này. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, cảm thấy hắn thật sự là hỏi một câu dư thừa lời. Dạ Tu Độc cười, không sợ sẽ tốt, liền xem như sợ, cũng còn có hắn ở. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 191, cười trên nỗi đau của người khác. Sau 4 ngày, Minh Nguyệt tiểu lâu. Từ sáng sớm bắt đầu, toàn bộ tiểu lâu từ trên xuống dưới cửa trước cửa sau có địa phương toàn bộ chất đầy người. Mặc dù đế đô cùng Giang Thành không giống, thấy qua việc đời người cũng có khối người, quỷ y tuy nói 10 phần thần bí cho người muốn nhìn một lần cho thỏa, lại cũng không có một cái không phải là gặp không thể cấp độ. Thế nhưng là, sự kiện lần này, bao hàm lại không chỉ có chỉ là quỷ y mà thôi, người trong cuộc còn có được hôm nay toàn bộ đế đô chạm tay có thể bỏng hữu tướng, cùng vừa mới trở lại đế đô liền trở thành đứng đầu chủ đề tu vương gia. Hai người này đều là thanh niên tài tuấn, cũng đều là hoàng thượng 10 phần coi trọng giường cột nước nhà, càng là cả đế đô vô số thiếu nữ lòng dạ xuân tâm đối tượng. Bởi vậy, vẹn vẹn là hai người bọn họ lực hiệu triệu, liền gây đến vô số người chạy theo như vịt nhao nhao chạy đến. Càng sâu người, còn có thái tử tam hoàng tử chờ muốn xem Dạ Tu Độc xấu mặt những cái này hoàng thân quốc thích, cũng nhao nhao thuê bao xương tìm vị trí tốt muốn nhìn một chút chứng kiến trận này khó phải tỉ thí. Có hoàng tử ở đây, những cái kia quý nhân quan viên liền càng là không kịp chờ đợi chui vào. Thậm chí còn có không ít là từ vùng ngoại thành lân cận thành ra roi thuốc ngựa sang đây xem náo nhiệt, cũng không ít y học đại phu học sinh muốn tới học tập kinh nghiệm. Minh Nguyệt trưởng quỹ tiểu lầu kém chút cười một cái dính đều muốn rơi xuống đất, tranh thủ thời gian ở bên ngoài tiểu lầu yêu cầu tuyển nhận lâm thời giúp đỡ, tiền lương gấp bội. Trong nháy mắt, trước cửa Minh Nguyệt tiểu lâu đầu này trên đường cái, người đến người đi cao giọng gào to, tràng diện trước đó chưa từng có náo nhiệt. Thậm chí Hưng Thịnh y dì quán đều lâm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, toàn bộ cung cấp cho những cái kia không kịp tiến vào tiểu lâu quần chúng lưu quan sát vị trí tốt. Trầm tiên sinh chính là ở dạng này hoành động trong hoàn cảnh, từ uy viễn hầu phủ vinh váo tự đắc thị vệ bảo hộ đưa vào. Liếc qua trong tiểu lâu hoàn cảnh, hắn có chút hề hoài đối trưởng quỹ nói ra, để ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng, chuẩn bị xong chưa? Trưởng quỹ vội vàng gật đầu định mặc về, chuẩn bị xong, đều chuẩn bị xong, Trầm tiên sinh trước tiên có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Bây giờ canh giờ còn sớm, ta lập tức để cho tiểu nhị chuẩn bị tinh xảo thức ăn cho Trầm tiên sinh đưa tới. Ân. Trầm tiên sinh gật gật đầu, mặt mày hơi hơi ngẩng cao, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng kia 10 phần cao ngạo. Lầu 2 đến sớm tam hoàng tử đám người không khỏi nhô đầu ra, quan sát tỉ mỉ một trận Trầm tiên sinh, sau một lúc lâu không khỏi xì khẽ nói, kia chính là quỷ y ỉa. Nhìn xem tư thế kia ngược lại là có mấy phần giống, bất quá ai biết được. Chúng ta cũng chưa từng thấy quỷ y ỉa, làm sao biết hắn dung mạo ra sao. Tứ hoàng tử ngược lại là có vẻ hơi lơ đễnh, bất quá hôm nay cuộc tỉ thí này nếu là hắn thắng, coi như hắn không phải quỷ y ỉa, cũng chỉ có thể là quỷ y ỉa, hoàng thất thừa nhận quỷ y ỉa, có ai dám nói nửa chữ không? Nếu bị thua đây? Tứ hoàng tử A cười ra tiếng, hắn thua được sao? Nếu bị thua, đừng nói chính hắn không mặt mũi, liền làm Mông Quý Phi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia hạ chàng có thể cũng chỉ có một, bất quá ta cảm thấy, hắn thua khả năng tương đối nhỏ. Ta thế nhưng là nghe ngóng, cái này Trầm Tiên Sinh y y thuật, so chúng ta Thái Y Y Viện hiện tại viện thủ còn muốn lợi hại hơn mấy phần, người như vậy, sẽ thua bởi một cái không biết từ nơi nào đi ra tiểu nha đầu. Cái kia Vu Tắc Lâm cũng là rất lớn mật, dám gây hấn Mông Quý Phi người. Muốn nói lớn mật, vẫn là chúng ta cái kia ngũ đệ. Tam hoàng tử không nhịn được trào phúng, cùng mình mẫu phi đối nghịch, cũng không biết hắn đến cùng tổn tâm tư gì. Tuy nói Mông Quý Phi ngày thường đối với hắn so đo hà khắc ca, nhưng dù sao cũng là mẹ con, dạng này cho mình mẫu phi xuống đài không được, chẳng phải là muốn cùng Mông Quý Phi triệt để vạch mặt sao. Mấy cái hoàng tử đều nở nụ cười, cái này thật đúng là bọn hắn ước gì nhìn thấy chàng cảnh đây. Tóm lại đây, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều là nhìn chế rêu liền được. Trầm Tiên Sinh thua, Mông Quý Phi ngoại trừ không tha cho hắn bên ngoài, cũng khẳng định không tha cho Dạ Tu Độc. Nếu là Trầm Tiên Sinh thắng, Dạ Tu Độc còn phải ngay trước chúng ta mặt cho hắn nói xin lỗi. Bất quá ta cảm thấy, Trầm Tiên Sinh thua khả năng rất ít, cho nên chúng ta đều chờ đợi nhìn Dạ Tu Độc cười nhạo á ha 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 ha. Tam hoàng tử tính tình ngược lại là cùng Dạ Lan Uy có chút giống, nói lấy liền hưng phấn lên, hung hăng vỗ một thành cái bàn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ta xem việc này chưa hẳn. Một bên một mực yên lặng không nói lời nào Lục hoàng tử, uống một ngụm trà sau bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt mấy vị giữa huynh đệ nhiệt liệt thảo luận, đợi đến bọn họ ánh mắt đều tập trung đến đây, hắn mới vừa cười vừa nói, vị kia Trầm Tiên Sinh y thuật mặc dù so sánh viện hàng đầu tốt, nhưng là bây giờ Thái Y Y viện viện thủ, cũng bất quá là một mắt mở lao đầu tử, cùng phía trước một cái viện thủ có thể là có khác biệt một trời một vực. Vị này Trầm Tiên Sinh nếu y thuật thật như vậy tốt, tại sao đến bây giờ còn giải không được Dạ Hạo Đình độc? Cũng giải không được Dạ Tu Độc trên người độc đây. Tam hoàng tử mấy người đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu lại cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, bất quá những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là. Nói tóm lại, ăn thiệt thòi đều là Dạ Tu Độc là được. Đúng vậy à, ta hiện tại ngược lại là ngóng trông hắn nhanh một chút xuất hiện, có chút đã đợi không kịp. Hắn không phải rất cuồng vọng sao. Ngoại trừ lao bát cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, huynh đệ chúng ta mấy cái đi xem hắn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn còn thế nào cùng. Lục hoàng tử sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút dưới lầu, đột nhiên kỳ quái nói ra lão bác, hôm nay náo nhiệt như vậy, sao không gặp hắn xuất hiện? Hắn không là ưa thích hướng những địa phương này góp sao? Đúng vậy à, hiện tại cũng không có thấy hắn, không phải là dự định cùng Dạ Tu Độc một khối tới đi. Bị đông đảo hoàng tử nhớ thương bắt vương ra Dạ Hạo Nhiên, lúc này lại khổ cắp cắp đứng ở một cỗ 10 phần tao bao trước xe ngựa. Yên lặng chờ lấy hai cái tiểu thí hài ăn xong bên đường ăn nhẹ. Sau một lúc lâu, lần thứ 17 hỏi bên người Sa Phu, hiện tại giờ gì? Vương gia, tỉ thí còn chưa bắt đầu, chúng ta còn kịp. Sa Phu bị hắn hỏi được cũng bất đắc dĩ, bắt vương gia rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng đến Minh Nguyệt tiểu lâu a? Hắn cái này trong lòng mới bất quá yên lặng đếm tới 100 cái số, vương gia lại mở miệng hỏi. Sa Phu ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, kỳ thật. Thật con sớm. Dạ Hạo Nhiên thật muốn nắm chặt tóc mình. Phụ hoàng đến cùng là nghĩ thế nào? Lại muốn hắn mang theo hai cái tiểu hoa nhi đi ra. Dạ Lan Thịnh không phải thái tử nhi tử sao? Đem hắn đưa đến thái tử phủ để thái tử mang theo đi không được sao? Còn có cái này cái gì bồi độc, vì cái gì lá gan như thế mập? Hướng về phía Dạ Lan Thịnh sai xử đến sai xử đi cũng liền bình thường, vì cái gì cũng dám hướng về phía hắn cái này cái vương gia vênh váo tự đắc. Chẳng lẽ hắn cha mẹ không giáo dục qua hắn, phạm thượng là muốn chặt đầu sao? Cái này có, đứa nhỏ này có phải hay không ăn quá nhiều đồ, miệng giống như vẫn luôn không ngừng qua. Xe ngựa từ Hoàng Cung hành xử đến nơi đây vẫn chưa tới một dặm đường, hắn đã để dừng lại hơn 10 lần, đáng chết nhất, vì cái gì hắn thế mà như thế nghe hắn lời. Hắn là vương gia à, đường đường bắt vương gia à, lại bị hai đứa bé nắm mũi dẫn đi. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 192, đẹp đẽ tình yêu. Dạ Hạo Nhiên ở một bên xoắn suýt không được. Cả người đều lâm vào bản thân phủ định bản thân cở trách tuần hoàn ác tính tổng, nóng nảy ghê gớm. Một bên Sa Phu yên lặng nhìn hắn hai mắt, yên lặng hướng bên người rời hai bước, tận lực cách hắn xa một chút, miễn cho bị tổn thương người vô tội. Lan Thịnh, không còn sớm sủa, chúng ta phải đi. Dạ Hạo Nhiên nặng nề giật một cái tóc, rốt cục không nhịn được kêu lên tiếng, gọi phía trước hai cái cười toe toét chơi quên cả trời đất tiểu thí hải lên xe ngựa. Dạ Lan Thịnh ngược lại là 10 phần nghe lời, hắn từ nhỏ bị giáo dục lễ nghi. Coi như ra đến bên ngoài cũng không dám quá làm càn. muốn không phải là bên người có Nam Nam, hắn là liền kêu Bát Thúc dừng xe ngựa lại cũng không dám. Nghe được Dạ Hạo Nhiên không kiên nhẫn thanh âm, Dạ Lan Thịnh tranh thủ thời gian đưa tay giật giật Nam Nam ống tay áo, nhỏ giọng khuyên nhủ, Nam Nam, chúng ta cần phải đi, Bát Thúc thoạt nhìn muốn nổi giận. Nam Nam thở dài một hơi, khoa tay nửa ngày, rốt cục vẫn là phát hiện mình trên tay cái này mức quả xuyên lên núi cha so sánh lớn, lúc này mới lưu luyến không rời đem thoạt nhìn hơi nhỏ một chút mức quả còn cho mặt đen lại tiểu thương phiến, sau đó bắt đầu có kẻ mặc cả. Vị đại ca kia, ngươi nhìn ta cũng còn nhỏ như vậy, tiền cũng không có nhiều, ngươi liền rẻ hơn một chút ta, một đồng tiền thế nào? Tiểu thương phiến kém chút một ngụm máu cho phun ra ngoài, cái này gọi là rẻ hơn một chút điểm. Ngũ văn tiền đồ vật, hắn thế mà có thể trả đến một đồng tiền. Tiểu thương phiến khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía đứng ở hắn nhóm cách đó không xa quần áo hoa lệ Dạ Hạo Nhiên, lại nhìn trước mặt hai cái phấn điêu ngọc chắc xem xét liền là đại hộ nhân gia công tử tiểu hài, ngay tại chỗ kiên định lắc lắc đầu, không được, ngũ văn tiền. Nam Nam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vậy chúng ta đều tự lùi một bước thế nào? Hai văn lượng tiền xuyên, ta đem vừa mới này chuỗi trả lại cho người cũng mua. Dạng này ngươi tính toán nhìn a, ta lại dùng nhiều một đồng tiền, ngươi cũng nhiều làm một đơn sinh ý đúng không? Ta là nhìn ngươi người này dáng dấp cũng coi là mười phần phúc hậu, mới biết chiếu cố ngươi sống ý, để ngươi sớm một chút bán xong về nhà sớm. Tiểu thương phiến sững sờ, hắn là tốn thêm một đồng tiền không sai, mình cũng làm nhiều một đơn sinh ý cũng không có sai a, thế nhưng là, giống như chỗ nào không đúng bộ dáng. Dạ Lan Thịnh Thái Dương yên lặng trượt xuống ba đầu hát tuyến, vừa mới đi tới Dạ Hạo Nhiên thân thể cũng không khỏi lảo đảo một cái, kém chút chân đứng không vững. Đứa nhỏ này, quả thật là không giống bình thường. Nhìn một cái hắn cái này trộm đổi khái niệm phương thức, thật đúng là tuyệt. Bất quá, thật thật là mất mặt ta, hắn đường đường bát hoàng tử lại vì mấy văn tiền ở chỗ này tiêu tốn thời gian, nếu là chuyến đi, hắn mặt đặt ở nơi nào nha. Dạ Hạo Nhiên yên lặng sờ tay vào ngực, yên lặng đem cái kia một nén bạc nhỏ cho rút ra, mười phần bình tĩnh đưa cho tiểu phiến, đi, mức quả chúng ta mua. Nói xong, hướng về phía Dạ Lan Thịnh nháy mắt một cái, để hắn tranh thủ thời gian lôi kéo bên người bồi đọc cùng nhau rời đi. Thế nhưng là như vậy một thỏi bạc cứ như vậy từ Nam Nam dưới mí mắt giao cho tiểu phiến trên tay, hắn chỗ nào đồng ý. Lập tức nhảy lên cao ba thước, trực tiếp đem cái kia bạc nhét vào trong lồng ngực của mình, sau đó đem ngũ văn tiền đưa cho tiểu phiến, nói, ngũ văn tiền, không cần hoa. Nho nhỏ tay lúc lên lúc xuống, thân thể nho nhỏ nhún nhảy một cái, động tác kia đơn giản rõ ràng cấp tốc già dặn, chỉ là trong nháy mắt cơ hội, tiểu phiến còn không kịp mừng rỡ, trong tay bạc lại không. Hắn lập tức trừng trong mắt gắt gao nhìn về phía Nam Nam, trong tay siết chặt cái kia ngũ văn tiền. Keo kiệt, quá keo kiệt, nhà có tiền hài tử làm sao cũng như vậy keo kiệt. Còn ngũ văn tiền không cần hoa. Tiền này vốn là không cần hoa. Dạ Hạo Nhiên không nghĩ ở lại, nhìn hắn mua mức quả, tranh thủ thời gian một người một cái cổ áo, níu lấy trực tiếp lên xe ngựa. Cho đến đem bọn hắn ném vào, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lau trên trán mồ hôi, cảm giác sâu sắc nhiệm vụ trọng đại a. Phụ hoàng giao cho hắn làm sự tình. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Xe ngựa lộc cộc bắt đầu đi về phía trước chạy nhanh, Dạ Hạo Nhiên nhìn xem cái kia nhỏ bồi đọc một bên liếm lắp băng đường hồ lô một bên riêu đầu hoảng nao không có chút nào đem bạc biến thành của mình xấu hổ cảm giác, bộ mặt tức khắc nhăn nhó. Dạ Lan Thịnh nhìn sắc mặt hắn không thích hợp, tranh thủ thời gian nhỏ giọng khuyên bên cạnh người, Nam Nam, ngươi đem cái kia bạc trả cho Bát Thúc a. Phúc! Dạ Hạo Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi, hắn quan tâm là cái kia ít bạc sao? Hắn đường đường bắt vương ra sẽ quan tâm cái kia ít bạc sao? Quả thực là cười nhạo, hắn quan tâm là tôn nghiêm, là hoàng thất tôn nghiêm, bị một cái nho nhỏ bồi đọc như vậy không nhìn coi nhẹ miệt thị xem thường, hoàng gia tôn nghiêm ở đâu, địa vị ở đâu? Nam Nam liếm liếm đầu lưỡi, cả miệng đều sền sệt, lại thêm phía trước ăn bánh rán hành nướng khoai lang sắc sủi cảo đĩa lòng. Gạo nếp bánh ngọt tiểu quả, lúc này khoe miệng đã là đủ loại nhỏ vụn đồ vật dính ở phía trên, đen xì một mảnh, thoạt nhìn mười phần tức cười. Dạ Lan Thịnh xuất ra khăn cho hắn lau miệng, vậy dĩ nhiên động tác nhìn Dạ Hạo Nhiên một trận tâm nhét. Lan Thịnh, ngươi là thế tử là chủ tử, sao có thể cho một bồi đọc chen miệng đây? Ai này còn thể thống gì? Dạ Lan Thịnh sững sờ, nhìn xem bưng giá đỡ giáo huấn bản thân Bát Thúc, mặt mũi lóe qua vẻ lúng túng, thế nhưng là, có thể là chúng ta là bằng hữu a, giữa bằng hữu không có chủ tớ phân chia. Nhưng là hắn trên danh nghĩa đúng là ngươi. Ôi! Đại thúc ngươi có phải hay không không quen nhìn ta và tiểu Thịnh Thịnh đẹp đẽ tình yêu nha? Ngươi muốn là tịch mịch chống giống lạnh, có thể đi tìm cái người bồi ngươi, thực sự nhịn không được, à, bên ngoài người phu xe kia bá bá cũng không tệ, ngươi có thể ra ngoài cùng hắn nói một chút lời ân ái một cái. Nam Nam cảm thấy người này tốt lại nhảy à, hắn ăn cái gì muốn xen vào, hắn phải trả tiền muốn xen vào, hắn muốn dừng xe muốn xen vào, hiện tại ngay cả Tiểu Thịnh Thịnh lau miệng cho hắn miệng cũng phải quản, nhất định chính là bà chủ, không đúng, quản gia công. Hắn liền nói đi, không thể để cho người đi theo, dạng này hắn ngay cả tự do cũng không có, thật thống khổ. Dạ Lan Thịnh kém chút từ phía sau xe ngựa lăn xuống. Dạ Hạo Nhiên trừng tròng mắt một cái mất khống chế trực tiếp đem xe bên mép mảnh vải kia kéo xuống. Bên ngoài nguyên bản còn bình tĩnh điều khiển xe ngựa Sa Phu, trong tay dây cương bị hắn run không ra bộ dáng, con ngựa kia tựa hồ cũng cảm nhận được hắn bất an, bắt đầu nóng nảy đùng đưa trái phải. Toàn bộ trong xe, chỉ có Nam Nam một người, nói xong lời nói kia sau lại điểm nhiên như không có việc gì cắn xuống thứ hai khóa băng đường hồ lô, chậc 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 miệng, ngọt con mắt đều híp lại. Dạ Hạo Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi, yên lặng hít sâu một hơi, đợi đến hô hấp xuân sẻ thành tuyến bình thường mới yên lặng nghiêng đầu lại. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Nam Nam lại vén màn xe lên, con ngươi tỏa sáng nhìn chằm chằm bên ngoài hét lớn ăn mì cửa hàng. Dạ Hạo Nhiên hung hăng hít vào một hơi, không được, tuyệt đối không thể lại để cho hắn xuống xe. Còn như vậy tiếp tục trì hoãn, đợi đến Minh Nguyệt tiểu lâu trời tối rồi. Hắn lập tức quyết định thật nhanh, vén rèm xe lên ánh mắt sáng quắc nhìn ra phía ngoài Sa Phu. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 193, hắn hôn lộ thai hắn. Sa Phu đang cố gắng khống chế phương hướng, thình lình cảm nhận được đằng sau truyền đến nóng rực ánh mắt, thân thể cứng đờ, trong lòng run sợ quay đầu lại, đón nhận Dạ Hạo Nhiên bộ dáng, có chút nơm nớp lo sợ hỏi, bắt vương ra, có chuyện gì sao? Dạ Hạo Nhiên dịch chuyển về phía trước nửa cái vị trí, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ nói vài câu, sau đó mới ở Sa Phu không điểm đứt đầu theo tiếng phía dưới, lại lần nữa ngồi về trong xe ngựa. Nào biết vừa quay đầu lại, liền thấy hai người hiếu kỳ đánh giá hắn tiểu gia hỏa. Dạ Hạo Nhiên không biết vì cái gì, có cố không hiểu trột dạ xuống tới, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, các ngươi nhìn chằm chằm bản vương làm cái gì? Nam Nam không trả lời, chỉ là giật giật bên cạnh Dạ Lan Thịnh ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi bắt thúc thật đúng là cùng Sa Phu đẹp đẽ tình yêu đi, vừa mới ta không có nhìn lầm, hắn đều hôn Sa Phu bá bá lỗ thai. May mắn hắn quay đầu tương đối kịp thời, bằng không thì dạng này một cái kinh điển hình ảnh đều bỏ qua. 4. Đơn giản là sấm sét giữa trời quang, ngươi mù mắt sao nhìn thấy hắn hôn người ta lốt hai. Dạ Hạo Nhiên yên lặng che ngực, tựa vào cạnh xe ngựa, nhắm hai mắt bình thuận khí tức. Ta không có hôn hắn, ta chỉ là đang bàn giao Sa Phu một ít chuyện mà thôi. Ngươi biểu hiện giải thích, mẫu thân của ta nói, giải thích liền là che giấu. Nam Nam rất rộng rãi phất phất tay, ngươi yên tâm đi, giữa các ngươi sự tình ta sẽ không truyền đi, bất quá ngươi muốn cho chúng ta từng chút một phí bịt miệng. Ân. Tiểu Thịnh Thịnh phần kia cũng cho ta không quan hệ, dù sao Tiểu Thịnh Thịnh đồ vật chính là ta, ta vẫn là ta. Dạ Hạo Nhiên biểu thị hắn sắp khí huyết đảo lưu, khí tuyệt mà chết, đây rốt cuộc là nơi nào đến kỳ hoa hải tử, vì cái gì phụ hoàng muốn để hắn mang lấy hai người bọn họ đi ra ngoài. Chuyện này với hắn nhất định chính là một loại cực hình biết sao. Dạ Lan Thịnh đại khái là nhìn ra Dạ Hạo Nhiên tức giận không nhẹ, tranh thủ thời gian che Nam Nam miệng không cho hắn tiếp tục không giữ mồm giữ miệng nói tiếp. Để tránh bắt thúc trong cơn tức giận đem hai người bọn họ ném ra ngoài. Bắt thúc, ha ha, ngài đừng nóng giận, chúng ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Hiện tại bọn hắn đều ở bên ngoài, bị bỏ lại không chừng tìm không trở về, cho nên bắt thúc tuyệt đối không thể đắc tội, tuyệt đối không thể. Dạ Tu Độc đối Dạ Lan Thịnh lời vẫn tương đối hưởng thụ, vì để tránh cho bản thân lại bị cái kia nho nhỏ bồi đọc cho cách đấm nói, hắn thuận thế liền gật gật đầu, không nói. Nam Nam mở ra Dạ Lan Thịnh tay. Lau miệng sau lại bắt đầu a o a o ăn băng đường hồ lô. Được rồi, hắn coi như là cho Tiểu Thịnh Thịnh mặt mũi, không nói, vẫn là ăn cái gì a. Thế nhưng là, lúc này mới ăn hai cái, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới xốc lên cửa sổ xe rèm thời điểm ngửi được cố kia mùi thơm, lập tức con ngươi vừa sáng, tranh thủ thời gian một lần nữa quay kiếng xe xuống, thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Thế nhưng là vừa xem xét, cả người hắn cũng không tốt. Nơi này chỗ nào vẫn là vừa rồi vô cùng náo nhiệt tiếng người huyên náo đâu đâu cũng có quả vặt ăn đường cái a, nơi này vắng vẻ lại quẩn cũ é, đường mặc dù rất rộng nhưng là trên đường này không có bất kỳ ai, chớ đừng nhắc tới những cái kia thơm ngào ngạt thức ăn. Nơi này không đúng, không phải muốn đi tiểu lâu sao? Nơi này đi qua càng giống là vết chân hiếm thấy nhỏ tùng lâm. Nam Nam híp híp mắt, lập tức trừng tròng mắt hướng về phía Dạ Hạo Nhiên toàn bộ tinh thần đề phòng, nói: Ngươi có phải hay không định đem chúng ta đưa đến yên lặng địa phương sau đó giết chết? Hoặc là nhìn thấy hai chúng ta dáng dấp nhạy bén đẹp trai hoa nhường nguyệt thẹn anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm, cho nên dự định bán cho kẻ khác lừa lại tiền. A a a a, chắc không được vừa mới mắt cũng không nháy một cái liền thỏi bạc cho lấy ra đây, nguyên lai là đánh lấy thả dây giải câu cá lớn chủ ý a. Dạ Hạo Nhiên đơn giản bội phục hắn, nói loại lời này thời điểm, vậy mà còn có thể chứng trạc đàng hoàng nghĩ ra nhiều như vậy thành ngữ đến ca ngợi bản thân, hắn thực sự là nghiêm túc sao? Dạ Lan Thịnh kinh ngạc trừng mắt nhìn, Nam Nam ngươi đang nói cái gì đây? Tiểu Thịnh Thịnh ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, hắn nếu là đối với ngươi có cái gì làm loạn hành vi, ta nhất định đánh hắn tới biến thành đầu heo, ngay cả cha mẹ cũng không nhận thức. Ngạch, Nam Nam, Bát Thúc sẽ không đối với chúng ta thế nào? Đây là hoàng gia già phân phó Bát Thúc mang lấy bọn hắn đi ra, Bát Thúc làm sao có thể sẽ gây bất lợi cho bọn họ đây? Nam Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép à, Tiểu Thịnh Thịnh ngươi không muốn quá ngây thơ rồi, ngươi xem một chút bên ngoài, chúng ta đều được đưa tới không biết tên địa phương đi. Hắn rõ ràng nói qua mang chúng ta đi cái gì kia tiểu gì lâu kia mà, thế nhưng là nơi này, ngay cả cái bóng người đều không có, tại sao có thể có tiểu lâu đây? Dạ Lan Thịnh sững sờ, đẩy ra rèm, thật đúng là giật mình kêu lên, nơi này người ở thưa thớt, xung quanh đều là cao lớn thẳng tắp thụ mục, ngay cả một người cũng không nhìn thấy. Kỳ quái, Bát Thúc dẫn bọn hắn đến tới nơi này làm gì? Dạ Hạo Nhiên là thật không muốn giải thích vấn đề này, bất quá nhìn xem hai tiểu gia hỏa này như thế để phòng bộ dáng, hắn vẫn là háng giọng một cái, hơi dựng nên mình một chút coi người ta thúc thúc lòng dạ cùng hình tượng, thấp giọng nói, là như thế này, chúng ta thời gian cũng đã không nhiều lắm, con đường này cách Minh Nguyệt Tiểu Lâu tương đối gần, cho nên bản vương vừa mới nhường Sa Phu đổi nói, đi đường này. Bên ngoài điều khiển xe ngựa Sa Phu khỏe miệng giật một cái, bắt vương ra rõ ràng là sợ lại nói tiếp đi đường cái đầu kia đường, cái kia nhỏ bồi đọc lại sẽ 305 lúc yêu cầu dừng xe mua đồ ăn, lằng nhằng nữa chọn chọn lựa lựa còn muốn có kẻ mặc cả. Cái này tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ chờ bọn hắn đến, bên kia tiểu lâu cũng nên tan cuộc. Cho nên bắt vương ra vì tiết kiệm thời gian, dứt khoát để hắn lượn quanh một đường, hướng vắng vẻ đường núi đi, như thế không đụng tới một người, tự nhiên cũng sẽ không cần dừng lại tới mua đồ. Ai nói lộ trình hơi xa một chút như vậy, bất quá bắt vương ra cảm thấy, vẫn là đáng giá. Nam Nam cũng không tin Dạ Hạo Nhiên lời nói, liếc mắt nhìn hoài nghi theo dõi hắn. Hừ, ngươi xem ta là không thấy qua việc đời không từng đi xa nhà nhà quê sao. A, Tiểu Thịnh Thịnh, ta chưa hề nói ý ngươi. Dạ Lan Thịnh mặt đen lên, hắn nếu là không giải thích còn tốt, giải thích thật là có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nam Nam giơ lên cái cằm, dứt khoát đứng người lên, hai tay thành phòng bị tư thái, con đường này xem xét liền là chuyên môn mua bán như ta loại này anh Tuấn Tiêu Sái Tiểu Hài chuyên dụng đường, ngươi đang gạt ta. Dạ Hạo Nhiên muốn nện đất, hắn có thể hay không đem đứa nhỏ này cho đánh cho bất tỉnh, dù sao cũng nho nhỏ bồi đọc. Hắn bắt vương ra muốn mê đi làm tàn một cái nhỏ bồi đọc hẳn là còn không có vấn đề, đúng không? Dạ Hạo Nhiên trong lòng đang như vậy ác độc nghĩ đến, đằng sau bỗng nhiên chuyển đến xe ngựa âm thanh, lộc cộc chạy nhanh chóng, cho đến hướng bọn họ xung lại. Âm một tiếng, xe ngựa kia tựa hồ mất khống chế có chút hãm không được cảm giác, con ngựa ngã trái ngã phải thế mà thẳng tắp hướng lấy bọn hắn đụng tới. Cũng may Sa Phu kinh nghiệm lão đạo, vội vàng khống chế xe ngựa phương hướng, cái này mới không còn đụng vừa vặn. Thế nhưng là tha là như thế, chiếc xe kia vẫn là sát qua bên đến, phát ra một tiếng trùng điệp va chạm, đâm đến mảnh gỗ vụn tung bay. Nam Nam giờ phút này đang đứng ở trong xe, xe như thế một nghiêng uốn éo, thân thể nho nhỏ tức khắc đứng không yên, thân thể rẽ ngang, mắt thấy muốn đụng vào Dạ Lan Thịnh, Nam Nam vội vàng một cái xoay người, thế nhưng là thân thể khống chế không nổi, toàn bộ nhỏ thân thể hung ác hướng ngoài cửa sổ xe bay đi. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 194, tình thế khẩn trương. Dạ Lan Thịnh cấp bách kêu to, Nam Nam. Nam Nam lại nghĩ khống chế đã không kịp, hắn chỉ cảm thấy ngực bị đâm đến 10 phần đau, nóng bỏng bén nhọn, cả thân thể cũng đã thoát ly cửa sổ xe, hướng mặt ngoài cắm xuống dưới. Sa Phu vội vội vàng vàng nghĩ đem xa ngựa dừng lại đến, thế nhưng là cái này chặn cửa, chỗ nào còn có thể khống chế được, trong nháy mắt mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt hắn toàn bộ phía sau lưng. Dạ Lan Thịnh muốn đi cứu Nam Nam, hai tay duỗi ra nửa người đều muốn nhô ra đi. Không nghĩ đến đằng sau bỗng nhiên truyền đến một cỗ sức kéo. Sau đó cả người bị kéo trở về thùng xe, theo sát lấy một bóng người nhanh chóng nhảy ra, ôm Nam Nam nhỏ thân thể, ầm một tiếng ném xuống đất, ở cỏ dại tầng mặt đất lăn hai vòng mới ngừng lại được. Ngươi thế nào? Dừng lại, Dạ Hạo Nhiên liền túi đầu xuống nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, thanh âm thở nhẹ. Nam Nam trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu, mới vừa muốn nói chuyện. Bên hai lại truyền tới cộc 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 tiếng vó ngựa, Dạ Hạo Nhiên phút chốc ngẩng đầu một cái, liền thấy đằng sau chạy nhanh mà đến 3-4 con ngựa. Người trên ngựa từng cái che lại miếng vải đen ánh mắt sắc bén, mấy người nhìn cũng không nhìn Dạ Hạo Nhiên bọn họ, trên tay đao cũng đã hướng bọn họ trên đầu chặt đi qua. Dạ Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, ôm lấy Nam Nam bỗng nhiên phi thân lên, song tay nắm lấy một bên thân cây xoạt 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 đi lên đặt chân. Mấy người áo đen kia tựa hồ sửng sốt một chút, một người trong đó chưa từ bỏ ý định, còn muốn xông lấy bọn hắn chặt tới. Lại bị một cái khác thoạt nhìn người dẫn đầu cho ngăn trở, đừng sinh thêm sự cố. Người kia dừng một chút, đông nhiên kẹp bụng ngựa một cái, không còn nhìn nhiều Dạ Hạo Nhiên một cái, nhanh chóng đi theo. Dạ Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, hướng lấy bọn hắn rời đi phương hướng nhìn một hồi, lúc này mới ôm lấy Nam Nam phi thân mà xuống, đem hắn một lần nữa ôm được trong xe ngựa, tử tế kiểm tra trên người hắn phải chăng có tổn thương. Có sao không? Nam Nam lắc lắc đầu, vừa mới sinh tử một đường giống như đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có, tiểu gia hỏa tức giận đứng lên, chỉ mấy cái kia cưới lập tức rời đi người chửi ầm lên, làm cái gì bọn họ nguyên một đám, lại muốn ta mệnh. Ta cùng bọn hắn đến cùng cái gì thù cái gì oán. Ta đều không đoạt lấy bọn họ bạc cũng không hướng bọn họ nhổ nước miếng, cưới ngựa sông nhanh như vậy còn chưa tính, lại còn muốn chém chết chúng ta, có phải hay không người, có phải hay không người, có phải hay không người a? Dạ Hạo Nhiên giờ phút này còn có chút lòng còn sợ hãi, sợ tiểu gia hỏa này hù dọa, không nghĩ đến hắn bây giờ lại là phản ứng như vậy. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt trán, ánh mắt theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lúc trước đụng bọn họ chiếc xe ngựa kia cũng đã không thấy, đằng sau đuổi theo mất thất ngựa kia, bóng lưng cũng dần dần biến mất ở bọn hắn giữa tầm mắt. Mấp máy môi, hắn như có điều suy nghĩ mở miệng nói, mất thất ngựa kia, chỉ sợ là đuổi theo giết phía trước chiếc xe ngựa kia. Nam Nam tiếng chửi rủa thanh âm im bặt mà dừng. Trứng mắt nhìn cũng đi theo làm ra một bộ thâm trầm bộ dáng, ân, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Lấy bọn hắn vừa rồi muốn chặt chúng ta, là bởi vì chúng ta xe ngựa cùng lúc trước chiếc kia 10 phần giống, bọn họ nhận lầm, về sau nhìn rõ ràng lại lập tức thu tay lại đúng không? Dạ Hạo Nhiên một ngụm máu kem chút không xông tới, bọn họ xe ngựa 10 phần giống. Nói đùa cái gì, nhà ai xe ngựa giống bọn họ dạng này? Bọn họ không phải nhận lầm, là muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới hắn biết võ công. Một chiêu không có mất mạng, lại có nhiệm vụ trên người, chỉ có thể đi đầu từ bỏ mà thôi. Cũng không biết phía trước chiếc xe ngựa kia người bên trong rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên nhắm chúng những người này ở đây đế đô dưới chân thiên tử hành hung, lá gan sát thực đủ lớn. Dạ Hạo Nhiên lần nữa nhìn thoáng qua bọn họ đi xa phương hướng, mi tâm hơi hơi vặn. Chỉ là hắn không biết là, chiếc xe kia bên trong giờ phút này ngồi người, chính là Vu Tắc Lâm cùng Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc nếu là Vu Tắc Lâm tìm đến người, tự nhiên là muốn đi theo Vu Tắc Lâm đi Minh Nguyệt Tử Lâu. Mặc dù Dạ Tu độc đủ kiểu không muốn, cũng không thể tránh được. Chỉ là không nghĩ đến bọn họ vừa mới từ Vu phủ đi ra, liền có người đối lấy bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ, bước đến xe ngựa mất đi khống chế, chạy tới như vậy yên lặng càng thêm dễ dàng cho người đối phó địa phương đến. Vu Tắc Lâm vốn là ở bên ngoài ngựa phía trên cưỡi ngựa dẫn đường, nhưng bởi vì xe ngựa thay đổi phương hướng, hắn cũng chỉ có thể đi theo chạy tới. Trên đường gặp phải vây công, hắn ngồi ngựa đã bị chém ở trên đường. Bây giờ không thể không tiến vào trong xe ngựa, biểu lộ đóng băng trấn an Ngọc Thanh Lạc. Thanh cô nương, để ngươi bị sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta Vu Tắc Lâm hôm nay liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ che chở Thanh cô nương an toàn. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, ngón tay hơi hơi căng lên, nắm lấy cũng đã khẩn trương thân thể tóc thẳng rung động duyệt tâm tay, trên mặt xa theo lấy xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng lưu động, chỉ là trong ánh mắt lại không có bối rối chút nào, trong ánh mắt toàn bộ là đối với Tắc Lâm tín nhiệm. Vu công tử bản sự ta tự nhiên là tin tưởng. Chỉ là bọn hắn nhiều người, nguyên một đám trên người đều mang hung khí, Vu công tử một người phải che chở hai chúng ta, phải cẩn thận nhiều hơn. Vu Tắc Lâm cho nàng một cái nụ cười tự tin, tuy nhiên hắn trong lòng kỳ thật cũng không để ý duyệt tâm sống hay chết, thậm chí cảm thấy được khi tất yếu hẳn là đẩy nha đầu này ra ngoài đỡ một chút. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc tất nhiên nói như vậy, hắn cũng không tiện lại nói khác, chỉ là thỉnh thoảng thăm dò nhìn ra phía ngoài truy sát người. Duyệt tâm dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Nàng cho tới bây giờ đều là an phận thủ thường trong phủ ngay trước cần cù chăm chỉ hạ nhân, lúc nào gặp được loại này kêu đánh kêu giết tràn diện. Cũng thua thiệt tiểu thư dĩ nhiên như vậy chấn định, nếu không nàng thật không biết như thế nào cho phải. Đằng sau ba bốn người truy càng ngày càng gần, Ngọc Thanh Lạc xe ngựa nguyên bản đã mất khống chế, lúc này càng không khả năng là bọn hắn một mình đơn con ngựa đối thủ, không còn nhiều, xe ngựa bất đắc dĩ ngừng lại, bị mấy người bao quanh vây vào giữa. Ngọc Thanh Lạc cũng không lo lắng, chỉ là mắt lạnh nhìn bên ngoài xe ngựa tình cảnh. Về phần Vu Tắc Lâm, lại không có nàng biểu hiện như vậy chấn định. Xe dừng lại, mấy người áo đen kia căn bản cũng không cho bọn họ phản ứng thời gian, cũng đã nhanh chóng hướng về xe ngựa lao đến. Đao hàn quang lóe lên, bên ngoài run lẩy bẩy Sa Phu cũng đã tắt thở, cả người từ trên xe ngựa lộn xuống. A Duyệt tâm dọa đến hét lên một tiếng, có thể tha là như thế, nàng vẫn là run lấy thân thể bảo hộ ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc, ánh mắt đỏ lên nuốt nước bọt. Gặp đao hướng trước mặt chặt tới, nàng dọa đến rụt cổ lại, con mắt cũng đã nhắm lại. Bang một tiếng, vỏ kiếm bay ra, chặn lại Duyệt Tâm trước mặt con dao kia. Vu Tắc Lâm quay đầu liền đối với Duyệt Tâm hô to, mang Thanh cô nương xuống xe, cưỡi ngựa rời đi nơi này. Hắn nói xong, người đã liền xông ra ngoài, cùng trước mặt hắc ý sát thủ giao thủ. A! Duyệt Tâm ngẩn người, còn không có lấy lại tinh thần, ngược lại là Ngọc Thanh Lạc tỉnh táo lôi kéo tay nàng, thừa dịp đao kiếm chết đi nháy mắt, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Chỉ là các nàng hai chân vừa rơi xuống đất, những sát thủ khác lại xuống lại, tình thế so với vừa nãy càng căng thẳng hơn. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 195, chính là ý này. Duyệt Tâm mở to hai mắt nhìn, vội vàng hô to lên tiếng, thiếu gia, cứu mạng. Nàng ở chỗ phủ làm nhiều năm hạ nhân, cái này trong thời gian ngắn khẩn trương phía dưới, đối Vu Tắc Lâm xưng hô liền thoát ra. Vu Tắc Lâm khỏe mắt liếc qua ngắm đến bên này gấp gáp, vội vàng dùng kiếm tách rời ra trước mặt sát thủ đao, thân thể cấp tốc đáp xuống, chắn Ngọc Thanh Lạc trước người. Các ngươi là ai? Vu Tắc Lâm biểu lộ hung ác nham hiểm, nắm chặt chuôi kiếm tay phút chốc nắm chặt, mắt gắt gao chăm chú khóa ở những người kia động tác, phảng phất bọn họ chỉ cần một động tác, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Tình thế hết sức căng thẳng. Mấy người kia cười lạnh một tiếng, đầu lĩnh trực tiếp xì khẽ, ngươi không cần hỏi nhiều, nếu là muốn mạng sống, liền đem đằng sau nữ nhân kia giao ra. A, cười nhạo, ta Vu Tắc Lâm há lại hạ người ham sống sợ chết. Muốn giết hại Thanh cô nương, trước qua cửa ải của ta. Bọn họ là hướng về phía Thanh cô nương đến, hơn nữa còn là chọn ở hôm nay xuất thủ, nói như vậy tất nhiên cùng tỷ thí thoát không khỏi liên quan. Những người này, là cái họ kia trầm tìm đến. Vậy cũng thật là hèn hạ. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Vu Tắc Lâm người này mặc dù cặn bã, nhưng là dù sao cũng từng làm qua tướng quân, loại thời điểm này, hắn nếu là chạy trốn, về sau cũng không mặt mũi nào tiếp tục còn sống. Cái kia bốn cái sát thủ nghe lời này một cái, ngay tại chỗ liền vung đao lao đến. Vu Tắc Lâm đối bản thân thân thủ vẫn rất có tự tin, hắn là võ tướng, là đã từng võ trạng nguyên, liền là cái này toàn bộ đế đô, có thể trở thành đối thủ của hắn người cũng ít lại càng ít. Đối phó mấy tên sát thủ, xác thực không phải vấn đề. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn về phía đối chiến bốn cái sát thủ một chút cũng không rơi vào thế hạ phong Vu Tắc Lâm, con mắt không nhịn được hơi hơi nheo lại. Nguyên bản còn hoảng loạn không thôi hai tay run rẩy đi tá xe ngựa dây cương Duyệt Tâm, xem xét tình cảnh này, cũng đi theo thở dài một hơi, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc vui vẻ nói ra, tiểu tỷ, nhìn đến chúng ta sẽ không thua, Vu công tử công phu tốt như vậy, nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Lời này không cao không thấp, lại vừa lúc truyền vào mấy người kia trong lỗ tai. Vu Tắc Lâm tâm hỉ, đánh lên càng ngày càng ra sức, hữu ý vô ý muốn để cho mình biểu hiện càng thêm xuất chúng một dạng. Mà mấy tên sát thủ kia, lập tức liếc nhau một cái, đầu lĩnh nhíu mày gầm nhẹ, đừng ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, giết nữ nhân kia. Lời kia vừa thốt ra, Duyệt Tâm lập tức dọa được sắc mặt đại biến, tiểu thư, chúng ta chạy mau. Nói xong, tranh thủ thời gian tiếp tục tá xe ngựa. Thế nhưng là mấy tên sát thủ kia chỗ nào còn sẽ cho bọn nàng cơ hội này, ngay tại chỗ giơ tay chém xuống, cái kia thất có chút sao động ngựa liền mãnh liệt nâng lên móng trước cao cao ngựa đầu hí dài một tiếng, chân sau nâng lên, trực tiếp hướng Duyệt Tâm ngực đá tới. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt đột nhiên vặn một cái, lôi kéo Duyệt Tâm hướng lui về phía sau mấy bước, theo sát lấy cùng nhau hướng trên mặt đất ngã một cái, lăn hai vòng, thuận thế tránh đi sát thủ vung tới đao. Con ngựa bị thương vung đầy đất huyết đã chạy, mấy tên sát thủ kia phân tán ra, hai cái kéo lấy Vu Tắc Lâm, hai cái hướng về phía Ngọc Thanh Lạc Hòa Nhã Tâm liền vung đao mà đến. Vu Tắc Lâm kinh hãi, bỏ qua hai người kia liền hướng lấy bên này xông lại. Chỉ là như vậy quay người lại, ngược lại là lộ ra sơ hở, cho hai cái sát thủ một cái cơ hội, ngay tại chỗ theo hắn phía sau lưng chặt một đao. Vu Tắc Lâm đau nhức rên lên một tiếng, trên trán mồ hôi cũng đã bước lên xuống dưới, lúc này cũng không lo được Ngọc Thanh Lạc bên kia, trước đem mình mệnh cho bảo trụ lại nói. Hắn mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, quay người lại hướng về phía hai người kia bay nhào mà đi. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, một người trong đó cánh tay bị hắn trực tiếp chặt đứt. Vu Tắc Lâm khặc khặc cười, nhẫn nhịn trên lưng tổn thương tới gần một người khác, hướng về phía bộ ngực hắn tập đi qua. Ai ngờ người kia bị hắn chém trúng ngực sau ngược lại cười hắc hắc, dứt khoát bắt hắn lại đao, vọt thẳng lấy bộ mặt hắn nâng tay lên, một thanh bạch sắc thuốc bột nhào đỉnh đầu mặt hướng về phía ánh mắt hắn mà đến. Vu Tắc Lâm vội vàng đưa tay che khuất, tránh khỏi cái kia bạch sắc thuốc bột. Ở nơi này chặn, nguyên bản muốn đối phó Ngọc Thanh Lạc sát thủ đầu lĩnh trận từ phía sau đánh tới, nhắm ngay hắn phía sau lưng vết thương nặng nề đánh ra một chưởng. Cái kia chưởng vô cùng có lực đạo, Vu Tắc Lâm bị thương lại phản ứng chậm một bước, ngay tại chỗ huyết khí dâng lên, hướng về phía trước hung hăng phun ra một ngụm máu, hai mắt vừa mở, cả người đều hôn mê bất tỉnh, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Duyệt Tâm kinh khủng kêu to, mắt thấy Vu Tắc Lâm cũng đã ngã xuống, trong lòng tức khắc tuyệt vọng đến không được, hai chân như nhũn ra ngăn ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc, tiểu bộ bắt đầu lui lại. Trước mặt sát thủ mắt lộ ra hung quang, đao dày đặc khí lạnh, cô nương, chỉ trách ngươi không thức thời, thật tốt lội cái này tranh vào vũng nước đục làm cái gì đây? Vũng nước đục. Người chỉ cái gì? Ta và Trầm tiên sinh tỷ thì sao? Lấy các ngươi là Trầm tiên sinh phái tới, vẫn là Uy Viễn Hầu phủ phái tới, hoặc có lẽ là Quý Phi nương nương phái tới. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu đọc rõ chữ mười phân rõ ràng, nửa điểm vẻ khẩn trương đều không có. Người kia hai con ngươi chừng một cái, trong mắt rất tránh mau qua vẻ khiếp sợ, sau đó ý thức được cái gì, không lại lãng phí một tơ một hào thời gian, đau ở duyệt tâm trong tiếng thét chói tai nặng nề vung xuống. Nhìn đến hôm nay không lấy cô nương mệnh cũng không được. Ngọc Thanh Lạc đem duyệt tâm đẩy chắp sau lưng, thân thể uốn cong, tránh khỏi đao kia thế công. Người kia sững sờ, không chỉ là hắn, ngay cả một bên đứng đấy nhìn tên sát thủ kia đầu lĩnh, cũng choáng, ngươi biết võ công. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, cùng các ngươi so ra, ta chút tài mọn ấy tối đa chỉ có thể xem như khoa chân múa tay, không coi là gì. Sát thủ đầu lĩnh hơi hơi nheo lại mắt, hai tay nắm đao không dám kinh địch. Ngọc Thanh Lạc lại bật cười nói, ta nói, không cần như thế nghiêm chỉnh mà đối đãi, ta thực sự chỉ có thể khoa chân múa tay. Ta cường hạng không ở nơi này, ta cường hạng là dùng dược, hơn nữa còn là độc dược. Xem bọn hắn càng thêm bộ dáng nghiêm túc, Ngọc Thanh Lạc cười càng mừng hơn, bất quá các ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ không dùng độc dược, nơi này, đại khái còn chưa tới phiên ta xuất thủ, đúng không? Ngươi có ý tứ gì? Sát thủ đầu lĩnh nhíu nhíu mày, phút chốc quay đầu lại nhìn Vu Tắc Lâm, người kia quả thật bị bọn họ đánh bại, lúc này cũng đã té xỉu, hẳn là không đứng dậy được lại cùng bọn hắn giao thủ mới đúng. Duyệt Tâm run rẩy đứng dậy, cẩn thận đến gần Ngọc Thanh Lạc bên người, hay là lấy một loại bảo hộ tư thái đứng ở trước gót chân nàng. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái, tiểu thư làm sao một chút cũng không khẩn trương đây. Vu Tắc Lâm cái kia vô dụng cũng đã ngã xuống trên mặt đất, các nàng bây giờ không phải là hẳn là nghĩ đến biện pháp trốn sao? Chẳng lẽ, tiểu thư là đang dùng kéo dài chính sách? Duyệt Tâm trong lòng nghĩ bảy nghĩ tám, mấy tên sát thủ kia cũng đã không kiên nhẫn được nữa, vung đao hướng về phía Duyệt Tâm chém liền đi qua. Ẩm. Phúc. Hai tiếng vang động, Duyệt Tâm con mắt còn không kịp nhắm lại, cái kia xông nàng mà đến sát thủ trận thẳng tắp hướng phía sau bay đi, trung điệp đụng vào cũng đã ngược lại ở một bên xe ngựa, sau đó máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra. Ngọc Thanh Lạc thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên, mang theo mỉm cười, chính là ý này. Nàng thoại âm vừa rơi xuống, sau lưng phút chốc đứng bảy tám người, xếp thành một hàng, một thân túc sát chi khí, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm mấy tên sát thủ kia. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 196, không phải không dùng, chỉ là ngốc một chút. Duyệt Tâm cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện che trước mặt mình đem sát thủ trọng thương người, lại là Mạc Huyền. Nàng nước mắt lập tức đi ra, Mạc gia, sao ngươi lại tới đây? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vừa mới thực sự là làm ta sợ muốn chết. Mạc Huyền biểu lộ có chút không kèm được, hắn giơ tay âm thầm vuốt ve đầu mình, Ngọc cô nương bên người nha đầu, vì cái gì lá gan sẽ như vậy nhỏ. Ngọc Thanh Lạc đem Duyệt Tâm hướng Mạc Huyền bên người đẩy, để hắn mang theo cái nha đầu này đến một bên đi. Mình thì đi về phía trước hai bước, nhìn xem mấy cái kia sắc mặt đại biến sát thủ, cười nói, hiện tại, còn muốn lấy tính mạng của ta sao? Người sát thủ đầu lĩnh không nhịn được lui về phía sau hai bước, không dám tin nhìn xem đột nhiên nhô ra hộ vệ. Mồ hôi lạnh xông ra. Bọn họ là từ đâu đi ra? Lúc nào đi ra? Còn có mới vừa xuất thủ người kia, chỉ là một trưởng, liền hao tổn bọn họ một tên cao thủ, mấy người bọn hắn, vừa đứt tay một thụ thương một bộ mê, chỉ còn lại hắn một cái còn lấy thực lực. Nhưng là bọn họ bên này nhân thủ nhiều như vậy, hắn tại sao là bọn họ đối thủ? Sát thủ đầu lĩnh đang nhanh chóng cân nhắc thế cục, muốn nhân cơ hội đào tẩu thế nhưng là nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành, nhưng là tiếp tục lưu lại. Hắn lại là một tầng năm chắc đều không có. Ngọc Thanh Lạc hai tay khoanh ngực, mỉm cười nhìn xem hắn không ngừng lui về sau. Sau một lúc lâu bỗng nhiên nâng lên tay, hô, ấy, ngươi đừng lui về phía sau, bằng không thì sẽ chết càng nhanh. Sát thủ kia đầu lĩnh sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái khác hai cái thụ thương sát thủ cũng theo hắn ánh mắt chuyển di ánh mắt, ngay tại chỗ mặt xám như cho, cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Tu vương gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sát thủ đầu lĩnh hai chân như nhũn ra, kém chút không đứng vững. Dạ Tu Độc ánh mắt băng lãnh, khí thế khinh người, chỉ hơi hơi giơ lên mắt, mấy người đã cả kinh liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Hắn lại là ngay cả nhìn cũng không nhìn những người kia một cái, trực tiếp hướng về phía Mạc Huyền mở miệng, không lưu người sống. Vâng. Mạc Huyền gật đầu một cái, trên người sát khí mở ra, Ngọc Thanh Lạc sau lưng một hàng kia ám vệ càng là động tác cấp tốc bao vây mấy cái kia đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu sát thủ, cơ hồ là giơ tay chém xuống nháy mắt. Huyết hồng sắc cũng đã lan tràn toàn bộ mặt đất. Duyệt Tâm liều mạng che miệng lại, hai chân mềm nhũn, cả người đều ngốc ngồi ở trên mặt đất. Ngọc Thanh Lạc muốn đi dịu nàng, trên lưng lại nhiều hơn một hai tay, con mắt cũng bị che kín, bên tai vang lên Dạ Tu Độc cái kia khác biệt đối vừa rồi như vậy lạnh lẽo cứng rắn thấp ôn nhu thanh âm, quá máu tanh, coi không vừa mắt, đi thôi, lên xe. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, trong rừng đã có cỗ xe ngựa chậm rãi chạy nhanh đi ra, Dạ Tu Độc ôm eo hết nàng nhẹ nhàng nhảy lên, hai người liền đứng ở cạnh xe ngựa. Văn Thiên vén rèm xe cười nói, Ngọc cô nương, không hù dọa a. Ngọc cô nương sao có thể hù dọa a, bị dọa đến gần chết là nàng. Mạc Huyền sau đó đi tới, tay xách đến bây giờ còn đứng không dậy nổi Duyệt Tâm, trực tiếp đưa nàng vứt xuống cửa xe một bên, không nhịn được xì khe nói, không dám nhìn liền đem con mắt cho che khuất, nhìn ngươi sợ đến như vậy. Duyệt Tâm run run người, nói chuyện còn lắp bắp, ngươi lại không có nói cho ta, sẽ coi như thế, kinh khủng. Mạc Huyền để Văn Thiên xuống dưới, bản thân nhảy lên xe phu vị trí, nhường Duyệt Tâm ngồi xuống đường bỏ rơi, roi ngựa dương lên, xe cũng đã lộc cộc lên đường. Đốt Văn Thiên trừng lớn xe ngựa bóng lưng, nghiến răng nửa ngày nói không ra lời. Mạc Huyền ngươi một cái âm hiểm tiểu nhân, cho nên cái này giải quyết tốt hậu quả công tác lại để lại cho hắn đúng không? Quả nhiên, xe bất quá đi 2-3 mét, trong xe liền truyền đến Dạ Tu Độc hưu thanh âm trầm thấp, Văn Thiên, đem Vu Tắc Lâm đưa trở về, thật là vô dụng đồ vật. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một cái, yên lặng túi đầu uống trà không nói. Trong lòng lại bắt đầu yên lặng đầu đen rau muống. Ngươi cho rằng người người đều cho ngươi một dạng có dự kiến trước biết rõ an bài một đám người ở trong rừng này chờ lấy sau đó kịp thời xuất hiện sao? Vu Tắc Lâm không phải không dùng, hắn chỉ là ngốc một chút. Mạc Huyền giơ roi lên, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Duyệt Tâm cũng đã chậm rãi khôi phục lại, lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Vương gia, Ngọc cô nương ngồi vững vàng, chúng ta thời gian có chút eo hẹp, từ nơi này đi Minh Nguyệt tiểu lâu còn muốn 2 phút đồng hồ thời gian, phải nhanh chút. Trong xe lặng im trong chốc lát. Chợt truyền đến Dạ Tu Độc thanh âm, về trước vương phủ. A, về vương phủ. Mạc Huyền không giải, tốc độ lại chậm lại. Dạ Tu Độc trầm thấp thân một tiếng, 10 phần tự nhiên mở miệng, nàng quần áo có chút ố uế, về trước đi đổi một bộ lại đến. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, túi đầu nhìn bản thân. Xác thực, vừa rồi lôi kéo Duyệt Tâm lăn đến trên mặt đất thời điểm, trên quần áo chẳng những vết bẩn một mảnh, còn xính chút huyết, cũng không phải là người nào. Cái bộ dáng này xuất hiện ở bên trong tiểu lâu, xác thực. Có hại hình tượng. Mạc Huyền yên lặng quay đầu lại nhìn Duyệt Tâm, ngạch, Duyệt Tâm tựa hồ càng thêm chật vật, y phục trên người xé rách không nói, đến đây búi tóc đầu châm cũng đã loạn không còn hình dáng. Được rồi, thay quần áo liền thay quần áo, về trước vương phủ A. Mạc Huyền kéo chặt dây cương, để con ngựa đổi phương hướng, một đoàn người thẳng đến vương phủ mà đi. Bị lưu lại thu thập tàn cuộc Văn Thiên lại không ngừng kêu khổ, cái này Mạc Huyền đầu góc rút có ma bệnh có phải hay không? Hắn nói muốn đi cứu Ngọc cô nương A. Người kia lại đem dây cương hướng trên tay hắn đưa một cái, nói để hắn đi. Được, hắn lý giải Mạc Huyền nghĩ ở trước mặt chủ tử biểu hiện ra bản lĩnh dụng ý, vậy hắn liền ngoan ngoãn làm mã phu tốt. Thế nhưng là kết quả thế nào? Người kia vừa trở về lại đem hắn đuổi xuống xe ngựa, đem dây cương lại đoạt trở về. Hôn đàn này, coi như nghĩ ở trước mặt chủ tử quá nhiều biểu hiện, cũng không cần như thế chán ghét hắn a. Giải quyết tốt hậu quả, chẳng những phải xử lý cái này mấy bộ thi thể. Còn muốn đem Vu Tắc Lâm tên quỷ đáng ghét kia cho mang về. Tên kia thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng Ngọc cô nương cựu nhân A, hắn nhưng là ngay cả đụng đều không muốn đụng hắn một cái. Văn Thiên âm thầm thở ra một hơi, hướng về phía mấy tên hộ vệ nói ra, các ngươi động tác nhanh một chút, ai kia, đem Vu Tắc Lâm ném đến trên lưng ngựa, nhớ kỹ đừng đem hắn mạng nhỏ cho dày vò không chết là được. Vâng. Mấy tên hộ vệ ngược lại là thành thật, động tác lại nhanh lại thành thạo, đem Vu Tắc Lâm nâng đỡ sau, thật đúng là... Ném đi lên, sau đó vướt ngông ngựa cỗ từng bước một dịch chuyển về phía trước đi. Giải quyết tốt hậu quả sự tình sắp hoàn thành, vừa rồi còn đánh nhau 10 phần kịch liệt hiện trường ngoại trừ lưu lại mấy chỗ vết máu bên ngoài, tất cả người cùng vật đều biến mất. Văn Thiên nhìn qua những cái kia vết máu, nghĩ đến vương gia lúc trước bằng dao, tựa hồ không cần xử lý, đúng không? Đã như vậy hắn có thể kết thúc công việc. Văn Thiên phất phất tay, để đại gia hỏa bắt đầu rút lui. Mà liên ở bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Dạ Hạo Nhiên xe ngựa, cũng lộc cộc lái tới. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 197, đây đều là ngươi sai. Dạ Hạo Nhiên vẫn còn có chút phiền muộn, hắn chỉ là nghĩ đi đường núi, liền có thể tránh thoát những cái kia sắc hương vị đều đủ quả vặt, cũng có thể tránh khỏi nhường nhỏ bồi đọc 3 lần 4 lượt yêu cầu dừng xe ngựa lại đi ăn cái gì lãng phí thời gian. Ai biết đi đường núi thế mà lại gặp được như vậy cùng hung cực các sự kiện, xe ngựa chạm vào nhau còn chưa tính. H.I.I.H.N. muốn giết người diệt khẩu còn chưa tính, bọn họ làm quần áo bẩn phong độ không ở còn chưa tính. Thế nhưng là bánh xe bị đụng lệch ra đi 2 bước trực tiếp lật xe là chuyện gì xảy ra? chờ xe sửa xong lên đường con ngựa lại bị sợ hãi không chịu đi là chuyện gì xảy ra. Chờ đợi trấn an được con ngựa đi vài bước lại có khối đá lớn chặn đường là chuyện gì xảy ra. Tính đi tính lại, thời gian giống như càng thêm gấp gáp được không? Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác có nhỏ bồi đọc ở biết mình dụng ý sau vẫn còn nghĩ linh tinh niệm lại nhải không dứt một chút cũng không đem hắn vương gia thân phận để ở trong lòng. Ngươi thật là một cái vương gia sao? Ngươi làm sao đần như vậy à? Lại vì không cho ta ăn cái gì đi loại này dễ dàng khiến nhóm người phạm tội trên đường đến. Ngươi xem một chút, đã xảy ra chuyện à? Xảy ra chuyện còn không nhỏ à? Chỉ hoãn thời gian dài hơn à? Ngươi tính toán triệt để nát à? Ngươi đến cùng có thể hay không tính à? Đồ đần đều biết mang theo hai cái như vậy xinh đẹp dẫn người phạm tội tiểu hài nhất định phải đi vô cùng náo nhiệt đường cái, dạng này mới an toàn nha. Ai, ngươi không phải liền là không muốn để cho ta ăn cái gì sao? Ngươi có thể trực tiếp nói với ta à, ta giống như là như vậy không thông tình đạt lý không biết nặng nhẹ hùng hài từ sao? Hiển nhiên không phải a. Nam Nam lắc lắc đầu, lại lắc lắc đầu, cảm thấy cùng người kia tiếp tục ngây ngốc tuyệt đối sẽ ảnh hưởng quy kia mà. Bát vương gia, không phải ta thích nói ngươi. Thật sự là ngươi quá không sáng suốt, lại còn tự cho là mình nhạy bén tuyệt đỉnh không ai bằng, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút ngươi như thế không đáng tin cậy, về sau làm sao cưới lao bà đây. Dạ Lan Thịnh muốn cười lại không dám cười, ba phen mấy bận muốn đi kéo Nam Nam, thế nhưng là kết quả là vẫn là đem tay thu về, sau đó yên lặng nhìn về phía ngoài cửa xe. Dạ Hạo Nhiên thái dương gân xanh đã bắt đầu đột nhiên điên cuồng loạn động, nhịn nửa ngày, hắn mới ngoài cười nhưng trong không cười ngẩng đầu lên, ta nói nhỏ bồi đọc. Ngươi có phải hay không quên đi một việc? Chuyện gì? Nam Nam nói chuyện bị hắn đột nhiên cắt ngang, biểu lộ thu vào, lộ ra rất không cao hứng. Vừa mới ngươi ngã ra xe ngựa bên ngoài thời điểm, tựa như là ta không chú ý nguy hiểm đến tính mạng lao ra cứu ngươi a. Vừa mới người áo đen kia cầm đao chém chúng ta thời điểm, tựa như là ta ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ôm lấy ngươi tránh khỏi a. Ngươi đến bây giờ, đều không cùng ta nói tiếng cảm ơn, còn có lý một mực chỉ trích ta. Cái này không biết tốt xấu tiểu gia hỏa, chờ xem. Chờ hắn xong xuôi hôm nay phụ hoàng bàn giao sự tình, tuyệt đối phải tốt dễ thu dọn hắn một trận. Đừng tưởng rằng hắn còn nhỏ vóc dáng thấp, hắn liền sẽ lòng từ bi tha hắn một lần. Nam Nam trừng mắt nhìn, mờ mịt bộ dáng, có việc này sao? Dạ Hạo Nhiên meo lại mắt, nguy nguy hiểm hiểm theo dõi hắn đỉnh đầu, có muốn hay không ta cho ngươi thử lại nghiệm một lần? Cái kia cũng không cần. Nam Nam kiên định lắc lắc đầu, hướng Dạ Lan Thịnh bên cạnh xê dịch, lập tức lớn tiếng lẽ thẳng khí hùng mở miệng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải là ngươi nhất định phải đi đường này, chúng ta gặp được những chuyện xấu này sao? Tính đi tính lại, đây đều là ngươi sai. Dạ Hạo Nhiên cảm giác được không biết nói gì. Dạ Lan Thịnh rốt cục không nhịn được phốc một tiếng cười ra tiếng, bị Dạ Hạo Nhiên hung hăng chừng một cái sau, hắn lại tranh thủ thời gian che miệng mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem phía ngoài cửa xe. Vừa xem xét, ngay tại chỗ cả kinh hắn toàn bộ con ngươi cũng bắt đầu thả lớn lên. Lập tức, bên ngoài truyền đến mã phu thanh âm, bắt vương ra. Trên mặt đất có vết máu. Vết máu. Dạ Hạo Nhiên rời ánh mắt, rốt cục không còn cùng Nam Nam mắt to trừng mắt nhỏ, ánh mắt ngưng tụ, vén rèm xe nhìn ra phía ngoài. Nơi này vẫn như cũ không có bất kỳ ai, cả con đường đều lộ ra đến mức dị thường quỷ dị an tĩnh. Dạ Hạo Nhiên nhìn chung quanh một chút, phát hiện ngoại trừ trên mặt đất vết máu bên ngoài, không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Bát Vương gia Sa Phu thanh âm đè rất thấp, trong lòng có chút lo sợ, hiện tại rõ ràng là giữa ban ngày, rõ ràng là mặt trời chói chang. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy âm phong trận trận, mười phần kinh khủng. Tiếp tục đi tới, đừng có ngừng. Dạ Hạo Nhiên chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm trên đường động tĩnh, quay đầu phân phó Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam ngồi xuống, cẩn thận đỡ lấy cửa xe, đề phòng phát sinh ngoài ý muốn. Cái này mấy chỗ vết máu, hẳn là lúc trước chiếc xe ngựa kia cùng mấy người áo đen kia lưu lại. Bọn họ hẳn là ở chỗ này đánh nhau qua mới đúng, chỉ là bất luận là ngựa xe vẫn là ngựa, thậm chí là mấy người kia, tựa hồ đều không thấy. Dạ Hạo Nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái, nếu như là mấy người áo đen kia thắng, như vậy xảy ra chuyện chính là trong xe ngựa người. Thế nhưng là chỉ bằng bốn người bọn họ, sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem đánh nhau dấu vết xóa đi, liền ngay cả xe ngựa đều không thấy. Nếu là trong xe ngựa người hơn một chút, cái kia cũng không khả năng xử lý làm như vậy chỉ toàn mới đúng. Chẳng lẽ, nơi này còn có phe thứ ba người? Khả năng sao? Dạ Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, không phát hiện có bất kỳ vết chân. Mà giờ khắc này nằm ở um tùm nhánh cây bên trong bành ứng, lại thấy được chiếc kia bữa xe ngựa tăng nhanh tốc độ. Hắn cũng không ngờ tới, nơi này thế mà nhanh như vậy đã có người đi qua, nhưng mà, đợi đến Dạ Hạo Nhiên đầu nhô ra đến lúc, hắn mới hơi hơi thở dài một hơi, đợi đến xe ngựa rời đi sau cấp tốc từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp hướng Tu Vương phủ phương hướng lao đi. Xe ngựa một đường tiến lên, Dạ Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Điểm Nhiên như không có việc gì Nam Nam, nghĩ đến hắn nói chuyện. Xác thực, hắn đường núi hôm nay thoạt nhìn không quá an toàn, hắn còn mang theo hai đứa bé, chờ đến đầu đường kế tiếp, vẫn là đi đường đi à. Dạ Hạo Nhiên nghĩ đến, lại cùng Sa Phu trầm thấp nói hai câu. Không lâu sau, xe ngựa quẹo cua, lại lần nữa đi tới trên đường cái. Về phần trên đường gặp được những chuyện kia, Dạ Hạo Nhiên tự nhận không nghĩ nhiều gây chuyện, liền đường. Không nhìn thấy a, không thèm quan tâm hắn. Nam Nam vừa nghe thấy bên ngoài truyền đến náo nhiệt tiếng la, liền lập tức lại tinh thần hăng hái lên, vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài, nước bọt lại bắt đầu dùng sức hướng xuống nuốt. Dạ Hạo Nhiên khỏe miệng co quắp một cái, để Sa Phu tăng nhanh tốc độ. Cũng may Minh Nguyệt Tiểu Lâu cách nơi này cũng không xa, Nam Nam lại nghĩ tình huống chồng chất cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Thịnh Thịnh, vật kia thoạt nhìn ăn thật ngon, chúng ta xuống xe đi mua a. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên vỗ trán một cái, hắn thật rất muốn bóp chết cái này nhỏ bồi độc. Hắn tự tay đem Nam Nam nô ra cửa sổ bên ngoài đầu cho nắm chặt trở về. Mua cái gì mua, chúng ta đã đến Minh Nguyệt Tiểu Lâu, phải dành thời gian tiến vào. Ngươi xem một chút, cái này bên ngoài đều vây quanh nhiều người như vậy, tỉ thí khẳng định đều muốn bắt đầu. Bắt đầu. Nam Nam con ngươi sáng lên, nghĩ đến cái kia dám cả gan giả mạo hắn mẫu thân phân người, hắn lập tức hùng tâm bừng bừng ngay cả ăn đều quên, tranh thủ thời gian la hét vào tiểu lâu. Dạ Hạo Nhiên đem hai đứa bé ôm xuống, lúc này mới bảo hộ lấy bọn hắn đi vào bên trong. Chỉ là vừa mới đi hai bước, liền nghe được bên cạnh truyền đến nghị luận âm thanh, cô nương kia còn chưa tới đây, cũng không phải là không dám tới à. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 198, xem mặt thế giới. Còn chưa tới. Dạ Hạo Nhiên tiến lên bước chân có chốc lát dừng lại, lỗ thai cũng đã nhạy cảm dựng thẳng lên, nghe tiểu lâu ngoài cửa quần chúng ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy a, cái này ước định tỉ thí thời gian đều muốn bắt đầu, nàng còn không có xuất hiện. Nhân gia quỷ y đã sớm ngồi ở trong ghế lô chờ, nếu như cô nương kia còn chưa tới, ta xem sự tình liền treo. Cũng không phải. Chẳng những cái này cô nương không có tới, ngay cả tu vương gia cùng Vu đại nhân cũng không. Các ngươi nói, có phải hay không là cô nương kia không nguyện ý tới, không dám tới, tu vương gia cùng Vu đại nhân gánh không nổi cái mặt này, dứt khoát cũng không xuất hiện. Nói bậy. Có người trách cứ lên tiếng, nhân gia đường đường vương gia cùng binh bộ thị lang, nếu quả thật sợ. Lúc trước liền sẽ không gác lại như thế điều kiện. Các ngươi nhìn, hữu tướng vừa mới cũng tới, hắn đều bình tĩnh như vậy nhàn nhã, đã tính trước bộ dáng, nhất định là không có vấn đề. Ta ngược lại thật ra tương đối tin tưởng hữu tướng ánh mắt, nói không chừng cô nương kia khả năng thắng. Đem so sánh quỷ y thì mà nói, ở trong đế đô, hữu tướng uy nghiêm hiển nhiên cao hơn hắn, vẫn là có không ít người là duy trì hữu tướng khả năng thắng. Dạ Hạo Nhiên như mày, ngũ ca cũng không đến. Hắn là không tin ngũ ca sẽ sợ cái gì. Ngũ ca người kia tính tình từ trước đến nay cuồng vọng, ngay cả phụ hoàng còn không sợ, chớ nói chi là sợ loại này nhỏ trận chiến nhỏ. Hắn ngược lại là cảm thấy ngũ ca giờ phút này vẫn chưa xuất hiện, tuyệt đối có âm mưu quỷ cái gì. Dạ Hạo Nhiên thẳng gật đầu, nhanh chân đi vào trưởng quỹ tiểu lầu đặc biệt cách mở ra cửa vào, phong độ phiên phiên hướng về lầu hai phương hướng đi đến. Bát vương gia từ trước đến nay dạo chơi nhân gian nữa thích tham gia náo nhiệt, vì vậy đối với trong tiểu lâu người mà nói, Dạ Hạo Nhiên gương mặt này vẫn là hết sức quen. Hắn đến như vậy muộn, ngược lại để trưởng quỹ có chút ngoài ý muốn. Lập tức tranh thủ thời gian tiến lên đón, cười cho hắn dẫn đường, bắt vương ra, mời tới bên này, dựa theo ngài ý tứ, cho ngài lưu lại số 8 xương phòng. Trưởng quỹ đi về phía trước hai bước, chợt phát hiện bắt vương ra sau lưng còn đi theo hai cái đuôi nhỏ, lập tức khỏe miệng không nhịn được co quắp một cái, hiếu kỳ đánh giá hai mắt. Dạ Lan Thịnh ngược lại là một phái lao trần bộ dáng, bước đi ổn trọng nhìn không chớp mắt, trong lúc phất tay hiển thị rõ hoàng gia phong phạm. Thế nhưng là bên cạnh hắn Nam Nam lại không giống vậy, cái kia nhìn chung quanh bộ dáng giống như là vĩnh viễn không dừng được hầu tử đồng dạng, đi trên đường cũng phải nhảy tới nhảy lui, mười phần khôi hài. Dạ Hạo Nhiên rất muốn trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu lại mang về, cuối cùng nhịn một chút, vẫn là nhịn xuống. Ngược lại là thân ảnh hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn nguyên bản ở lầu 2 trong sương phòng mấy cái hoàng tử, cùng thái tử. Thái tử chỉ là nhìn thoáng qua Dạ Hạo Nhiên, sau đó liền chấn kinh nhìn về phía cùng ở sau lưng hắn Dạ Lan Thịnh. Chén trong tay đều có chút bắt không được. Hắn cơ hồ là vô ý thức liền muốn xông ra sương phòng, đi cẩn thận hỏi một chút cái này có phải hay không hắn đã lâu không gặp nhi tử. Chỉ là xông khi đi tới cửa thời gian, hay là bị cùng nhau mà đến quản nhà cản lại, thái tử an tâm chớ vội, thế tử là theo chân bắt vương ra cùng đi, chắc là an toàn. Bên này tỉ thí lập tức phải bắt đầu, thái tử không bằng xem trước xong tỉ thí, đợi đến sau khi kết thúc, lao nô lập tức đi mời bắt vương ra tới. Thái tử nao nao. Sau đó ra vẻ chấn định một chút gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống lại. Về phần cái khác trong xương phòng hoàng tử, giờ phút này cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Cái này một mực bị thả trong cung chẳng quan tâm hài tử, bây giờ chẳng những nặng mới chiếm được hoàng đế coi trọng, bây giờ còn cho phép hắn đi theo bát hoàng tử một khối đi ra ngoài, hoàng đế đến cùng đang suy nghĩ gì? Mấy cái hoàng tử tâm tư nháy mắt bách chuyển thiên hồi, ý nghĩ đi theo lượn quanh tầm vài vòng. Sau đó lập tức liên tưởng đến Dạ Tu Độc lần trước giúp đỡ Dạ Lan Thịnh quát lui bọn họ chuyện mấy đứa trẻ tình, bây giờ lại là cùng Dạ Tu Độc giao hảo Dạ Hạo Nhiên mang theo hắn đi ra ngoài, chẳng lẽ Dạ Tu Độc dự định cùng thái tử kết thành một phái? Một nghĩ tới khả năng này, mấy người liền không khỏi vặn lên lông mày đến. Thái tử mặc dù không có thành tựu, thế nhưng là Dạ Tu Độc lại là trong hoàng tử rất không thể bỏ qua, không nói bản thân hắn có năng lực kế thừa đại thống, liền xem như hoàng đế, đối với hắn cũng mười phần yêu chuộng. Nhưng là, không phải mới nghe nói trước mấy ngày, thái tử phi thường chật vật từ Tu Vương phủ đi ra sao? Dạ Tu Độc tâm tư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy người ở chỗ này nghĩ phức tạp, bên kia Dạ Hạo Nhiên cũng đã mang theo hai thằng nhóc tiến vào sương phòng, đẩy cửa sổ ra nhìn xem dưới lầu chật ních người đại sảnh. Đúng lúc này, lầu hai một gian sương phòng đống nhiên bị mở ra, Trầm Tiên Sinh mang theo sau lưng Uy Viễn Hầu phủ gia đinh hộ vệ Hạo Hạo Vũ Lâm Vinh váo tự đắc đi tới chính giữa, cất giọng nói, tỉ thí thời gian lập tức phải đến, thế nhưng là người thật giống như còn chưa đến đủ a. Phía sau hắn hộ vệ lập tức cao giọng phụ họa, đoán chừng là sợ rồi sao, dù sao chúng ta Quỷ Y Yệ cũng là hưởng dự thiên hạ danh Y Yệ, há lại loại kia nông thôn nhỏ đại phu có khả năng so sánh, đoán chừng vừa nghe đến chúng ta Quỷ Y Yệ đại danh, liền trốn đi không dám gặp người a. Đúng vậy a, lúc trước thế nhưng là nói xong rồi, nếu là đến thời gian người còn không có xuất hiện mà nói, liền xem như nhận thua. Tu Vương gia, Hữu tướng cùng Vu đại nhân, cũng đều phải cho chúng ta Trầm Tiên Sinh nói lời xin lỗi, trước mặt mọi người bồi không phải. Nói xong, tên hộ vệ kia còn hữu ý vô ý hướng về Ly Tử Phàm phương hướng nhìn sang. Ly Tử Phàm tất nhiên xem như công chứng viên, tự nhiên là ngồi ở đại sảnh bên trong. Hắn vẫn là ngồi so lúc trước vị trí kia, hay là uống lấy nguyên bản cái kia một loại trà, khoe miệng ý cười vẫn như cũ nhàn nhạt, mười phần ôn hòa. Canh giờ không phải còn chưa tới sao? Trầm Tiên Sinh người gấp cái gì? Hữu tướng vừa ra khỏi miệng, quần chúng vây xem những nghị luận kia nhao nhao thanh âm, lập tức liền tự động bóp lấy, ai cũng không nói thêm một chữ nữa, phảng phất bọn họ chỉ cần thoáng sách cao một chút thanh âm, liền sẽ nghe không được hữu tướng tốt lắm nghe êm thai âm sắc. Ly Tử Phàm vẫn là một bộ bạch đi rìa, phong độ phiên phiên tiêu sái tự nhiên ngồi ở chỗ đó, sắc mặt trầm ổn, nửa điểm vẻ lo lắng đều không có. Nam Nam ghé vào cửa sổ nhìn ánh mắt sáng, cái kia hữu tướng thật tuổi trẻ a, thực sự là đẹp mắt. Ai? Ta trước kia còn tưởng rằng hữu tướng là một cái không phân thị phi lao đầu tử đại phôi đàn đây. Hắn lại nghĩ tới hôm đó Trần Cơ Tâm hai mẹ con điều khiển hữu tướng xe ngựa ở trên đường cái kém chút đụng bị thương hắn sự tình, lúc kia Nam Nam đối hữu tướng ấn tượng thế nhưng là kém đến lòng bàn chân. Bất quá hôm nay nhìn hắn đang cùng cái kia giả quỷ y kìa đối đầu, người lại lớn lên đẹp mắt, Nam Nam đã cảm thấy hắn nhất định là một người tốt. Cái này xem mặt thế giới a. Dạ Lan Thịnh cũng thò đầu ra, sau đó gật gật đầu, ta cũng cảm thấy đẹp mắt. Cùng ngũ thúc là hoàn toàn không giống loại hình, có thể là khí thế cũng rất kinh người, ngươi nhìn, hắn vừa nói, kẻ khác đều tự động ngậm miệng. Nam Nam đồng ý, ánh mắt sau đó chuyển qua bên kia Trầm Tiên Sinh trên người, nổi giận đùng đùng mở miệng, cái kia giả quỷ ý ỉa, xem như tìm cho ta đến cơ hội. Bây giờ chỗ này nhiều người như vậy, ta đây sẽ xuống ngay vạch trần hắn chân diện mục, khiến hắn giả mạo mẫu thân của ta danh tiếng, tội đáng chết vạn lần. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Xích lưu một cái từ bên cửa sổ trên ghế nhảy xuống tới. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 199, Ngọc Thanh Lạc, đến. Dạ Hạo Nhiên một ngụm nước còn không có nuốt xuống đây, liền thấy Nam Nam vô cùng lo lắng xông ra ngoài, vội vàng đem người cho giật trở về. Chờ sẽ, đợi lát nữa, canh giờ còn sớm đây, chúng ta đám người đến đông đủ lại nói. Nam Nam dùng sức dậy dậy, không tránh ra tay, lập tức liền giận, còn phải đợi người nào a? Ta xem hiện tại người liền thật nhiều, ta chỉ cần xuống dưới vạch trần thân phận của hắn, đại gia hỏa nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn giơ ngón tay cái lên. Dạ Hạo Nhiên khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu khát vọng thành danh a? Bây giờ còn chưa được, ngươi bây giờ xuống dưới vạch trần thân phận của hắn, nhân gia chết không nhận làm sao bây giờ? Chúng ta xem trước một chút náo nhiệt, đợi đến nhân gia tranh tài xong, mới là ngươi thi thố tài năng thời điểm a. Nam Nam nhíu mày. Tranh tài xong còn thế nào thi thố tài năng? À, cái kia Trầm Tiên Sinh nếu là tranh tài thắng đây, nhất định sẽ thật cao hứng đúng không? Nhất định sẽ tự nhận là vô địch thiên hạ đúng không? Lúc này ngươi lại xuất hiện hung hăng dội hắn một chậu nước lạnh, ở tất cả mọi người vì hắn lớn tiếng khen hay thời điểm, ngươi lại tuân ra kinh thiên đại bí mật, chẳng phải là khiến ở đây quần chúng đối với ngươi ấn tượng càng thêm sâu sắc sao? Dạ Hạo Nhiên đem hắn bắt trở về, thả ở trên mặt bàn bình tĩnh nhìn xem hắn con mắt, biểu lộ nghiêm túc khuyên. Cùng cái này nhỏ bồi đọc ở chung thời gian mặc dù không dài, bất quá Dạ Hạo Nhiên rốt cuộc là mò tới một ít quy luật. Biết rõ chuyên công hắn uy hiếp, nhất định là cực có hiệu quả. Nam Nam quả nhiên yên tĩnh trở lại, nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, ngươi nói tựa như là có một chút đạo lý. Thế nhưng là, nếu là cái kia giả quỷ y thì thua đây. Dạ Hạo Nhiên cười mười phần gian trá, nếu là hắn thua, chúng ta có thể đánh chó mù đường, để hắn bị tất cả mọi người phỉ nhổ, vinh thế không được siêu sinh. Cho hắn biết rõ giả mạo quỷ y thì hạ tràng, cũng cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo, nói cho bọn hắn giả mạo quỷ y thì đều là mười phần sai, dạng này không phải càng thống khoái hơn sao. Nam Nam nghèo đầu, ngồi trên bàn mảnh mảnh bắt đầu cân nhắc, hai chân treo ở nơi đó một lay một cái. Hắn cảm thấy, hắn nói tựa như là có đạo lý. Đánh rắn dập đầu cái gì, hắn vẫn rất có hứng thú. Ân, cũng tốt, vậy chúng ta liền nhìn xong bọn họ tỉ thí. Dạ Hạo Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không để cho tiểu gia hỏa này hiện tại lao ra. Nếu là hắn lúc này ló đầu ra, cái kia phụ hoàng giao xuống sự tình chẳng phải là không xong được. Dạ Hạo Nhiên lườm Nam Nam một cái, sợ hắn chờ một lúc lại tâm huyết muốn xuống dưới tìm Trầm tiên sinh phiền phức, mau để cho điếm tiểu nhị phía trên chút điểm tâm nước trà, để tiểu gia hỏa này chậm rãi ăn chờ lấy. Thế nhưng là Nam Nam mới ăn vài miếng, lại bắt đầu không kiên nhẫn được nữa lên. Dưới đáy mông giống như là đầm châm một dạng, xê dịch đến xê dịch, một hồi lại trên mặt đất nhảy nhót hai lần, một hồi lại leo lên cái bàn ăn mấy ngụm đồ vật, một hồi chạy đến bên cửa sổ đi xem dưới lầu người vây xem. Ai nha, làm sao người còn chưa đến đủ? Chúng ta chờ tóc đều bạc, thế mà vẫn chưa xuất hiện. Tỷ thí liền muốn tuân thủ tỷ thí quy tắc, phải có tỷ thí tinh thần, nào có người không rất sớm tới chuẩn bị còn kéo dài đến bây giờ. Nam Nam đặc biệt bực bội, bước lấy một đôi nhỏ chân ngắn không ngừng ở bên người Dạ Hạo Nhiên đi vòng mèo, thực sự là, hệ so sánh thử thời gian đều không tuân thủ, ta xem người kêu y đi thuật khẳng định cũng không có gì đặc biệt, nói không chừng liền bị cái này tên giả mạo cho thăng rớt. Ai, sớm biết ta liền để mẫu thân của ta tới tỉ thí, cũng để tránh để cho ta chờ lâu như vậy. Mẫu thân của ta mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là còn tính là tương đối đúng giờ. Dạ Hạo Nhiên vừa uống trà, một bên phòng bị hắn bỗng nhiên đi ra ngoài. Về phần hắn trong miệng nói nhỏ mà nói, hắn vẫn là tự động không để ý đến. Bất quá, thời gian này quả thật có chút lâu, tuy nói cự ly tỉ thí thời gian còn có nửa khắc đồng hồ, người kia cũng phải đến. Chẳng lẽ thật sự sợ rồi quỷ y cái danh xưng này, Lâm Trận bỏ chạy. Đoán chừng có khả năng này, dù sao ngay cả Vu Tắc Lâm cũng không xuất hiện. Dạ Hạo Nhiên cau mày, càng nghĩ cũng đi theo càng ngày càng phiền não, nhất là Nam Nam còn ở bên cạnh đi tới đi lui, khiến hắn càng là đứng ngồi không yên. Chỉ là toàn bộ trong tiểu lâu, trừ bọn họ hai cái ở chỗ này thỉnh thoảng thăm dò nhìn ra phía ngoài, những cái kia quần chúng vây xem, càng là mong mỏi cùng trông mong. Đại sảnh bên trong tiếng ông ông cũng đã càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều ở túi đầu nghị luận ầm ĩ, đại khái là lại nói nữ nhân kia là sợ quỷ y y, cho nên đến bây giờ còn không xuất hiện, thậm chí còn có người đang lặng lẽ bố trí lấy tu vương ra gánh không nổi mặt mũi, cũng không dám tới. Nghe được bàn luận như vậy, Trầm tiên sinh biểu hiện trên mặt liền càng thêm đắc ý ngạo mạn. Lúc này càng là liếc mắt nhìn về phía một bên bình tĩnh uống trà hữu tướng, cười trên nỗi đau của người khác mở miệng, hữu tướng phải chăng muốn trước chuẩn bị một chút. Dù sao qua một hồi, nên cho lão hủ nói xin lỗi. Xin lỗi. Trầm tiên sinh thật thích nói giỡn, người nào cho ai xin lỗi còn chưa nhất định đây. Ở bản tướng nhìn đến, hôm nay Trầm tiên sinh thời vận không đủ, tựa hồ là phải xui xẻo báo hiệu. Ly Tử Phàm lơ đễnh, hắn đối Ngọc Thanh Lạc là tuyệt đối tín nhiệm, nếu biết là nàng tới đây cùng họ Trầm tỉ thí. Vậy hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Huống chi, Tu Vương gia cũng đã nói với hắn, sẽ đích thân hộ Tống Thanh Lạc đi tới nơi này Minh Nguyệt Tử Lâu. Nói thực ra, hắn mặc dù cùng Tu Vương gia không quen, cũng không quá tình nguyện đem bậc này hộ Tống sự tình giao cho hắn, đáng tiếc hắn nhất giới văn nhân, hộ Tống chuyện thế này, xác thực vẫn là Tu Vương gia càng thích hợp hơn. Trầm tiên sinh nghe lời này một cái, con mắt lập tức trừng trực, ngay tại chỗ dùng sức hất lên ống tay áo, hừ lạnh nói: Lão hủ khuyên phải cùng nhau cũng không cần đem lời nói được quá vẹn toàn. Hắn tin tưởng, kia là cái gì thanh cô nương đến bây giờ còn chưa xuất hiện, nhất định là Uy Viễn Hầu phủ sát thủ đắc thủ, nữ nhân kia hơn phân nửa là không chạy về được nơi này. Trầm tiên sinh không còn đi xem Ly Tử Phàm, chỉ là đối bên cạnh hộ vệ nháy mắt một cái. Hộ vệ kia gật gật đầu, ngẩng đầu phách lối đi tới chính giữa trên đất trống, lớn tiếng nói, tỉ thí thời gian đã đến, dựa theo lúc trước nói xong, nếu là tỉ thí thời điểm phương nào chưa tới. Đó chính là nhận thua. Bây giờ Trầm tiên sinh cũng đã ở đây tiểu lâu bên trong chờ một canh giờ, thế nhưng là vị kia trong truyền thuyết thanh cô nương cùng cần muốn nói xin lỗi Tu Vương gia cùng Vu đại nhân lại còn chưa tới, chắc chắn cũng là sợ chúng ta Trầm tiên sinh uy danh. Hiện tại ta tuyên bố. Nam Nam trên lầu nghe đến lo lắng ghê gớm, cả người ghé vào trên bệ cửa sổ, cơ hồ đều muốn rơi xuống, dọa đến Dạ Hạo Nhiên mau đem hắn giật trở về. Ly Tử Phàm con ngươi hơi hơi nheo lại, chén trà trong tay cách một tiếng đặt tại trên mặt bàn, cất giọng cười lạnh nói, tuyên bố cái gì? Thời gian còn chưa đến a. Tả Hưu không xê xích bao nhiêu. Trầm tiên sinh hừ lạnh, ngẩng đầu lên liền muốn hướng trung gian đặc biệt dựng lên cái kia cái đài thượng tẩu. Ai ngờ ở hai chân vừa muốn vượt lên bậc thang thời điểm, phía trước đoàn người phút chốc truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, theo sát lấy một đen một trắng hai bóng người đột nhiên từ hắn đỉnh đầu lướt qua, vững vàng rơi vào cái kia cái đài, mặt mày thanh lãnh nhìn xem hắn. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh anh. Chương 200, đó là ta mụ mụ a. Ngọc Thanh Lạc một bộ bạch y đi hề mười phần đáng chú ý, mặt mũi che lại bạch sắc mạng che mặt càng là nổi bật lên nàng cả người không nói ra được quặng cuể cao ngạo. Nàng cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trên bàn, hơi hơi nhìn xuống một cước đạp lên mặt đất một chân đạp bậc thang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Trầm tiên sinh, cánh môi khẽ mở, Trầm tiên sinh, thực sự là cực khổ ngươi đợi lâu. Ngươi là ai? Trầm tiên sinh giật mình kêu lên, cả người cả kinh lui về sau một bước, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy cô gái trước mặt. Dạ Tu Độc buông ra vòng ngọc Thanh Lạc thân eo tay, biểu lộ băng lãnh, suy cười một tiếng, Trầm tiên sinh không phải muốn tỉ thì sao? Tất nhiên thanh cô nương đến, vậy thì bắt đầu a, thời gian vừa vặn đến. Thanh cô nương? Ngươi chính là thanh cô nương? Trầm tiên sinh kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Người này mặc dù che mặt cho người thấy không rõ mặt mũi, nhưng là nghe thanh âm đến xem, tất nhiên là hết sức trẻ tuổi nữ tử. Cứ như vậy nữ nhân, cũng xứng cùng hắn tỉ thí y y thuật. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, đúng rồi, ta chính là thanh cô nương. Làm sao, Trầm tiên sinh ở chỗ này nhìn thấy ta, có phải hay không cảm giác được thật bất ngờ? Phái sát thủ tới giết nàng, đợi lâu như vậy cũng không thấy nàng xuất hiện, vốn cho rằng có một số việc đã là ván đã đóng thuyền, không nghĩ đến. Thế mà thất bại trong gang tấc, vẫn là để nàng đến nơi này. Trầm tiên sinh đến cùng có chút chột dạ, bước chân lại không tự chủ được lui về phía sau một bước, cứng cổ cười lạnh, ngoài ý muốn. A, có cái gì tốt ngoài ý muốn, ngươi không xuất hiện ta mới cảm thấy bất ngờ, a, ha ha. Dạ Tu Độc cười nhạo, mười phần xem thường liếc mắt nhìn hắn, từ bậc thang nhảy xuống, chuyện còn lại, liền toàn bộ giao cho Ngọc Thanh Lạc. Hắn mặt không biểu tình hướng đi trưởng quỹ thay hắn chuẩn bị chính giữa thích hợp nhất quan sát vị trí, khí thế lẫm nhiên ngồi xuống. Mạc Huyền cùng Văn Thiên tùy thị ở bên. Người nào đều không có nhiều lời một chữ. Vừa rồi rộn rộn ràng ràng từ lâu, bởi vì bất thình lình hai bóng người, toàn bộ cả kinh dừng lại có động tác, yên tĩnh im ắng. Giờ phút này nhìn thấy hắn ngồi xuống, nguyên một đám mới tỉnh cơn mơ, toàn bộ tiểu lâu nháy mắt giống như là sôi trào mở dạng, sôi trào. Đến rồi, Tu Vương gia cùng thanh cô nương đều tới, cuối cùng ở bắt đầu tỉ thí thời điểm đến. Đúng vậy à, cũng may chúng ta không có đợi uổng công, ta liền biết Tu Vương gia nhất định sẽ xuất hiện. Cuộc tỉ thí này liền muốn bắt đầu. Kích động, thực sự là quá kích động, nhanh lên một chút đi một chút, chớ đẩy đến đây, ta thực sự là tò mò thành cô nương mạng che mặt phía dưới bộ dáng rốt cuộc là thế nào. Kỳ quái, Vu đại nhân làm sao đến bây giờ còn không có tới. Câu nói sau cùng nhẹ nhàng, có người để một câu, cũng rất nhanh bị dìm ngập ở la hét ầm ĩ trong tiếng nghị luận, ai cũng không đi để ý. Bây giờ trọng yếu nhất là Tu Vương gia cùng thành cô nương đều xuất hiện, Vu đại nhân kia nha, không hai người này trọng yếu. Có ở đó hay không cũng không sao cả. Ly Tử Phàm nghe bên tai ong 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 thanh âm, chén trà trong tay bị hắn bóp chết gấp, mi tâm gắt gao vặn. Vừa rồi một sát na kia, nhìn xem Dạ Tu Độc ôm Ngọc Thanh Lạc từ trên trời giáng xuống một sát na kia, hắn liền phảng phất thấy được hai cái nên là thiên sinh một đôi người xuất hiện một dạng. Hai bóng người một đen một trắng, một nam một nữ, thỏa đáng dung hợp thiên ý liễu vô phùng, khiến tâm hắn bỗng nhiên siết chặt, có loại nói không nên lời ngột ngạt trọng kích mà đến, đánh hắn trở tay không kịp, kém chút chân đứng không vững. Ly Tử Phàm trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, nghĩ đến vừa mới Dạ Tu Độc tự nhiên như thế ôm Ngọc Thanh Lạc thân eo, hắn giờ này khắc này nhìn xem Dạ Tu Độc ánh mắt liền tràn đầy phức tạp. Có lẽ là cảm nhận được hắn không bình thường lắm ánh mắt, Dạ Tu Độc hơi hơi quay đầu lại, cùng hắn liếc nhau một cái, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Nhưng mà, hắn quay đầu một khắc kia, khóe miệng lại không bị khống chế hơi hơi dương lên. Rất tốt, cũng không uổng phí hắn không để ý Ngọc Thanh Lạc phản đối kiên trì ôm nàng bay vào được quyết định. Hiệu quả này thoạt nhìn tựa hồ không sai, Ly Tử Phàm. Thoạt nhìn xác thực chịu đả kích. Mạc Huyền cùng Văn Thiên liếc nhau, đối chủ tử điểm tiểu tâm tư kêu biểu thị hết sức khinh bỉ. Lầu 2 tất cả xương phòng cửa sổ đều bị người mở ra, nghe nói cái kia thanh cô nương thật là có can đảm phạm vi hiện, cả đám đều tràn ngập tò mò, đối có can đảm khiêu chiến quỷ y hẻ nữ người tràn đầy đồng tình. Nam Nam cũng nằm ở bên cửa sổ, bên người là một mực níu lấy hắn quần áo phòng ngừa hắn rơi xuống Dạ Lan Thịnh. Tiểu gia hỏa nhìn xem Dạ Tu Độc xuất hiện một khắc kia bắt đầu, con ngươi liền không nhịn được trừng lớn. Ba ba ra sân phương thức, đơn giản đẹp trai ngây người, đẹp trai ngây người. Thật hối hận, hắn vừa mới làm sao lại không nghĩ đến muốn như thế có khí thế xuất hiện đây. Thất sách, quá thất sách. Nam Nam ảo não, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì dường như, ánh mắt bên trong tràn đầy tính toán, nghiêng nghiêng hướng về Dạ Hạo Nhiên nhìn sang. Dạ Hạo Nhiên đột nhiên giật mình, đánh với Nam Nam khặc khặc tiếng cười lúc, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhịp tim lại đông 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 nhảy lợi hại. Ngũ ca xuất hiện sắc thực banh động toàn trường, thế nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị là, cái kia che mặt bị ngũ ca kéo một khối bay lên đài nữ tử, có vẻ như, giống như, tựa hồ, có chút quen thuộc ca. Không đúng, ngũ ca người này tính tình hắn vẫn là hết sức hiểu rõ, căn cứ hắn hiểu rõ, ngũ ca đối Ngọc Thanh Lạc đúng là động chân tình. Cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể lại trước mặt mọi người ôm nữ nhân khác xuất hiện, cho nên cái kia hắn cảm thấy khí chất vạn phần người quen biết, khả năng, không, là nhất định, nhất định là Ngọc Thanh Lạc. Chơi ạ, muốn cùng họ Trầm tỉ thí thanh cô nương, cư nhiên là Ngọc Thanh Lạc. Vu Tắc Lâm người kia giới thiệu người lại là Ngọc Thanh Lạc, chẳng lẽ, cái kia cặn bã còn không biết vị này thanh cô nương là hắn đã từng. Phu nhân. Dạ Hạo Nhiên vuốt vuốt chán, hắn cảm thấy có chút khó có thể tiêu hóa, lượng tin tức quá lớn. Hắn là biết rõ Ngọc Thanh Lạc biết chun chút nhỏ y y thuật, thế nhưng là hắn không biết nàng cái này y y thuật tốt cũng dám cùng Trầm tiên sinh khiêu chiến. Trách không được, trách không được ngũ ca bình tĩnh như thế, thậm chí còn ngay trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, nếu là thua nhất định sẽ xin lỗi đây. Chậc chậc, có ngũ ca ở, hôm nay cái này Ngọc Thanh Lạc, hẳn là không thua được. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi có không có cảm thấy? Nữ nhân kia bóng lưng có chút quen mắt ta. Nam Nam nghèo đầu, thân thể cũng đã treo ở trên bệ cửa sổ. Nhưng vẫn là hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đài cái đầu kia đỉnh nhìn. Dạ Lan Thịnh rất là mờ mịt, hắn trong cung 2 năm, nhìn thấy người ít càng thêm ít, làm sao có thể sẽ nhận biết vị này thành cô nương đây. Nam Nam biểu thị mê hoặc, lại tỉ mỉ đi xem nữ nhân kia, nhìn rất lâu, phút chốc giống như là nghĩ đến cái gì dường như, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ lầu phía dưới hai tay cũng bắt đầu run rẩy, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, đó là ta mụ mụ kia mà, ta nhớ ra rồi. Trên đầu nàng cắm cái kia cái châm cài đầu, cùng mẫu thân của ta giống nhau như lúc, đó còn là ta đưa cho nàng đây. Dạ Hạo Nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp leo lên trên bệ cửa sổ, chấn kinh nghiêng đầu đi nhìn một bên Nam Nam, ngươi vừa mới nói cái gì? Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, bắt đầu tỉ thí. Nam Nam bị hắn động tác giật mình kêu lên, chợt mà đưa tay chỉ thu về. Kỳ quái nhìn về phía hắn, làm gì? Ta nói đó là ta mụ mụ a. Ngươi xác nhận. Dạ Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vừa rồi, ngón tay phương hướng là Ngọc Thanh Lạc a, hắn mới vừa rồi là nói Ngọc Thanh Lạc là hắn mẫu thân a. Chẳng lẽ? Không phải đâu, cái này nhỏ bồi đọc là Ngọc Thanh Lạc nhi tử. Ngọc Thanh Lạc cùng ngũ ca nhi tử bốn. Cái kia hắn vẫn muốn nhìn thấy lại chết sống tìm không thấy hắn hình bóng hải tử kia. Nam Nam thực sự xem thường hắn như vậy thất thố bộ dáng. Bất quá vẫn là nghiêm túc cẩn thận chứng trả đàng hoàng gật gật đầu, ân, ta xác định. À, ngươi xem một chút, mẫu thân của ta trên đầu căn kia thanh sắt châm gài tóc, đó là ta bỏ ra thật nhiều bạc mua cho nàng, ôi ngươi đều không biết, ta lúc ấy thực sự là đau lòng muốn chết. Thế nhưng là mụ mụ nói nàng sinh nhật, làm con trai nhất định muốn là đưa nàng lễ vật mới được, hơn nữa còn muốn độc nhất vô nhị đồ vật. Ta chạy giang thành tốt nhiều địa phương, mới tìm được căn kia khắp nơi đều không gặp được châm gài tóc đây. Ai? May mắn mụ mụ hôm nay đeo cái kia cây châm cài tóc, bằng không thì ta đều không nhận ra nàng đến. Bản thân mụ mụ, thế mà cần dựa vào một cây nho nhỏ châm gài tóc mới có thể nhận ra. Dạ Lan Thịnh yên lặng nghiêng đầu đi, không biết nói gì. Nhìn đến lần trước ở trong hoàng cung hắn bị Thanh Di níu lấy lỗ thai hung hăng giáo huấn một lần cũng không phải là không có đạo lý, lần trước không nhận ra được, hắn còn tưởng rằng Nam Nam ăn dài một tấc một trí, không nghĩ đến lần này, vẫn không thể nào nhận ra. Dạ Hạo Nhiên khỏe miệng hung hăng co quắp. Cảm thấy thượng thiên cùng hắn mở một cái thiên đại nói đùa, hắn huyễn tưởng tan vỡ. Trong lòng của hắn đắp nặn cái kia cùng ngũ ca 10 phần giống nhau tuổi còn nhỏ liền có thể đọc đủ thứ tứ thư ngũ kinh có thể phi thiên độn địa trò giỏi hơn thầy đồng thời khí thế kinh người hài tử, triệt để tan vỡ. Đứa nhỏ này tính tình cùng hắn tưởng tượng căn bản không giống a, ngũ ca rõ ràng nói hài tử kia rất thông minh. Thế nhưng là hắn vừa mới đã trải qua một đường, phát hiện trừ ăn ra. Điểm này so khác người cường hãn hơn bên ngoài, cái khác. Thật không nhìn ra cái kia ưu điểm cùng ngũ ca tương tự. Đúng rồi, thậm chí ngay cả bản thân sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm mụ mụ cũng không nhận thức. Hắn nghĩ từ nơi này trực tiếp nhảy xuống đi. Nam Nam vô tội nhìn xem hắn xoắn suýt tóc đều muốn rớt bộ dáng, cha dính miệng, lại đi trong miệng lấp một khỏa bồ đào, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xuống. Mẫu thân của ta ở, đó là khẳng định không có vấn đề. Hắn liền nói đi, có người lớn gan như vậy làm bậy giả mạo mụ mụ danh hào, mụ mụ làm sao sẽ một chút phản ứng đều không có, nguyên lai là ở chỗ này chờ a. Đọc truyện ở. Rất tốt, như vậy tiếp đó, bản tiểu gia cũng chỉ muốn xem thật kỹ một chút hí, sau đó đến cuối cùng lại đánh chó mù đường là được rồi. Dạ Hạo Nhiên vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, còn muốn hỏi hỏi Nam Nam Ngũ Ca có phải là hắn hay không ba ba, còn muốn hỏi hỏi vì cái gì hắn đang yên đang lành liền tiến vào cung, còn thành Dạ Lan Thịnh nhỏ bồi đọc, còn muốn hỏi hỏi Hoàng đế có phải hay không đã biết rồi thân phận của hắn, còn muốn hỏi hỏi. Hắn có rất rất nhiều vấn đề không có giải hoặc, thế nhưng là chờ không nổi hắn hỏi, phía dưới tỉ thí lại đã bắt đầu. Dạ Hạo Nhiên lấy lại bình tĩnh, chỉ được đem trong lòng nghi vấn áp sau, trước mắt vẫn là trước chú ý một cái dưới lầu tỉ thí tương đối tốt, phụ hoàng bàn giao sự tình càng thêm quan trọng. Bang! Một tiếng, dưới lầu trưởng quỹ cũng đã cầm một mặt đồng la đứng ở trên đài, hắn hai bên trái phải cắt chạm lấy một mặt coi thường Trầm Tiên Sinh cùng bình tĩnh thong dong Ngọc Thanh Lạc. Trưởng quỹ gõ một cái đồng la, người ở đây toàn bộ đều yên tĩnh lại. Các vị, nhận được các vị không bỏ. Đem trận này hoành động toàn bộ đế đô tỉ thí đặt ở ta nho nhỏ này trong tiểu lâu, thực sự khiến chúng ta Minh Nguyệt tiểu lâu quý khách đến nhà A Vương gia, hữu tướng, tiểu tạ qua Vương gia cùng đại nhân nâng đỡ, khiến tiểu đảm nhiệm lần này tỉ thí người, ở nơi này trên đài thay đại gia hỏa thay giải thích. Mọi người yên tâm, ta tự nhiên sẽ công bình công chính nói rõ chi tiết. Hắn nói xong, tay chỉ một bên khác nhập khẩu, lớn tiếng nói, về phần lần này ra đề mục cùng cắt định thắng thua người. Chúng ta đặc biệt mời tới phía trước Thái Y Y Viện Viện Thủ nhậm Đại Phu tới đảm nhiệm, tin tưởng mọi người không có ý kiến. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, liền nhìn cửa vào chỗ chậm rãi đi tới một cái râu tóc hoa bạch lão nhân, ánh mắt tinh nhuệ tay chân ổn định hướng về cái này vừa đi tới. Hắn dẫn đầu đi đến Dạ Tu Độc cùng Ly Tử Phàm trước mặt cung cung kính kính hành lễ, lúc này mới hướng về trên đài đi đến. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình gật gật đầu, bất quá trong lòng nhưng có chút ngoài ý muốn. Nhậm Đại Phu mười mấy năm trước đột nhiên từ đi Thái Y Y Viện Viện Thủ chức vị, tuy nói là năng lực không đủ thân thể không được tốt khó gánh trách nhiệm, bất quá việc này vô luận như thế nào cũng là lộ ra một phần kỳ quặc. Bất quá càng thêm quái dị là, vị này Đại Phu từ đi Viện Thủ chức vụ sau, liền ít ỏi đi ra ngoài, đế đô bên trong tuy nói sẽ thỉnh thoảng nghe đến tên hắn, có thể là ai cũng không biết hắn ở nơi nào, cũng không gặp được người khác. Thế nhưng là hôm nay lại chủ động xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn đến quỷ Y Y này danh hào. Vẫn là rất hấp dẫn người ta, đem cái này một đời nhào ở trên đây đối y lý thuật như đói như khát phía trước Thái Y Y Viện Viện Thủ cũng cho câu giận ra. Dạ Tu Độc ánh mắt cao thâm mặt chắc, chậm rãi cầm qua một bên cái chén, thám giọng hầu, lúc này mới nhìn về phía trên đài cao. Nhậm Đại Phu cùng trưởng quỹ lên tiếng chào, liền đem dò xét ánh mắt đặt ở một bên Ngọc Thanh Lạc trên người. Hắn nghe bản thân đồ nhi Khương Đại Phu nói vị kia có thể ở trong ngắn ngủi thời gian chữa cho tốt cái kia một lớn một nhỏ hai vị bệnh truyền nhiễm người cô nương. Hẳn là trước mặt vị này a. Nhìn khí chất nhìn nhãn thần, ngược lại là một không đơn giản. Nhìn mấy lần, Nhậm Đại Phu liền đem ánh mắt thu về. Trầm Tiên Sinh hơi có chút bất mãn, cau mày lườm Nhậm Đại Phu một cái, trong lòng không khỏi âm thầm hừ lạnh. Người này có ý tứ gì, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn một cái. Chờ xem, đợi đến hắn thắng lần tranh tài này, quay đầu đến trong cung làm Thái Y Y Viện Viện Thủ sau đó, hắn chắc chắn kiếm cơ đến mở ra hắn đồ nhi sáng tạo Hưng Thịnh Y Y quán. Nhìn hắn còn có tư cách gì ở chỗ này cuồng ngạo. Các vị, Nhậm Đại Phu thanh âm trầm thấp ổn trọng, mang theo cùng tuổi tác tương xứng tăng thương, thầy thuốc, vốn là trị bệnh cứu người, là cùng sinh tử tương bắt người. Làm một cái đại phu, trọng yếu nhất liền đem bệnh hoạn chữa cho tốt, hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn nhất cứu người hạ dược. Cho nên cái này nhanh tay lẹ mắt cùng đúng bệnh hốt thuốc là 10 phần trọng yếu. Hôm nay, chúng ta liền chia 3 cái giai đoạn đến tỉ thí Trầm Tiên Sinh cùng thanh cô nương y y thuật. Dưới đài người nhao nhao phụ họa, mỗi cái đều là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trên đài mấy người. Bọn họ chờ quá lâu, lúc này chính là không kịp chờ đợi bắt đầu thúc giục lên, Nhậm Đại Phu, nhanh một chút ra để mục a, đừng mua quan tử. Nhậm Đại Phu gật gật đầu, hơi hơi vỗ tay một cái, sau đó liền nhìn Hương Thịnh Y quán dược đồng bưng lấy hai bình lục tục tiến lên, vượt bước lên bậc thang, đem cái kia bình đặt ở Trầm Tiên Sinh cùng Ngọc Thanh Lạc trước mặt trên mặt bàn. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 202, vì cái gì không đánh một trận. Chờ hai tên kia dược đồng đi xuống, Nhậm Đại Phu mới quăng một thanh ống tay áo, hướng về phía hai người nói, đây là hai cái lọ thuốc, là Lao Phu tự mình phối dược, đương nhiên, lọ thuốc bên trong dược tài cũng không giống nhau. Mời hai vị mở ra bình ngửi một chút, sau đó nói ra trong lúc này đến cùng tăng thêm thứ gì dược, bộ này dược cụ thể là trị liệu loại nào bệnh. Đệ nhất giai đoạn, tự nhiên là sẽ không quá khó, văn hương thức dược, cũng bất quá là cơ bản nhất. Trầm đại phu cười lạnh một tiếng, cũng lơ đễnh. Ngọc Thanh Lạc lại nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy mới đúng, nếu là phía trước thái y y viện viện thủ ra đề mục, khẳng định không đơn giản như vậy. Nàng cũng không gấp, cười đối một bên Trầm tiên sinh nói ra, kính già yêu trẻ, Trầm tiên sinh trước hết mời a. Hừ, lão hủ còn không cần ngươi một nữ nhân nhường cho, vẫn là cô nương trước hết mời a, để tránh mọi người nói lão hủ khi dễ một nữ nhân. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, tốt a. Không quan trọng, dù sao nàng cũng không nghĩ tới muốn lạc hậu một bước. Dược này tự nhiên là trước người trước tiên nói tương đối tốt, nếu không hai cái nắp nít lên, ai biết trong lúc này đều trộn lẫn mùi vị gì. Trầm tiên sinh nít môi, đồng nhiên có loại bản thân bị lừa hảo giác. Bất quá có câu nói lấy cửa ra, lâm thời thất hứa chẳng phải là bị người chê cười. Hừ. Ngọc Thanh Lạc nít miệng, đi đến trước bàn đem lọ thuốc xốc lên. Nàng cái mũi từ trước đến nay linh mẫn, nhất là đối mùi thuốc cùng mùi máu tươi. Lọ này bên trong dược xác thực chỉ là phổ thông dược tài mà thôi. Tác dụng cũng chỉ là một ít bệnh nhỏ đau nhức, chỉ bất quá. Ngọc Thanh Lạc phút chốc ngẩng đầu một cái, nhìn đứng ở bên cạnh mình Nhậm đại phu một cái, cười cười nói, ta không thành vấn đề, Trầm tiên sinh, ngươi mời đi. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Nhậm đại phu liền hơi hơi di động bước chân, đi tới Trầm tiên sinh bên người. Trầm tiên sinh híp híp mắt, nhìn Ngọc Thanh Lạc một bộ đã tinh trước bộ dáng, cười lạnh đem cái nắp xốc lên. Chóp mũi rất nhanh xẹt qua một tia mùi thuốc, hắn con ngươi sáng lên, nhàn nhạt hít một hơi. Liền lòng tin mười phần bộ dáng. Dĩ nhiên mà sau một khắc, sắc mặt hắn phút chốc thay đổi, vừa muốn đứng dậy thời khắc bộ mặt đống nhiên rồi rắm. Nguyên bản tự tin thần thái trở nên có chút bối rối, hắn nhìn thoáng qua trước mặt bình thuốc, lại gục đầu xuống dùng sức hít sâu mấy lần, sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm nặng. Không đúng, có cái gì rất không đúng, vừa rồi còn rất tốt, làm sao như thế một hồi, dược tài bên trong mùi vị tựa hồ thay đổi hoàn toàn mùi. Trầm tiên sinh đầu chôn được thấp hơn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trong lòng bàn tay cũng dần dần thấm xuất mồ hôi thủy. Không có khả năng, đây mới là ải thứ nhất, mới là rất đơn giản nhất, rất cơ bản nhất một cửa, hắn vừa mới rõ ràng cũng đã trong lòng hiểu rõ, tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này. Chẳng lẽ, hắn cái mũi xảy ra vấn đề? Trầm tiên sinh, được không? Trưởng quỹ hết sức tò mò, cái này thanh cô nương chỉ hơi hơi giật giật chóp mũi, rất nhanh liền hoàn thành. Làm sao thân này vì quỷ y thì Trầm tiên sinh, ngược lại phải hao phí thời gian dài như vậy? Này cũng gần nửa khắc đồng hồ. Chờ một chút. Trầm tiên sinh khoát tay áo, để hắn đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng bản thân. Trưởng quỹ trong lòng hơi hơi bất mãn, quay đầu về những cái kia mong mỏi cùng trông mong người nói, Trầm tiên sinh còn muốn chút thời gian, mọi người an tâm chớ vội. Chuyện gì xảy ra a? Có người nhíu nhíu mày, tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, chỉ là ngửi mùi vị mà thôi, cần dùng tới thời gian dài như vậy sao? Nhân gia thanh cô nương đều không để ngươi đợi lâu. Liên đúng vậy à? Vừa mới Nhậm đại phu mới nói, đại phu phải kịp thời trị liệu bệnh nhân, bằng không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây nếu là để Trầm tiên sinh đến trị bệnh cứu người, bệnh nhân kia chẳng phải là đều đã đợi không kịp. Ồn ào thanh âm truyền đến Trầm tiên sinh trong lỗ tai, khiến trong lòng của hắn càng là lo nghĩ, hết lần này tới lần khác một bên Nhậm đại phu còn bình chân như vậy chờ lấy hắn, khiến trong lòng của hắn càng là bực bội. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, càng thêm cẩn thận ngửi cái kia trong bình thuốc mùi vị. Dạ Tu Độc nhàn nhàn tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay dao ác đặt ở trên gối, ánh mắt lại rơi vào Nhậm đại phu cái kia giấu ở trong tay áo tay phải. Vừa rồi nếu là hắn không nhìn lầm mà nói, ở Ngọc Thanh Lạc cùng Trầm đại phu đi ngửi bình thuốc thời điểm, Nhậm đại phu liền sẽ đứng ở bên cạnh họ, đồng thời trong tay phải cái bình sứ kia, còn sẽ không để lại dấu vết mở ra. Cái kia trong bình sứ, hẳn là có chút trò. Trầm tiên sinh, được không? Minh Nguyệt trưởng quỹ tiểu lầu lại hỏi một tiếng. Trầm tiên sinh thật sự là không chịu được nổi, chỉ được đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên, tự chấn định mở miệng nói, tốt. Nhậm đại phu khẽ gật đầu, cái này mới đi tới cái bàn trung gian, cười nói, tất nhiên hai người đều trong lòng hiểu rõ, vậy liền đem dược phương cùng dược tác dụng nói hết ra à, vẫn là. Thanh cô nương tới trước. Có thể. Ngọc Thanh Lạc không quan trọng, cuộc tỉ thí này đối với nàng mà nói một chút tính khiêu chiến đều không có. Nàng phía trên tiến một bước, thanh âm thanh luận, trong bình thuốc có ma hoàng, tô diệp. Tiền hồ, hạnh nhân, cắt cánh, trần bì, bạch thược, phục linh, chỉ xác, chỉ cần trị liệu ngoại cảm ho khan, à, liền là phong hàn tập phổi triệu chứng. Nhậm đại phu con ngươi bày ra, phủi tay gật đầu nói, thanh cô nương quả nhiên lợi hại, cái này trong bình thuốc dược phương xác thực giống như thanh cô nương nói đồng dạng, giống nhau như đúc. Dứt lời, hắn lại nghiêng đầu đi nhìn Trầm Tiên Sinh, "Trầm Tiên Sinh, đến phiên ngươi." Ta Trầm Tiên Sinh sắc mặt trắng nhợt, mi tâm gấp vặn. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc cũng đã trả lời không khác nhau chút nào, trong lòng càng là bực bội, ngay tại chỗ liền ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, "Lão hủ cái mũi vừa rồi nhận va chạm, dược phương ngửi được cũng không tỉ mỉ xác thực, lão hủ yêu cầu trị liệu tốt cái mũi lại đến tỉ thí vấn này." Phốc phốc, có người không nhịn được cười ra tiếng, "Đây là ý gì? Chính là nói hắn ngửi không được sao? Tất nhiên không bản sự kia, vậy liền sảng khoái mau mau nhận thua cũng được, hà tất còn muốn như thế cưỡng từ đoạt lý, này rõ ràng chính là chơi xấu nha." Trầm Tiên Sinh, nếu là ngươi không nói ra được phương thuốc này, vậy cái này ván đầu tiên, lão phu chỉ có thể phán định ngươi bại bởi Thanh cô nương. Nhậm đại phu cũng không tốt lắc lư, giọng nói bình ổn, chỉ là cái này trong lời nói ý tứ lại hết sức kiên trì. Trầm Tiên Sinh ngay tại chỗ hướng về phía hắn thần sắc nghiêm nghị, cười nhạo, loại này liền xem như nông thôn nhỏ đại phu đều có thể nói ra đến dược phương, lão hủ thân làm quỷ y, làm sao có thể nói không nên lời. Chẳng qua là cái mũi nhận va chạm, cuộc tỉ thí này với ta mà nói xác thực tồn tại lấy thế yếu. A, cái này giả quỷ quá không biết xấu hổ. Ghé vào trên bệ cửa sổ nam nam đều có chút nghe không nổi nữa, so với ta còn sẽ chơi xấu, mụ mụ thân lúc nào tính tình tốt như vậy, vậy mà còn có thể bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, sao không lên đi đánh hắn một trận. Nhậm đại phu khe như mày, hắn thực sự không tin trong truyền thuyết quỷ y hề vậy mà sẽ như vậy vô lại. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần cùng hắn lại đem đạo lý nói tiếp, tất nhiên Trầm đại phu nói không nên lời, như vậy ta tuyên bố, ván này là Thanh cô nương. Chờ một chút. Lúc này, cửa ra vào đống nhiên truyền đến một đạo cất cao thanh âm, trực tiếp cắt dứt đảm nhiệm phu muốn tuyên bố kết quả. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 203, ta cũng là như thế. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngay cả Trầm Tiên Sinh cũng choáng, sau đó mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dạ Tu Độc hơi hơi đi lòng vòng chén trà, khoe miệng như có như không câu lên cười. Mạc Huyền hơi hơi cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn thấp thấp giọng nói, "Vương gia, ngươi đoán được quả nhiên không sai, Uy Viễn Hầu đến." Hắn đến mới có ý tứ. Dạ Tu Độc đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, cũng đã vững như bàn thạch ngồi tại chỗ. Uy Viễn Hầu tất nhiên phái người truy sát Ngọc Thanh Lạc, nói rõ hắn cũng dung không được cuộc tỉ thí này có chút sai lầm, càng sẽ không cho phép họ Trầm thua trận cuộc tỉ thí này. Cũng đúng, nếu là họ Trầm thua, cái kia Uy Viễn Hầu ngày tốt lành cũng chấm dứt. Không phải sao? Mới ván đầu tiên, trang diện mới vừa lộ ra từng chút một đối Trầm Tiên Sinh bất lợi, hắn liền lập tức xuất hiện. Toàn bộ tiểu lâu đều yên lặng lại, ngay cả lầu hai những cái kia xem náo nhiệt hoàng tử vương gia quan lại quyền quý, nguyên một đám cũng đều dò xét lớn cổ, nhìn về phía từ bên ngoài đi tới Uy Viễn Hầu. Nam Nam bầu không khí vỗ một cái bệ cửa sổ, hư lạnh nói, người nào chán ghét như vậy à, thế mà thời điểm then chốt ra tới quấy rối, ta thực sự muốn xuống xé hắn. Dạ Hạo Nhiên Thái Dương trượt xuống ba đầu hát tuyến, bất qua ánh mắt ở chạm đến dưới lầu chậm rãi đi tới Uy Viễn Hầu lúc, lại như có điều suy nghĩ nở nụ cười, nhiều người, đúng là náo nhiệt. Uy Viễn Hầu dáng người cường tráng, đi trên đường hổ hổ sinh uy, tư thế mười phần. Lại thêm hắn đi theo phía sau 7-8 cái gia phó, đoạn đường này đi tới, càng là kiếm đủ chúng nhân ánh mắt, thoạt nhìn không tốt đẹp gì gây. Bởi vậy hắn mới vừa bước vào tiểu lâu cửa vào, quần chúng vây xem cũng đã tự động tránh ra một con đường, nhường hắn trực tiếp đi tới đại sảnh. Uy Viễn Hầu đầu tiên là cho Dạ Tu Độc đi lễ, rồi mới hướng Hữu tướng gật gật đầu, nói, vương gia, tướng gia, tại hạ tới trưởng. Không muộn, hầu gia đến đúng thời điểm. Dạ Tu Độc ý cười không đạt đáy mắt, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Ly Tử Phàm mặc dù cười ôn hòa, chỉ là hai con ngươi lại là sắc bén, đối Uy Viễn Hầu thái độ cũng là không gần không xa, lạnh nhạt. Trưởng quỹ khỏe miệng co giật xuống, mau để cho điếm tiểu nhị cho Uy Viễn Hầu rời cái ghế dựa, nhường hắn cũng thư thư phục phục ngồi ở một bên nhìn. Uy Viễn Hầu biểu lộ hung ác ngồi xuống ghế, ánh mắt lại thẳng tắp định tại Nhậm đại phu trên người, trong mắt ẩn ẩn hàm một tia cảnh cáo. Chỉ là đáng tiếc, Nhậm đại phu tựa hồ đối hắn nhãn thần cũng không thèm chịu nể mặt mũi, vừa rồi bị hắn cắt đứt như vậy một cái, trong lòng cũng đã hơi có bất mãn. Chỉ là cái này người là hầu gia, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ hơi hơi chắp tay, hướng về phía hắn hành lễ, lúc này mới tiếp theo nói ra, "Vương gia, lão hủ liền tiếp tục tuyên bố kết quả." "Tuyên a?" Dạ Tu Độc khẽ nhất tay một cái, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Uy Viễn Hầu. Quả nhiên, ở Dạ Tu Độc thoại âm vừa dứt thời khắc, Uy Viễn Hầu liền đã ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp cười nói, chờ một chút, bản hầu vừa rồi ở ngoài cửa, giống như nghe được Trầm Tiên Sinh nói cái mũi bị thương có đúng không? Trầm Tiên Sinh lúc này đáp ứng, là, hầu gia, lão hủ cái mũi vừa rồi xác thực không cẩn thận bị va vào một phát. Đã như vậy, vậy cái này văn hương thức dược tỉ thí quy tắc, đối Trầm Tiên Sinh chính là không công bằng. các ngươi nói đúng sao? Uy Viễn Hầu nghiêng đầu đi, nhìn về phía quần chúng vây xem. Mấy cái này phổ thông bách tính, mặt đối một cái hầu ra tự nhiên là không dám trả lời, gặp Uy Viễn Hầu nhìn qua, nguyên một đám toàn bộ bắt đầu túi đầu lui về phía sau mấy bước, hy vọng Uy Viễn Hầu không nên đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn, đem mình làm người trong suốt. Lầu hai nam nam đơn giản tức giận đến không được, đưa tay liền muốn hướng trên bệ cửa sổ bò, xem ra giống như là muốn trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Dạ Hạo Nhiên đè lên Thái Dương, thực sự rất khó đem tiểu tử này cùng mình Ngũ Ca liên hệ với nhau. Hắn có chút bất lực ngẩng đầu, nhìn Dạ Lan Thịnh sắc mặt đỏ lên cũng đã kéo không được nam nam, tranh thủ thời gian ôm hắn nhỏ dưới thân thể bệ cửa sổ, ghé vào lỗ thai hắn nói ra, ngươi lo lắng cái gì, không thấy được Ngũ Ca ngồi ở chỗ đó sao? Ngươi yên tâm đi, Uy Viễn Hầu thân phận không Ngũ Ca cao, Ngũ Ca sẽ không để cho hắn làm loạn. Dạ Đại Thúc cao. Nam nam sửng sốt một chút, dãy rủa thân thể cũng dừng lại. Dạ Đại Thúc. Dạ Hạo Nhiên kinh ngạc, đối với hắn xưng hô thế này tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu trả lời hắn vấn đề, là, nơi này thân phận cao nhất người liền là Ngũ. Người Dạ Đại Thúc. Nếu như thái tử đám người không xuất hiện, như vậy Dạ Tu Độc Lời tự nhiên là rất có phân lượng. Không đúng, coi như thái tử xuất hiện, cũng sẽ không là Ngũ Ca đối thủ. Cái này Uy Viễn Hầu vậy mà còn dám ở trước mặt Ngũ Ca tú tồn tại cảm giác, đơn giản tự tìm cái chết. Chỉ là, Dạ Hạo Nhiên trong miệng mong mỏi Ngũ Ca cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là một bên hữu tướng ý cười hòa thuận vui vẻ lên tiếng nói, hầu ra lời này có thể không đúng, nếu là Trầm tiên sinh cái mũi bị thương, cái kia ngay từ đầu liền hẳn là nói ra. Tất nhiên tại Nhậm Đại Phu nói bắt đầu tỉ thí thời điểm hắn cũng không có ý kiến, vậy nói rõ Trầm tiên sinh là tiếp nhận dạng này đọ sức. À, thế nhưng là bây giờ ngược lại tốt, lọ thuốc cũng ngửi, nhân gia thanh cô nương cũng nói ra tên thuốc cùng tác dụng, Trầm tiên sinh ngược lại là bắt đầu kiếm cớ. Nói xong, hắn nhàn nhạt lườm Uy Viễn Hầu một cái, không nhìn hắn hung thần ác sát ánh mắt, cầm cái chén nhàn nhạt nhấp một miếng, lúc này mới tiếp tục nói, chẳng lẽ, là Trầm tiên sinh ngửi không ra dược này tên, cũng không nói ra được bộ này dược dụng chỗ, cho nên mới sẽ lấy cái mũi đụng bị thương làm lý do, muốn mượn kế này né qua vấn này. Chính phải, tất nhiên cái mũi thụ thương, vậy tại sao ngay từ đầu không đưa ra đến? Có người dẫn đầu, những cái kia bất mãn quần chúng tự nhiên cũng sẽ phụ họa. Huống chi dẫn đầu người này là hữu tướng, huống chi, Trầm tiên sinh vốn chính là đang chơi xấu, người sáng suốt đều nhìn ra. Uy Viễn Hầu môi mím thật chặt môi, nắm lấy ghế dựa lan can hai tay gân xanh nổi lên, nhìn chằm chằm hữu tướng ánh mắt mười phần hung ác. Chỉ là cái sau vẫn như cũ bình chân như vậy. Nhậm Đại Phu cười lạnh một tiếng, mặc kệ Uy Viễn Hầu còn muốn làm gì, trực tiếp tuyên bố kết quả, ván đầu tiên, thanh cô nương thắng được. Nhậm Đại Phu, ta mới nói, cuộc tỉ thí này với ta mà nói không công bằng. Trầm tiên sinh giận dữ, mãnh liệt mà tiến lên mấy bước, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Đảm Nhiệm Phu. Nhậm Đại Phu không cam lòng yếu thế, khẽ nâng lên cái cằm hừ lạnh nói, cuộc tỉ thí này đối với người nào đều là công bằng, Trầm tiên sinh bản thân không bản sự, đó cũng là chẳng trách người khác. Lão hủ không bản sự, ngươi nói lão hủ liền cái này loại cơ bản nhất ý thì học người dược cũng không hiểu sao. Trầm tiên sinh đại khái là thẹn quá thành giận, nói chuyện càng ngày càng lớn âm thanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, giờ này khắc này sớm đã không có cho tới nay duy trì loại kia thanh cao lãnh ngạo bộ dáng. Hồi lâu không thành mở miệng, Ngọc Thanh Lạc phút chốc bật cười một tiếng, chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm Trầm tiên sinh mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi, Trầm tiên sinh có phải hay không ở ngửi dược thời điểm, ngay từ đầu cảm thấy không có vấn đề gì, bên trong một chút dược vẫn là có thể hết sức rõ ràng đoán được, thế nhưng là về sau lại giống như là cái mùi mất linh một dạng, cảm giác gì cũng không có. Làm sao ngươi biết? Trầm tiên sinh kinh hãi. Bởi vì ta cũng là như thế. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 204, cứu mạng. Ngọc Thanh Lạc cái này vừa nói, tất cả mọi người tự nhiên đều dừng lại tiếng nghị luận, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía nàng. Trầm tiên sinh càng không dám tin giống, cái này sao có thể? Ngươi nói ngươi ngửi trong chốc lát sau giống như là cái mũi mất linh cái gì đều không đoán được, vậy ngươi như thế nào còn có thể nói tới ra những cái này tên thuốc chữ? Trầm tiên sinh, ngươi nói ngươi là quỷ y, cái kia y thuật tự nhiên được. Nhân gia Nhậm Đại Phu ra đề mục, khẳng định cũng sẽ không quá đơn giản, nếu không chẳng phải là đang vũ nhục ngươi sao? Chỉ là văn hương thức dược mà thôi, ngươi cũng đã nói, loại bản lĩnh này, liền xem như nông thôn nhỏ đại phu đều biết, thực sự không có gì tốt tỉ thí. Cho nên Nhậm Đại Phu ở trắc nghiệm thời điểm, thoáng dùng chút thủ đoạn. Ngọc Thanh Lạc ở bên ngoài hành tẩu giang hồ, có chút kinh nghiệm đương nhiên muốn so phổ thông thái độ càng thêm phong phú. Nhậm Đại Phu hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Thế nhưng là những người khác lại là không giải, nguyên một đám còn chưa chờ đến Trầm tiên sinh đặt câu hỏi, cũng đã không kịp chờ đợi kêu lên, thủ đoạn gì a?
Đúng vậy a, thủ đoạn gì, chúng ta làm sao đều không nhìn thấy, nói với chúng ta nói.
Nhậm đại phu phía trên tiến một bước, nâng lên tay hơi hơi đi lên đỉnh đỉnh, đem bao trùm ở trên tay phải rộng thùng thình tay áo cho tung ra, lộ ra trong tay cầm nhỏ bình sứ nhỏ, hướng Dạ Tu Độc Hữu tướng Uy Viễn Hầu chờ người trước mặt từng cái chuyển đi, cái này mới thu hồi tay, lớn tiếng nói.
Đây là lão phu bản thân nghiên cứu chế tạo vị thơm, mùi thơm này thanh đạm tỉnh thần, là lão phu ngày thường dùng để thần tỉnh não.
Hôm nay tỉ thí, thành như thanh cô nương nói, tất nhiên cuộc tỉ thí này hoành động đế đô, tự nhiên không thể quá đơn giản, nếu không thực sự khó có thể chắc thí ra hai người y thuật đến cùng như thế nào.
Vừa rồi tại thanh cô nương cùng Trầm tiên sinh mở ra bình thuốc thời điểm, lão phu liền đứng ở bên cạnh họ, mở ra cái này bình sứ, đem bình sứ bên trong vị mùi thơm lẫn vào trong đó.
Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía chấn kinh ánh mắt dao động Trầm tiên sinh, thần sắc mang theo chút trào phúng, cho nên Trầm tiên sinh ngay từ đầu biểu lộ vẫn còn tính bình thường, chờ vị mùi thơm lẫn vào trong đó sau đó, Trầm tiên sinh liền tâm thần có chút không tập trung đối cái này trong bình thuốc mùi vị không xác định, đến cuối cùng, càng là lấy cái mũi thụ thương ngợ cớ, nỗ lực trốn tránh tỉ thí kết quả.
Trầm tiên sinh, ta nói đúng không?
Trầm tiên sinh không chịu được lùi lại mấy bước, biểu lộ hoang mang, tựa hồ mất hết mặt mũi.
Uy Viễn Hầu càng là ngón tay nắm chặt, sắc mặt hung ác nham hiểm, nửa câu đều không nói được.
Thì ra là thế, nói như vậy, Trầm tiên sinh cái này văn hương thức dược bản sự, đúng là không bằng thành cô nương.
Hữu tướng vừa đúng tăng thêm một câu, cười nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc.
Hắn ánh mắt này quá mức sáng ngời, đâm vào Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng nhỏ bé rút, cũng đâm vào Dạ Tu Độc sắc mặt càng càng lạnh lùng.
Trực tiếp tay háo vây một cái, nhìn về phía đài phía trên toát ra mồ hôi lạnh Trầm tiên sinh còn có cái gì muốn nói sao?
Ta.
Hừ, tất nhiên Nhậm đại phu đều nói vị này thơm lẫn vào mùi thuốc sẽ cho người ngửi không ra cái gì, cái kia thanh cô nương như thế nào lại biết rõ?
Hẳn là trong lúc này lại âm như gì?
Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt chán, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Trầm tiên sinh hà tất nghe nhìn lẫn lộn, tài nghệ không bằng người thuận tiện xong trở về lại nhiều nghiên cứu.
Ở nơi này trên đài thua chính là thua, thoải mái thừa nhận cũng so ngươi dạng này chơi xấu phải tốt hơn nhiều.
Bản cô nương còn nói cho ngươi biết, ta không nhưng ngửi ra cái này trong bình thuốc mùi thuốc, ta còn ngửi ra Nhậm đại phu vị thơm bên trong đều dùng cái nào vật liệu nghiên cứu chế tạo, Trầm tiên sinh muốn nghe không?
Muốn hay không bản cô nương từng cái nói cho ngươi nghe?
Ngươi Trầm tiên sinh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngón tay khẽ run chỉ Ngọc Thanh Lạc, giống như muốn nhào lên đánh chết nàng dường như.
Chính là, vị cô nương này nói rất đúng cực kỳ, tài nghệ không bằng người không mất mặt, mất mặt là ở cái này trước mắt bao người còn lưu manh chơi xấu, cái này mất mặt cũng không chỉ là Trầm tiên sinh một người, còn có ủng hộ vô điều kiện Trầm tiên sinh hầu ra a.
Lầu hai nào đó gian sương phòng, đột nhiên truyền đến một đạo rõ ràng giọng nam.
Giọng nói tựa hồ mười phần quang minh lẫm liệt, câu nói sau cùng kia càng là chắn phải nghĩ muốn mở miệng Uy Viễn Hầu trực tiếp ngậm miệng lại, hung ác trợn mắt nhìn Trầm tiên sinh một cái.
Nam nam hiếu kỳ nhìn sang, đã thấy phiến kia cửa sổ chỉ mở ra một nửa, người nói chuyện giống như giấu ở cái kia phiến cửa sổ đằng sau, nửa người đều nhìn không thấy.
Thế nhưng là a, hắn cảm thấy thanh âm này giống như ở nơi đó đã nghe qua.
Bất quá, cái này không trọng yếu là người này đem hắn tâm lý ý nghĩ nói ra, người này nhất định là một người tốt.
Nam nam vui vẻ nghĩ đến, dưới lầu cũng theo sát lấy truyền đến quần chúng vây xem phụ họa, nguyên một đám nhao nhao chỉ trích Trầm tiên sinh vô đức vô lại, căn bản liền không xứng với quỷ y lìa dạng này xưng hảo.
Thậm chí lầu hai trong xương phòng rất nhiều quan to hiền quý, cũng đi theo gào to.
Liền là tam hoàng tử bọn họ một cái kia xương phòng, nguyên một đám mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng đang thầm lén nghị luận, đối Trầm tiên sinh sở tác sở vi biểu thị xem thường khinh thường.
Uy Viễn Hầu mi tâm nhíu chặt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Dạ Tu Độc. Gặp hắn mặt không biểu tình giống như tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn một dạng.
Lại nghiêng đầu nhìn về phía Hữu tướng, người này cũng là bình tĩnh nói cười yên yến, bất động như sơn.
Bên hai nghị luận âm thanh càng ngày càng vang, có chút chỉ trích cũng thỉnh thoảng truyền vào Uy Viễn Hầu trong tai, cái này khiến sắc mặt hắn ngay tại chỗ đại biến, lại cũng vô lực giúp đỡ Trầm tiên sinh giải bày, lập tức đứng người lên, tiếng như hồng trung nói, "Trầm tiên sinh, ván này thua chính là thua, phía dưới còn có hai ván, ngươi là đường đường quỷ y đi." Phía dưới hai ván đối với ngươi mà nói tự nhiên không phải việc khó.
Trầm tiên sinh sững sờ, đây là muốn hắn nhận thua.
Thế nhưng là không nhận thua thì có thể làm gì?
Bây giờ toàn bộ tiểu lâu người đều ở đại hống đại khiếu nói hắn có tuân ý gì đức, hầu gia cũng nói như vậy, hắn chỉ có thể gật gật đầu, nhường Nhậm đại phu tranh thủ thời gian ra thêm một đạo đề.
Gặp hắn đến cuối cùng cũng không thừa nhận một câu bản thân sai rồi, Nhậm đại phu đối với hắn liền càng là khịt mũi coi thường. hắn là không tin, người như vậy có thể làm quỷ y đi, sợ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Cười lạnh một tiếng, Nhậm đại phu lúc này mới đi đến cái bàn trung gian, khoát tay háo nhường mọi người im lặng, ván đầu tiên thắng bại đã phân, Thanh cô nương y y thuật càng hơn một bậc. Bất quá cái này cũng bất quá là một ván, cũng không thể nói rằng hai vị thầy thuốc ở phương diện khác năng lực cũng là như thế. Đằng sau còn có hai ván, tin tưởng mọi người đều ở rửa mắt mà đợi. Như vậy tiếp theo, ván thứ hai Thanh cô nương cùng Trầm tiên sinh tỉ thí chính là châm cứu, lão phu bên này có. Cứu người A, mau lại đây cứu người A. Nhậm đại phu lời còn chưa nói hết, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào chạy một người tiến vào, trực tiếp cắt dứt ván thứ hai tỉ thí. Tất cả mọi người kinh ngạc kinh, không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên ngoài là to người. Không lâu sau, liền nhìn Khương đại phu dẫn một cái tuổi trẻ phụ nhân chạy vào, ngưng lông mày đối Nhậm đại phu nói ra, sư phụ, đứa nhỏ này trúng độc, tình huống khẩn cấp, đồ nhi vừa rồi cho đứa nhỏ này nhìn rồi, sợ là. Cho nên muốn mời sư phụ xuất thủ, nhìn xem đứa nhỏ này. Khương đại phu nói lấy, tránh ra nửa người, đám người lúc này mới phát hiện phụ nữ trẻ trong ngực, còn nằm một thân hình liên tục run lấy hải tử. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 205, Thanh cô nương là quỷ y y. Nhậm đại phu giật mình, mi tâm cau lại, biết rõ tình huống khẩn cấp, nếu không đồ đệ mình cũng sẽ không ở giờ phút quan trọng này đem người cho mang vào. Hắn lập tức đi về phía trước một bước, hướng về phía Dạ Tu Độc Hữu tướng Uy Viễn Hầu ba người ôm quyền, vương ra. Đứa nhỏ này tình huống có chút phức tạp, có thể hay không cho phép lao phu gián đoạn tỉ thí, trước cho đứa nhỏ này nhìn xem. Dạ Tu Độc đám người còn chưa kịp gật đầu, đứng ở một bên Trầm tiên sinh cũng đã một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp vượt qua Nhậm đại phu bên người, vô cùng lo lắng nói ra, hài tử nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên là cứu người trước, lúc này thời gian còn sớm, chờ đem con mệnh cứu trở về lại đến tỉ thí cũng không muộn. Dứt lời, Trầm tiên sinh cũng đã đẩy ra Khương đại phu. Từ cái kia phụ nữ trẻ trong ngực đem con ôm lấy. Quay đầu lại soạt 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 mấy lần đứng ở trên đài, đem hài tử kia đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Cái bàn kia nguyên bản là cùng phổ thông bàn đọc sách không xê xích bao nhiêu, đứa nhỏ này cũng bất quá 3-4 tuổi bộ dáng, nằm ở phía trên đó ngược lại là 10 phần rộng rãi. Ngọc Thanh Lạc ngẩn người, ngược lại là không ngờ tới Trầm tiên sinh thế mà lại như vậy đột nhiên, như vậy vội vàng bộ dáng, nhìn như vậy lên thật là có mấy phần thầy thuốc nhân tâm cảm giác. Ngay cả tiểu lâu này bên trong những cái này quần chúng vây xem, nguyên một đám cũng là dò xét lớn cổ, đối cái này ngay cả lễ nghĩa cấp bậc đều không lo được chỉ biết là quan tâm hải tử an nguy quỷ y có chút đổi mới, nhao nhao đổi giọng bắt đầu tán dương hắn. Dạ Tu Độc gõ ghế dựa lan can ngón tay thoáng dừng lại một chút, như có điều suy nghĩ nhìn về phía một bên Uy Viễn Hầu. Vừa rồi hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, là cái này Uy Viễn Hầu cho Trầm tiên sinh ngáy mắt. Chỉ sợ không phải Trầm tiên sinh thật như vậy có lòng thương người trách trời thương dân. Lúc này như vậy xông lên muốn cứu người, hẳn là bởi vì vừa rồi bản thân chơi xấu cho quần chúng mang đến chỉ trích có ấn tượng xấu, muốn nhờ vào đó đổi mới mà thôi. Dạ Tu Độc đoán được cũng không sai, Trầm tiên sinh người này từ trước đến nay cao ngạo, bây giờ lại là quý phi trước mặt hồng nhân, hắn tự nhận về sau cũng là muốn cho hoàng thất dòng họ xem bệnh, nơi nào sẽ đi quản một cái quần áo dơ giấy bẩn thỉu bình dân bách tính hài tử. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì muốn thốt ra để Nhậm đại phu tranh thủ thời gian bắt đầu vòng thứ hai tranh tài. Không nên lãng phí hắn thời giờ quý báu. Chỉ là Uy Viễn Hầu lại hướng về phía hắn nháy mắt một cái, để hắn xông đi lên dẫn đầu đem hải tử kia cứu được, như thế mới có thể để cho quần chúng đối với hắn có chút ấn tượng tốt. Đợi đến ván thứ hai ván thứ ba thời điểm, cục diện tự nhiên đối với hắn có lợi. Nghĩ như vậy cũng không có sai, quần chúng duy trì vẫn là rất trọng yếu. Trầm tiên sinh lấy lại bình tĩnh, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Uy Viễn Hầu, lúc này mới cúi đầu đi xem hải tử kia sắc mặt, cho hắn bắt mạch. Đối với cái này đột nhiên xông tới hài tử, tất cả mọi người tràn ngập tò mò, cũng toàn bộ đều an tĩnh lại. Dù sao cũng là ngay cả Khương đại phu đều trị không hết, bây giờ chẳng những Nhậm đại phu ở, ngay cả quỷ y y cũng đang, nghĩ đến đứa nhỏ này hẳn là vô sự. Bởi vậy cả đám đều quay đầu đi trấn an cái kia mẹ đứa bé, phụ nữ trẻ nghe, lúc này mới hơi hơi yên lòng, chú ý cẩn thận đi đến trên đài, không dám phát ra từng chút một thanh âm đi ảnh hưởng Trầm tiên sinh, chỉ là ngóng trông hài tử có thể bình an vô sự. Nhưng mà Trầm tiên sinh lại cho hải tử kia đem xong dãy sau, mi tâm lại là chăm chú vặn lên, sắc mặt khó coi phức tạp, hồi lâu đều chưa từng lên tiếng. Phụ nữ trẻ trong lòng bắt đầu lo lắng bất an, mau đuổi theo hỏi, đại phu, hải tử của ta thế nào? Đứa nhỏ này, cũng đã không cứu sống nổi. Cái gì? Phụ nữ trẻ tức khắc kinh hãi, cả người đều co quắp ngồi trên đất, thất thần nhìn chằm chằm sắc mặt biến thành màu đen hải tử. Sau một lúc lâu, đông nhiên ôm lấy Trầm tiên sinh đùi khóc lớn lên, đại phu. Văn cầu ngươi mau cứu đứa bé này, đại phu, ta cầu van ngươi, ta chỉ có một đứa con trai như vậy, ngươi mau cứu hắn à, ta dập đầu cho ngươi. Cái kia phụ nhân nói, thật đúng là hướng về phía hắn quỳ xuống, bắt đầu đông 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 đập ngẩng đầu lên. Cái kia rõ ràng ở toàn bộ bên trong tiểu lâu về thanh âm, nhắm chúng ở đây những người khác nhao nhao ghé mắt, âm thầm đồng tình lên nàng đến. Thế nhưng là, ngay cả quỷ y đều nói đứa nhỏ này không cứu nổi, vậy còn có người nào có biện pháp à? Trầm tiên sinh muốn đem chân của mình từ trong tay nàng rút ra, bất đắc dĩ người này ôm chặt chẽ chặt chẽ, hắn liền lùi lại sau một bước đều làm không được. Giờ này khắc này, hắn lại không cần dùng đại kính đem nàng đạp ra ngoài, cũng chỉ có thể cau mày run lên chân. Nhậm đại phu nhìn thấy, lập tức tiến lên đưa tay khoác lên hải tử kia trên người, theo sát lấy cũng mi tâm thâm tỏa, ánh mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều tiếc nuối. Sinh lão bệnh tử, là nhân chi thường tình, thế nhưng là nhỏ như vậy một đứa bé cứ như vậy ở trước mặt hắn mất đi tính mệnh, vẫn là để nhậm đại phu sinh lòng không đành lòng. Nô. Phúc đúng lúc này, trên mặt bàn hải tử bỗng nhiên một cái run rẩy liều mạng run rẩy, trong miệng phun ra bọt mép, sau đó chính là một ngụm màu đen huyết phun ra. Phụ nữ trẻ dọa đến tâm thần run rẩy, bận bịu vung lỏng tay ôm lấy hải tử kia. Hoành Nhi, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh a, đừng chết a. Trầm tiên sinh hai chân một lấy được tự do, vội lui cách hai bước xa, phất phất tay tận lực nhường mình làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Đối phụ nhân kia nói ra, phu nhân, ngươi bất đau buồn đi a, đứa nhỏ này vận mệnh như thế, ngươi chính là tranh thủ thời gian chuẩn bị cho hắn hậu sự a. Ngươi còn chưa có chết đây, thuận cái gì biến? Ngọc Thanh Lạc đem Trầm tiên sinh cho đẩy đi sang một bên, túi xuống thân liền đem con bế lên, trực tiếp hướng về phía hắn phía sau lưng nặng nề vỗ một cái, hài tử kia hai con ngươi tròn lồi, lại phun ra một búng máu đen lớn đến. Phụ nữ trẻ ngẩn người, trong ngực hài tử đột nhiên bị cướp đi, cả người càng thêm khủng hoảng, vô ý thức liền muốn đưa tay đến đoạn. May mắn bên cạnh đứng đấy Nhậm đại phu lôi nàng một cái, nhỏ giọng nói ra, phu nhân chớ nóng nội, để thanh cô nương nhìn xem, thanh cô nương cũng là đại phu. Hắn cảm thấy cái này thanh cô nương thần sắc bình tĩnh, tốt như cái gì đều không làm khó được nàng bộ dáng, có lẽ trong nội tâm nàng có biện pháp có thể cứu đứa bé này. Ngược lại là bị Ngọc Thanh Lạc đẩy kém chút xông về phía trước bỏ đi xuống thang Trầm tiên sinh, ngay tại chỗ giận dữ hướng về phía Ngọc Thanh Lạc đều, ngươi làm gì? Đứa nhỏ này đều như vậy ngươi vậy mà còn muốn tra tấn hắn, ngươi đến cùng có người hay không tính? Hắn nói xong, liền muốn tiến lên đến cướp người. Dạ Tu Độc cho Mạc Huyền nháy mắt một cái, Mạc Huyền hiểu ý. Nhảy lên liền lên đài tiểu tử, trực tiếp ngăn ở trước mặt Trầm tiên sinh, mặt không biểu tình mở miệng, còn mời Trầm tiên sinh không nên quấy rầy thành cô nương cứu chữa bệnh nhân. Ngọc Thanh Lạc đem hải tử kia ôm được phía bên mình trên mặt bàn, để tránh Trầm tiên sinh đã quấy rầy nàng. Sau đó từ trên người đem bọc nhỏ cho giải khai, đây là nàng một mực mang ở trên người túi thuốc, bên trong rất nhiều chính nàng cho người rèn luyện chế tạo chuyên dụng chữa bệnh dụng cụ, thuận tiện linh xảo. Nàng cũng không lại trì hoãn, đem gói thuốc triển khai. Đều nhịp bày tại trên mặt bàn, từ giữa đó rút ra một cây ngân châm. Ai ngờ chưa kịp đến nàng có hành động, lầu hai một gian sư phòng, đống nhiên truyền đến một đạo kinh hô, nàng là quỷ y yề, thanh cô nương là quỷ y yề, cái này gói thuốc ta đã thấy, là quỷ y yề đồ vật, độc nhất vô nhị, thiên hạ chỉ cái này một cái. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 206, chân kinh. Cái gì? Đám người xôn xao, nhao nhao nhìn chằm chằm lầu hai nói chuyện cái nào đó sư phòng. Cái kia xương phòng rất nhanh có cái đầu ló ra, chính là Phong Thương Quốc văn học đại tộc Khổng gia tiểu thiếu gia. Cái này Khổng gia ở đế đô có thể là đã ra không ít văn nhân hiền sĩ, đã qua đời Khổng Lao Thái gia càng là đương kim hoàng đế ân sư, ở Phong Thương việc lớn quốc gia đức cao vọng trọng cho người từ đáy lòng kính nể có học sĩ. Khổng gia bây giờ mặc dù không có trực hệ dòng họ trong triều làm quan, nhưng là hy vọng vẫn là trước sau như một, bởi vậy Khổng thiếu gia nói chuyện, càng là không thể nghi ngờ. Huống chi trước kia liền nghe nói qua cái này Khổng thiếu gia một năm trước bên ngoài du học lúc gặp ngoại ý muốn kém chút hai tay tận thế, về sau gặp quỷ y yể mới có thể bảo trụ. Tuy nói Khổng thiếu gia đám người cũng chưa gặp qua quỷ y yể mặt cho người có chút không hiểu, nhưng là quỷ này y từ trước đến nay thần bí, mọi người cũng liền đem cái này xem như tin đồn một dạng nghe. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ dĩ nhiên nghe được Khổng thiếu gia nói vị này thành cô nương chính là quỷ y yể, cái này sao có thể? Khổng thiếu gia sắc mặt mừng rỡ, nhưng mà nghe được phía dưới truyền đến nói nhỏ còn có chút thanh âm chất vấn, tức khắc khiến hắn bất mãn, văn nhân thanh cao câu ngạo tư thế tức khắc đi lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ta Khổng quân sinh cho tới bây giờ liền khinh thường nói dối, đám người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Khổng quân sinh đôi tay này là quỷ y cứu trở về, cái này một năm đã qua, ta đối quỷ y tràn đầy cảm kích. Chỉ là quỷ y từ trước đến nay thần bí. Lúc trước thay ta trị liệu lúc cũng là che lại con mắt ta không chịu để cho ta nhìn thấy, tại hạ muốn tìm quỷ y đi hãy nói tạ ơn cũng là khổ nỗi không cửa. Lần này nghe nói quỷ y thì tới đây muốn cùng một vị cô nương tỉ thí, tại hạ trong lòng còn nghi vấn, lúc này mới tới xem một chút. Khổng Quân Sinh mặc dù chưa thấy qua quỷ y thì mặt, lại thấy qua quỷ y thì cái kia túi thuốc, bởi vì tại hạ chưa bao giờ thấy qua túi kia bên trong những vật kia, lúc này mới khắc sâu ấn tượng ghi tạc trong lòng. Nghĩ không ra hôm nay lại ở thành trên người cô nương nhìn thấy, vật này xác thực về quỷ y thì tất cả, hơn nữa thiên hạ tìm không thấy cái thứ hai. Trầm tiên sinh. Hừ, bất quá chỉ là giả. Chân chính quỷ y ỉa là thanh cô nương. Ngọc Thanh Lạc chỉ hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối cái này Khổng Quân Sinh, nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm, trước mặt đứa bé này mới là trọng yếu nhất. Đều là họ Trầm cái kia lang băm chậm trễ như vậy một hồi, đứa nhỏ này tình huống càng thêm nghiêm trọng. Ngọc Thanh Lạc cúi đầu, nhìn hài tử kia thống khổ thẳng nhíu mày, hai tay liên tục đi bắt cánh tay mình, nhắm mắt lại rên rỉ không ngừng. Ngọc Thanh Lạc mình là làm mẫu thân người. Mặc dù đối nam nam giáo dục thực sự cùng thường nhân khác biệt, thế nhưng là mẫu tính phần kia ôn nhu vẫn là để nàng đối hài tử nhiều hơn một phần kiên nhẫn cùng thương yêu. Nàng túi người, trầm thấp ở hài tử bên thai nói ra, không sợ, ta sẽ cứu ngươi, ngoan một chút, dũng cảm một chút, nhịn một chút liền đi qua, được không? Hài tử kia cũng đã thống khổ cái gì đều nghe không nổi nữa, thế nhưng là nghe được Ngọc Thanh Lạc nhu hòa thanh âm ôn hòa, động tác vẫn là chậm chạp rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc lập tức nắm lấy hắn một cái tay, đem một cây ngân châm đâm vào ngón tay hắn nhọn, ngón tay hơi dùng chút lực, đem trên tay hắn máu dùng sức ép ra ngoài. Dạ Tu Độc đại khái nhìn ra chút gì, quay đầu phân phó Văn Thiên, ngươi đi cho nàng trợ thủ. Vâng. Văn Thiên gật gật đầu, lập tức nhảy lên. Bên kia lầu hai Khổng Quân Sinh ánh mắt vẫn là nóng rực, hắn nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc ở thi cứu, thần sắc cũng đi theo khẩn trương lên, vội vàng nói, mọi người im lặng, thanh cô nương tất nhiên xuất thủ, hài tử kia nhất định còn có thể cứu. Đám người sững sờ. Lúc này mới phát hiện Ngọc Thanh Lạc cũng đã động tác thần tốc ở hài tử trên người lấy máu, thành thạo tại hắn người thích trẻ con trên đỉnh kim kim, cùng sử dụng một cái thanh đao nhỏ cắt hài tử kia. Lỗ thai. Không, không đúng, chỉ là đang lỗ thai bên cạnh mở ra một động, cụ thể đang làm cái gì còn không biết, nhưng là động tác kia phi thường quỷ dị. Dùng đao để người ta lỗ thai mở động, chẳng lẽ sẽ không ra tốc đứa nhỏ này tử vong sao? Thủ pháp này chưa bao giờ thấy qua. Ngọc Thanh Lạc chỉ là an tĩnh động lên trong tay giải phẫu, Văn Thiên đã từng cho nàng đánh qua ra tay, cũng coi là đã biết nàng nói cái kẹp cái kìm là thứ gì, rất nhanh liền có thể đưa cho nàng. Tất cả quần chúng vây xem đều an tĩnh lại, thế nhưng là đứng ở trên bàn một bên khác Trầm tiên sinh, lại là đầu đầy mồ hôi mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, hai tay không thể ức chế run rẩy lên. Vừa mới cái kia Khổng Quân Sinh nói cái gì? Hắn nói cái này nữ nhân trẻ tuổi, mới là quỷ y ỉa. Sao lại có thể như thế đây? Điều đó không có khả năng, quỷ y ỉa làm sao có thể chỉ là như vậy một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hoa nhi, còn là nữ nhân. A, cái kia Khổng Quân Sinh nhất định đang nói láo, tuyệt đối không thể có thể. Thế nhưng là, trong lòng của hắn tuy là như vậy lần lượt tự an ủi mình, thuyết phục bản thân, nhưng mà hắn vẫn là kinh hãi kèm chút co quắp ngồi trên đất, càng hái rơi đến giờ phút quan trọng này, bản thân nếu ngươi không đi liền thật không đi được. Nhưng là trước mặt cái này tu vương gia hộ vệ, lại chăm chú giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, căn bản liền không cho hắn đào tẩu cơ hội. Còn có Nhậm đại phu cũng không muốn nhìn chằm chằm Trầm tiên sinh, từ lúc hắn biết rõ trước mặt thanh cô nương chính là quỷ y lìa sau, từ lúc hắn nhìn thấy thanh cô nương bắt đầu động thủ cho hài tử kia trị liệu bắt đầu, hắn thật hưng phấn rung động kích động cả thân thể đều khẽ run lên. Hắn rất muốn đi qua đó xem thanh cô nương là như thế nào trị liệu, rất muốn nhân cơ hội này kiến thức một chút quỷ y lìa bản sự. Thế nhưng là làm vì tỉ thí lần này công chứng viên, hắn không thể để cho nghe được Khổng Quân Sinh sau sắc mặt đại biến Trầm tiên sinh đào tẩu. Hừ, hắn liền nói đây, danh truyền thiên hạ quỷ y, làm sao có thể sẽ là mặt hàng này. Không bản sự cũng liền bình thường, vậy mà còn làm ra khóc lóc om sòm chơi xấu sự tình đến, nguyên lai căn bản chính là giả. Tiếp đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Trầm tiên sinh còn có cái gì tốt giải thích, nhìn xem uy viễn hầu. Sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ đến. Nghĩ đến, Nhậm đại phu thậm chí rút sạch đi nhìn thoáng qua Uy Viễn Hầu. Cái sau vẫn chấn định như cũ ngồi ở Dạ Tu Độc bên cạnh, thế nhưng là hơi cẩn thận lưu ý nhìn, liền không khó phát hiện hắn gân xanh nổi lên mu bàn tay, cùng muốn cùng Tu Vương ra giải thích lại bị ngăn cản lúc cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ. Nghĩ đến Uy Viễn Hầu, cũng là đè nén toàn bộ nội ý. Hôm nay trận này náo nhiệt, mọi người xem thật đúng là chuyến đi này không tệ. Tin tưởng trên lầu những cái này hoàng tử thái tử quý nhân, cũng là kinh ngạc cái cằm đều rất a. Là, những người khác như thế nào chấn kinh không rõ ràng. nhưng là Dạ Hạo Nhiên, đúng là ngã ngồi xuống trên ghế, hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Nam Nam, nuốt một ngụm nước bọt thật không dám tin tưởng, ngươi, mẫu thân ngươi, là quỷ y yể. Ngọc Thanh Lạc là quỷ y yể. Trời ạ! Hắn dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết, đáng chết ngũ ca, hắn nhất định biết rõ, hắn cố ý gạt hắn, tuyệt đối là cố ý. Nam Nam hai tay ôm ngực, sắc mặt rất khó coi, nghe được Dạ Hạo Nhiên phát run thanh âm, lập tức nghiêng đầu đi, rất không cao hứng kêu một tiếng, ngươi không cần nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 207, gieo họ. Nam Nam, ngươi vì cái gì, vì tâm tình gì không tốt? Dạ Lan Thịnh chậm rãi thu hồi bản thân cái cảm, qua thật lâu mới tìm được bản thân thanh âm. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ, thanh di vậy mà sẽ là quỷ y đi. Cái kia Hoàng gia gia biết sao? Hoàng gia gia cùng Ngông Quý Phi thế nhưng là đối Trầm Tiên Sinh rất tín nhiệm, bọn họ đều tin tưởng Trầm Tiên Sinh là quỷ y. Dạ Lan Thịnh nghiêng đầu đi nhìn Nam Nam, rốt cuộc minh bạch Nam Nam vì cái gì như vậy có tự tin, nói trên người hắn độc hắn mẫu thân có thể giải. Thì ra là thế. Ba 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 Nam Nam dùng tay nhỏ dùng sức vô mấy lần cái bàn, sau đó chỉ Lỗ Quân Sinh cái kia sướng phỏng, nổi trận lôi đỉnh, người kia dĩ nhiên trước giờ đem mẫu thân của ta thân phận nói ra, cái này tại sao có thể? Đây là muốn giữ lại nói cho ta. Ta đều nghĩ kỹ, đợi đến mẫu thân của ta cùng họ Trầm cái kia tên giả mạo tỉ thí xong sau, ta liền từ trên trời giáng xuống, sau đó vạch trần cái họ kia Trầm thân phận, khiến hắn xấu hổ vô cùng, khiến hắn xấu hổ vạn phần, khiến hắn không mặt mũi sống trên cõi đời này. Dạng này nơi này tất cả mọi người liền đều biết ta Nam Nam đúng hay không? Nơi này tất cả mọi người biết rõ ta mới là cái kia vạch trần giả quỷ y thì chính là thân phận người đúng hay không? Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại thế nào? Ta mộng tưởng toàn bộ bị hẫn. Dê, ta thật khổ sở, tâm của ta nhét vô cùng, tiểu Thịnh Thịnh. Ngạch Dạ Lan Thịnh không biết muốn làm sao đi an ủi hắn, chỉ có thể không ngừng vô hắn lưng nhỏ giọng nói ra, đây là ngoài ý muốn, Nam Nam. Dù sao cái kia Trầm Tiên Sinh thân phận cũng coi là phơi bày, kết cục vẫn là tốt, đúng hay không? Chỗ nào tốt? Nam Nam vẹn ra tay hắn, lòng đầy căm phẫn, trọng yếu nhất không phải cái kia quỷ y đi thân phận vạch trần, mà là ta à, ta đều còn không có lộ diện đây, ta đều không khiến tất cả mọi người nhớ kỹ ta đây, đều không ra sân cơ hội liền bị người ta cho chém đứt. Nam Nam càng nói càng thương tâm, càng nói càng cảm thấy trong lòng có cỗ hỏa ở hướng bên ngoài bốc lên. Dạ Lan Thịnh khỏe miệng co quắp một cái, Nam Nam. Kết quả là, nguyên lai ngươi không muốn vì Thanh Di ra mặt ta. Bất đắc dĩ, Dạ Lan Thịnh lau mồ hôi, ai biết tay còn không có để xuống, liền nghe được Nam Nam bỗng nhiên lại nặng nề ở trước mặt Dạ Hạo Nhiên trên mặt bàn vỗ một trường, nghe lực đạo. Dạ Lan Thịnh thật lo lắng hắn mang về lại kêu khóc tay đau. Đều là ngươi. Nam Nam rất phẫn nộ trừng lớn Dạ Hạo Nhiên, đều tại ngươi một mực không cho ta xuống dưới, hiện tại tốt, công lao toàn bộ bị kẻ khác đoạt đi, ta trời ạ, ngươi quá xấu rồi. Dạ Hạo Nhiên vừa mới từ Ngọc Thanh Lạc là quỷ y kia rung động đã tỉnh hồn lại, thình lình liền nghe được Nam Nam ủy khuất lại thành âm phẫn nộ. Ngẩng đầu một cái, liền thấy tiểu gia hỏa dẹp lấy miệng, con ngươi tròn vo, một bức tùy thời có thể khóc lên bộ dáng. Dạ Hạo Nhiên bị bản thân nước bọt chẹn họng một cái, hắn hôm nay có chút bị chấn động quá độ, đầu tiên là cho hắn biết Nam Nam là ngũ ca nhi tử, sau đó lại đã biết Ngọc Thanh Lạc chính là tin đồn bên trong quỷ y, cũng không biết tiếp theo còn có cái gì kinh thiên đại bí mật sẽ bạo lộ ra. Hắn cảm thấy à, mặc dù phụ hoàng cho hắn nhiệm vụ để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể là như thế này phát triển tiếp, hắn lo lắng. Cũng căn bản là không có hắn ra sân cơ hội a. Đốt. Nam Nam. Dạ Hạo Nhiên nắm lấy Nam Nam tay, lời nói thâm thía nói ra, ngươi yên tâm đi, chắc chắn sẽ có ngươi ra sân cơ hội. Coi như bây giờ không có, tan cuộc thời điểm, hắn cũng nhất định muốn cùng Nam Nam một khối lộ diện, bằng không thì phụ hoàng cho là hắn lười biếng làm sao bây giờ. Nam Nam rất là hoài nghi theo dõi hắn, thật. Ân. Vậy chúng ta hiện tại sẽ xuống ngay a, chúng ta có thể đánh chó mù đường. Nam Nam tràn đầy phấn khởi, trở mặt tốc độ so lật sách nhanh hơn. Thoáng dây rủa mở Dạ Hạo Nhiên tay, người cũng chạy tới bên cửa sổ, giơ chân lên liền hướng trên cửa sổ bò. Chúng ta hiện tại từ nơi này xuống dưới, so đi thang lầu nhanh. Dạ Hạo Nhiên tâm nhảy một cái, mau đem hắn ôm trở về, hắn trong mắt nhìn một chút phía dưới tình huống. Ho nhẹ một tiếng có chút không đành lòng cắt ngang Nam Nam cảm giác hưng phấn, Nam Nam, ngươi nhìn. Mẫu thân ngươi bây giờ đang ở cho người ta chữa bệnh đây, chúng ta nếu là đột nhiên xuất hiện quấy rầy mẫu thân ngươi, để nàng một cái lỡ tay không cẩn thận chọc lấy hài tử kia một đao, đây chẳng phải là để trong này tất cả mọi người chỉ trích mẫu thân ngươi, còn có ngươi ta sao? Vậy ngươi anh hùng hình tượng, liền triệt để không có. Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ trừng mắt nhìn, đúng a, vấn đề này ta làm sao không nghĩ đến. Vậy được rồi, hiện tại không thể xuất hiện, chỉ có thể chờ một lúc đợi đến mụ mụ đem người chữa lành lại xuất hiện a, mụ mụ y lý thuật rất lợi hại, hẳn là tiêu phí không được bao dài thời gian. Nói đến hải tử kia cũng là thật đáng thương, nghiên kỷ giống như so với hắn còn muốn nhỏ, lại phải bị lớn như vậy đau đớn. Được rồi, xem ở đồng dạng là hải tử phân thượng, hắn đem hắn một thanh, không đi quấy rầy. Nam Nam gật gật đầu, lại đi bên cạnh bàn cầm một bàn bánh ngọt, bưng tới ghế dựa đứng ở phía trên nhìn. Dạ Lan Thịnh thực sự cực sợ hắn dạng này tư thế, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy hắn quần áo, phòng ngừa Nam Nam té xuống. May mắn Thanh Di tốc độ rất nhanh thành thạo, hắn nghĩ, hẳn là dùng không được bao dài nhưng là thời gian, là có thể đem hải tử kia cho cứu về rồi a. Ngọc Thanh Lạc cũng không biết trên lầu còn có nóng lòng ra sân tiểu gia hỏa, nàng giờ phút này chỉ là hết sức chuyên chú đem đứa nhỏ này cắt vết thương vá lại, lại cho trên đỉnh đầu hắn cắm ngân châm nổ, thấy phục thuốc tê cũng đã ngủ mê mang hải tử trên mặt chậm rãi biến mất màu đen, nàng cũng coi như hơi hơi thở dài một hơi. Đợi đến đem trên người hắn tiểu y phục cho quàng lên, Ngọc Thanh Lạc mới chậm rãi thở ra một hơi, đem một quả cuối cùng ngân châm đưa cho bên cạnh đồng dạng cũng đã bận bịu toát ra mồ hôi đến Văn Thiên. Văn Thiên giờ phút này mới hiểu được, làm một cái đại phu, cứu chữa một cái sắp chết bệnh nhân có bao nhiêu mệt mỏi, cái này tâm lý tiếp nhận áp lực, xa xa muốn so hắn cái này làm người hộ vệ còn nhiều hơn, còn nặng hơn. Tối thiểu nhất, hắn làm vương gia nhiều năm như vậy hộ vệ, còn chưa bao giờ đem giờ này khắc này như vậy, ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền chảy nhiều như vậy mồ hôi, nhất định chính là theo lấy Ngọc cô nương động tác một khối chảy mồ hôi a. Nửa canh giờ, nói dài cũng không dài. Nhưng là đối với những cái này ngậm miệng không nói lặng im chờ lấy nàng cứu người quần chúng vây xem tới nói, cũng không ngắn. Bây giờ nhìn Ngọc Thanh Lạc thu tay lại, nguyên một đám vừa khẩn trương chờ đợi nhìn xem nàng, trong lòng có vấn đề muốn hỏi nhưng lại hỏi ra. Vẫn là cái kia phụ nữ trẻ xuất trước hồi lại thần đến, vượt qua ngăn lại bản thân nhậm đại phu bên người, bận điệu bổ nhào vào hài tử trên người, gặp sắc mặt hắn mặc dù trắng bệnh, lại so trước kia hắc ám dọa người sắc mặt muốn tốt rất nhiều. Nàng cấp bách bận điệu ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cô nương, Hoành Nhi hắn. Hắn có thể tỉnh lại sao? Ân, ngươi yên tâm đi, trên người hắn độc tố cũng đã diệt đi, đến buổi tối, liền có thể đã tỉnh lại. Ngọc Thanh Lạc để Văn Thiên cho mình đánh chậu nước đến, nàng cần rửa tay. Văn Thiên bên này vừa mới xuống đài tiểu tử, toàn bộ tiểu lâu nhưng trong nháy mắt buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 208, ai nói tan thành hắn? Tất cả mọi người giống như là tự mình động thủ cứu được đứa bé này một dạng, mặt lộ vẻ vui mừng lớn tiếng gầm rú cười to, xem ra so cái kia phụ nữ trẻ còn vui vẻ hơn. Văn Thiên kinh ngạc kinh, tranh thủ thời gian đi lấy nước. Cũng đúng, dù sao đại gia hỏa đều quan sát trận này sinh tử đấu tranh, chiến đấu, đều nín thở ngưng thần nhìn xem Ngọc cô nương trị bệnh cứu người, mỗi người tâm đều dẫn theo đây. Bây giờ nghe nói hải tử cứu về rồi, liền cả đám đều bắt đầu vui mừng khôn xiết, hưng phấn vô cùng. Ngọc Thanh Lạc Thái Dương trượt xuống ba đầu hát tuyến, lúc này mới quay đầu về một mặt mang ơn tuổi trẻ phụ nhân bàn giao nói, ta cho hắn dùng gây tê tán, cho nên hắn hiện tại hôn mê cảm giác không thấy đau, nhưng là vết thương nơi đó động đau, hắn sau khi tỉnh lại sẽ đau đến chịu không được. Ta chỗ này có mấy viên dược hoàn, hắn đau ngươi trước cho hắn ăn. Chú ý vết thương không nên đụng nước, qua hai trời ngươi lại dẫn hắn đến bên kia Hưng Thịnh Y Y quán, ta lại cho đứa nhỏ này nhìn xem. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, lại nhỏ giọng thông báo hắn một ít chuyện. Lúc này mới hơi hơi ngồi dậy, tiếp nhận Văn Thiên đưa qua khăn mặt xoa xoa tay. Tuổi trẻ phụ nhân đối Ngọc Thanh Lạc cảm động đến rơi nước mắt, nhìn trên bàn hài tử, liền lại không nhịn được muốn đối Ngọc Thanh Lạc lăn xuống. Ngọc Thanh Lạc thực sự chịu không được các nàng những người này hơi một tí chính là dập đầu tạ ơn tư thế, nàng cảm thấy bị người nhiều quỳ mấy lần bản thân tuyệt đối sẽ giảm thọ. Bởi vậy không đợi phụ nhân kia hai đầu gối chạm đất, nàng cũng đã đưa tay, hơi hơi dùng chút lực đạo đem người cho đỡ lên. Cô nương ta thật không biết muốn thế nào cảm kích ngươi. Ta coi là Hoành Nhi liền muốn như thế rời ta mà đi, ngay cả nhậm đại phu bọn họ đều nói không có biện pháp, ta đều muốn tuyệt vọng. Không nghĩ đến cô nương y dị thuật tốt như vậy, thật, rất cảm tạ ngươi. Cô nương yên tâm, cần bao nhiêu phí tổn, ta lập tức trở lại cầm. Phụ nhân kia lại thút tha thút thít khóc lên, cái này trong vòng một canh giờ nàng tâm tình thay đổi rất nhanh, hiện tại đã trải qua trở nên có chút lời nói không mạch lạc. Ngọc Thanh Lạc đem khăn lông ướt bỏ vào chứa nước nóng trong chậu rửa mặt, quay đầu nhìn phụ nhân kia một cái, nói, phí tổn cũng không cần, hôm nay việc này là cái ngoài ý muốn, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Kỳ thật, nếu không phải lần này bệnh nhân là hài tử, nàng thật đúng là không nhất định sẽ như thế trách trời thương dân xuất thủ cứu rút. Hài tử a? Không biết có phải hay không là lại biến thành nàng nguy hiếp. Một bên Văn Thiên nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, Ngọc cô nương vậy mà sẽ không thu nhân ra bạc. Nhớ kỹ hắn năm đó bị Ngọc cô nương ngoại ý muốn cứu lên là, trên người thế nhưng là bị vơ vét không còn một mảnh. Chẳng lẽ, Ngọc cô nương lúc này cũng định cho quần chúng lưu cao lớn ấn tượng tốt. Văn Thiên nghĩ như vậy, bên kia Khổng Quân Sinh cũng đã mang theo ra phó vội vàng từ trên lầu đi xuống, mang trên mặt cười trực tiếp đi tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt dưới bàn mới, hướng về phía nàng hành đại lễ. Khổng Quân Sinh bây giờ còn có thể đọc sách luyện chữ vì Khổng gia ra một phần lực, toàn bộ bởi vì Quỷ Y Y năm đó xuất thủ cứu rút. Phần ân tình này Khổng Quân Sinh suốt đời khó quên, nghĩ không ra hôm nay ở Đế Đô còn có thể gặp lại Quỷ Y Y tiên sinh, giống như cô nương không bỏ, Khổng gia nghĩ thiết tiến khoản đãi cô nương, báo đáp cô nương ân tình. Ngọc Thanh Lạc chịu không được hắn loại này văn nhân thư sinh chua xót, nàng vì trang nhã nhặn đã cùng Vu Tắc Lâm khách sáo khoe khoang, cũng không muốn đến giờ phút quan trọng này còn muốn mệt mỏi như vậy. Không cần, năm đó cứu được Khổng thiếu gia, ta cũng đã nhận được phải có thù lao, phần ân tình này cũng coi là trả. Khổng thiếu gia không cần để ở trong lòng, ta là đại phu, ngươi là bệnh nhân, ngươi trả tiền ta giúp ngươi chữa bệnh, nguyên bản là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bạc Hàng hai bên thỏa thuận xong, nàng ngay từ đầu cùng Dạ Tu Độc quan hệ cũng là như vậy. Đọc chuyện ở thế nhưng là, Khổng Quân Sinh lại không phải nghĩ như vậy, nghe được Ngọc Thanh Lạc mà nói, hắn ngay tại chỗ chính là rất là tán thưởng, cô nương đại nghĩa, đây mới thực sự là Quỷ Y Y phong phạm. Ngọc Thanh Lạc ha ha gượng cười hai tiếng, được thôi, ngươi muốn như thế để cao ta hình tượng địa vị ta cũng là không có ý kiến, chỉ cần không nói những cái kia chua muốn chết lời là được rồi. Nhưng là, Khổng Quân Sinh lại lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ cậu mình, nguyên một đám tranh nhau chen lấn muốn lên phía trước cùng Ngọc Thanh Lạc lôi kéo làm quen. Đúng vậy à, đây mới là tin đồn bên trong Quỷ Y Y à, cô nương chẳng những Y Y thuật đến, hơn nữa làm việc tốt không cầu hồi báo, thật là khiến người ta kính nể à. Đúng rồi. Quỷ Y sở tác sở vi, xem như vì thầy thuốc điển hình. Cái này thiên hạ tất cả đại phu, nếu là cũng như Quỷ Y như vậy, vậy chúng ta dân chúng thời gian mới thật sự là tốt ta. Đồng dạng thân làm đại phu Nhậm đại phu biểu thị thua kém ngọn núi lớn. Bất quá, rốt cuộc là rung động như vậy quá lớn, còn có người không nhịn được đưa ra nghi vấn, Thanh cô nương, ngươi quả nhiên là Quỷ Y sao? Ngươi cái này hỏi là cái gì lời? Có người nghi ngờ tự nhiên có nhân lực rất. Ngươi không thấy được vừa mới Thanh cô nương cứu người hành vi sao? Ngay cả Nhậm đại phu cùng Trầm tiên sinh đều không có cách nào chữa bệnh, ngay cả bọn họ đều nói phải chuẩn bị hậu sự, thế nhưng là nhân gia Thanh cô nương 2-3 lần liền đem con cho cứu về rồi, hơn nữa thủ pháp kia trước đây chưa từng gặp, ta vừa mới đều nhìn hoa mắt đây. Các ngươi nói, ngoại trừ thần bí khó lường lại y thuật cao siêu Quỷ Y, còn có người nào bản lĩnh này? Chính phải, ai có bản sự này? Đúng rồi. Nói ra Trầm tiên sinh có người lập tức rời đi mục tiêu, đem ánh mắt khóa chặt đến lúc trước cái kia luôn mồm tự xưng mình là Quỷ Y Trầm tiên sinh trên người. Đi qua hắn như thế nhấc lên, tất cả mọi người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung đến cái kia cũng đã run chân chỉ có thể dựa vào cái bàn mới có thể đứng ổn Trầm tiên sinh trên người. Ngọc Thanh Lạc nghe đủ tiếng ca ngợi, xoay người hướng về Trầm tiên sinh từng bước một đi qua. Ngươi đừng tới đây. Trầm tiên sinh dùng sức nắm chặt mép bàn, hai con ngươi phóng đại trừng mắt nhìn nữ tử. Hắn thực sự là biết vậy chẳng làm a, vốn cho rằng chỉ là một nông thôn tiểu nha đầu không có bản lãnh gì nữ tử, thế mà lại là cái kia ngay cả hắn đều vô cùng kính nể Quỷ Y, cái này quá kinh dị, thật bất khả tư nghị. Ngọc Thanh Lạc nghe lời, hắn không thể nào nói nổi, nàng kia liền không đi qua. Chỉ bất quá thanh âm nói chuyện lại thoảng qua sách cao lên, Trầm tiên sinh hảo bản sự a, dĩ nhiên bước lên dùng danh hiệu ta ở nơi này trong đế đô hết ăn lại uống, còn dám mang theo uy viễn hầu trong phủ hộ vệ hoành hành bá đạo. Bại hoại thanh danh của ta a làm sao, Trầm tiên sinh là cảm thấy bản cô nương sẽ không xuất hiện ở nơi này trong đế đô, cảm thấy coi như ngươi ở nơi này tiếp tục làm sằng làm bậy xuống dưới cũng sẽ không có người biết rõ ngươi là giả đúng không? Dạ Tu Độc nở nụ cười, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc con ngươi ánh sáng nhu hòa tràn ngập các loại màu sắc. Trầm tiên sinh dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nói không ra lời, cầu cứu ánh mắt liều mạng hướng về Uy Viễn Hầu nhìn lại. Uy Viễn Hầu lúc này đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn dám nhìn hắn. Nhưng là cũng là bởi vì tự thân khó bảo toàn, cho nên vẫn là muốn không thèm đếm xỉa liệu một lần. Dù sao ngay cả Hoàng thượng Quý Phi đều đem Trầm tiên sinh trở thành Quỷ Y, nếu là hiện tại tuân gia Trầm tiên sinh không phải, vậy hắn chẳng phải là phạm vào tội khi quân. Nghĩ tới cái này, Uy Viễn Hầu không nhịn được đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói, Thanh cô nương ngay cả chân diện mục cũng không dám gặp người, cũng dám tự xưng là Quỷ Y sao? Trầm tiên sinh thế nhưng là lấy được Hoàng thượng cùng Quý Phi tán thành Quỷ Y, hắn. Ai nói Hoàng thượng cùng Quý Phi công nhận hắn? Lầu hai Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên cất giọng gầm thét, sau đó ôm lấy một bên không kịp chờ đợi muốn xuống dưới Nam Nam, mũi chân điểm một cái, bay về phía cái bản. Cầu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 209, làm việc. Đám người nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lầu hai tam hoàng tử thái tử đám người càng là không bị khống chế đứng dậy. Mới vừa nghe nói cái kia Trầm tiên sinh là giả đã đầy đủ bọn họ rung động, bây giờ Lão Bát lại bỗng nhiên phân thân mà xuống, không biết đấy đang làm cái quỷ gì trò. Dạ Hạo Nhiên ôm lấy vênh váo tự đắc Nam Nam, tư thái tiêu chiếu xuống trên mặt bàn, cự ly Trầm tiên sinh bất quá hai bước xa. Hắn đem Nam Nam thả ở trước mặt Trầm tiên sinh trên mặt bàn, sau đó quay đầu về Uy Viễn Hầu nở nụ cười, lại lặp lại một lần, ai nói hoàng thượng cùng quý phi nương nương công nhận hắn. Uy Viễn Hầu giật mình, ngươi đây là ý gì? Dạ Hạo Nhiên không nói, nghiêng đầu sang chỗ khác lườm Bình Chân như vại việc không liên quan đến mình Dạ Tu Độc, khoe miệng hết lên, ngũ ca làm sao đối với hắn ôm lấy Nam Nam xuất hiện một chút ngoài ý muốn phản ứng đều không có. Hắn nghĩ lấy, lại nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc ngược lại là nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không ngờ tới Nam Nam sẽ xuất hiện ở đây, lúc này ánh mắt chăm chú rảo ở tiểu gia hỏa kia trên người. Nam Nam liền đợi đến giờ khắc này buộc phát đây, liền đợi đến bị chúng nhân chú mục trở thành tiêu điểm thời điểm đây. Bởi vậy, Dạ Hạo Nhiên một thanh hắn thả ở trên bàn kia, tiểu gia hỏa cũng đã phẫn nộ quay đầu đi, hung hăng trừng lớn Trầm tiên sinh, ngay cả mình mụ mụ đều quên ở một bên. Nam Nam xích lại gần hắn mặt, hừ lạnh hừ mấy tiếng, như ngươi loại này phốc nhân phốc nghĩa, phốc trung phốc hiếu người, làm sao xứng với quỷ y thì hai chữ này. Nam Nam nói chuyện phi phi âm thanh, phun Trầm tiên sinh mặt mũi tràn đầy nước bọn, nhằm chúng hắn thẹn quá hóa giận lên, ngươi hướng ta phun cái gì nước bọn. Miệng ta hở, phốc được a. Nam Nam càng thêm hung hãn trừng đi qua. Trầm tiên sinh sắc mặt đại biến, nâng lên tay liền muốn hướng về phía hắn chào hỏi. Mạc Huyền liền đứng ở bên cạnh hắn, cái nào có khả năng cho hắn xuất thủ đả thương tiểu chủ tử cơ hội, lập tức hướng về thân thể hắn đạp một cước, trực tiếp liền đem Trầm tiên sinh cho đạp đến đài đi xuống. Ngươi còn dám động thủ? Dạ Hạo Nhiên cũng không dám ở Dạ Tu Độc trước mặt để cho Nam Nam nhận một điểm thương tổn, thân phận hôm nay bại lộ, phụ hoàng mệnh ta tới bắt ngươi, ngươi còn dám lần nữa làm cản? Trong tiểu lâu trong nháy mắt an yên lặng đáng sợ, mọi người đều bị Dạ Hạo Nhiên câu nói này kinh ngạc kinh. Vừa mới bắt vương gia nói cái gì? Hắn ý tứ chẳng lẽ là nói, hoàng thượng cùng quý phi cũng không có thừa nhận Trầm tiên sinh quỷ y hệ thân phận. Hơn nữa đã sớm hạ mệnh lệnh muốn bắt hắn. Thế nhưng là, cái này Trầm tiên sinh rõ ràng ở trong hoàng cung, bị mông quý phi xem như là thần y hệ một dạng nhân vật A. Không chỉ bình dân bách tính trong lòng tràn đầy nghi hoặc, những cái kia đối trong cung sự vật càng rõ ràng hơn hoàng tử quan viên. Càng là hoài nghi bắt vương ra lời nói bên trong tính chân thực. Bây giờ trong cung cái nào không biết mông quý phi đối Trầm tiên sinh trọng dụng. Cái nào không biết thất hoàng tử trúng độc, mông quý phi đem có hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Nghĩ tới chỗ này, tự nhiên còn có Uy Viễn Hầu. Uy Viễn Hầu mắt lạnh nhìn Dạ Hạo Nhiên, thanh âm ám trầm, bắt vương ra, có chút lời cũng không thể nói lung tung. Hoàng thượng nếu là không có tin tưởng Trầm tiên sinh thân phận, lại như thế nào cho hắn có thể tự do ra vào hoàng cung quyền lực. Dạ Hạo Nhiên hơi hơi ngạo mạn ngửa đầu, sau đó từ trong tay háo lấy ra một tấm lệnh bài, đứng ở trên đài vờn quanh một tuần, đây là phụ hoàng khâm thưởng lệnh bài, hôm nay bản vương tới, chính là phụng phụ hoàng mệnh lệnh, tới đây làm việc. Lệnh bài ở, liền như là hoàng đế ở. Trong lòng mọi người lo sợ, lại cả đám đều hướng về phía lệnh bài kia quỳ xuống, ngay cả lầu hai hoàng tử quan viên cũng cung cung kính kính hướng về phía tấm lệnh bài kia quỳ xuống, hô to và thuế, bộ dáng cung kính thành kính. Ngọc Thanh Lạc không nghĩ quỳ. Chỉ là không khỏi bản thân riêng một ngọn cờ đứng ở nơi này trên đài lộ ra khác loại, vẫn là hư hư cong cong đầu gối, hơi hành lễ sau liền đứng lên. Toàn bộ trong tiểu lâu, chỉ có một mặt mờ mịt Nam Nam còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ khí thế hung ác đứng trên bàn, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cuống quýt làm lại quỳ trên mặt đất Trầm tiên sinh. Thế nhưng là sau một khắc, lại không khỏi dương dương đắc ý giơ tay lên một cái, lớn tiếng nói, tất cả mọi người hãy bình thân. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi, nàng không quen biết hắn. Dạ Tu Độc cũng chỉ là hư hư hành lễ, đứng lên tốc độ so Ngọc Thanh Lạc nhanh hơn. Nghe được Nam Nam âm thanh kia, hắn trong mắt rất tránh mau qua một chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu âm thầm thở dài một hơi. Khu khu. Dạ Hạo Nhiên dùng sức ho khan hai tiếng, để Nam Nam khiêm tốn một chút, đừng quá đắc ý lúc này mới đem lệnh bài cất kỹ, để tất cả mọi người lên. Uy Viễn Hầu lạnh lùng nhìn về phía Nam Nam, đối với hắn bất lực rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng là đứa nhỏ này là Dạ Hạo Nhiên mang đến. Đoán chừng thân phận không đơn giản, giờ này khắc này, cũng không cần sinh thêm sự cố tương đối tốt. Hữu tướng ưu nhã đứng dậy, phía trên tiến một bước hỏi, không biết bắt vương gia phụng hoàng thượng chi mệnh, muốn làm chuyện gì? Tự nhiên là, quỷ y hề một chuyện. Dạ Hạo Nhiên xoay qua thân, một lần nữa đi tới Trầm tiên sinh trước mặt, sắc mặt trào phúng mở miệng, Trầm tiên sinh làm thật sự coi chính mình sở tác sở vi thiên ý hề vô phùng, có thể giấu giếm được hoàng thượng cùng quý phi nương nương sao? Ngươi có phải hay không quỷ ý hề, phụ hoàng cũng sớm đã biết được. Không sai, là ta nói. Nam Nam rất lớn tiếng tiếp một câu, phi thường không biết xấu hổ lần thứ hai đưa tới mọi người chú ý lực. Dạ Hạo Nhiên khỏe miệng co giật xuống, mặc dù nói chuyện này đúng là Nam Nam nói cho phụ hoàng. Nhưng là phụ hoàng lúc ấy cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, cho nên mới sẽ mệnh hắn hôm nay qua đến điều tra ra kết quả. Mà bây giờ kết quả này, thật đúng là ra vượt tất cả mọi người ý liệu đây. Trầm tiên sinh sắc mặt đại biến, hai chân run lẩy bẩy, có loại trời cũng sắp sụp xuống tới cảm giác. Không có khả năng, hoàng thượng cùng quý phi nương nương, rõ ràng là tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi cái gì? Dạ Hạo Nhiên hừ lạnh, thanh âm nhấc rất cao. Ngươi nếu là cao quý quỷ y y, làm sao ngay cả ta trên người ngũ ca độc đều giải không được? Phụ hoàng tử vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ngươi, chỉ là ngươi nếu là uy viễn hầu mang đến, phụ hoàng đối uy viễn hầu 10 phần coi trọng, đối uy viễn hầu cũng 10 phần tín nhiệm, cái này mới cho ngươi một cơ hội, để ngươi chứng minh bản thân cơ hội. Uy viễn hầu sắc mặt trắng nhợt, có chút khống chế không nổi lui về sau một bước, sau lưng hạ nhân tranh thủ thời gian cẩn thận nâng lên hắn. Đáng tiếc à, ngươi chẳng những không biết mang ơn, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, mượn hoàng thượng cùng quý phi danh nghĩa khắp nơi gây chuyện thị phi. Chẳng những ước hiếp bách tính, còn kiêu ngạo tự mãn tới đây cùng chân chính quỷ y lìa tỷ thí. Phụ hoàng trong lòng 10 phần thất vọng, thế nhưng là phụ hoàng là yêu tài quý tài người, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, trong cung trị bệnh cứu người cũng chưa chắc không thể. Cho nên, phụ hoàng cùng quý phi mới có thể dùng thất hoàng tử chúng độc sự kiện đến chắc thí ngươi bản lĩnh thật sự, ai muốn ngươi đối thất hoàng tử trên người độc cũng là bất lực. Trầm tiên sinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói thất hoàng tử chúng độc sự kiện là giả. Điều đó không có khả năng, mông quý phi rõ ràng đối lao hủ lau mắt mà nhìn, rõ ràng 10 phần tín nhiệm lão hủ, còn già hơn hủ ngồi lên thái y y viện viện thủ chi vị thay quý phi làm việc. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 210, Nam Nam bị bắt. Dạ Tu Độc con ngươi hơi híp, thái y y viện viện thủ sao? Hắn ánh mắt im ắng rơi vào Nhậm đại phu trên người. Đã thấy Nhậm đại phu khi nghe đến mông quý phi xưng hô lúc, cả người sắc mặt liền bắt đầu không thích hợp. Bây giờ nghe nói thái y y viện viện thủ mấy chữ này, càng là sắc mặt đại biến, con ngươi phóng đại, thân thể có một chút chống đỡ không nổi bộ dáng. Dạ Tu Độc mấp máy môi, nhìn đến mông quý phi đối thái y y viện, tựa hồ để ý hắn chậm rãi chụp lấy ghế dựa lan can, tiếp tục xem hướng Dạ Hạo Nhiên. Dạ Hạo Nhiên cũng là khẽ giật mình, mông quý phi muốn Trầm tiên sinh làm thái y y viện viện thủ. Còn muốn Trầm tiên sinh thay nàng làm chuyện gì? Nguyên lai, còn có loại sự tình này. Bất quá cũng may hắn đầu góc xoay chuyển nhanh, ngay tại chỗ cười lạnh liên tục, thái y y viện viện thủ. A, ngươi cho rằng quý phi nương nương tại sao nói như vậy? Cái kia cũng bất quá là trắc nghiệm nhân phẩm ngươi y y đức một loại phương thức mà thôi, là phụ hoàng bày mưu đặc kế. Thế nhưng là kết quả lại làm cho phụ hoàng cùng mông quý phi vô cùng thất vọng, Trầm tiên sinh y y thuật đồng dạng, y y đức càng là ác liệt. Vì cái gọi là quyền thế địa vị hiện nay tiền, có thể đánh mất tố chất đạo đức, loại người này, phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không trọng dụng. Quân chúng vây xem bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nguyên lai hoàng thượng căn bản không hề tín nhiệm hắn. Cũng đúng, hoàng thượng anh minh thần võ, làm sao có thể sẽ bị loại này nói dối cho che đậy nữa nha. Nếu là ngay cả hoàng thượng đều bị lừa gạt, cái kia hoàng gia mặt mũi muốn để vào đâu. Lầu hai tam hoàng tử đám người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Bọn họ vốn nghĩ tới xem một chút Dạ Tu Độc cười nhạo, nhìn thấy Trầm tiên sinh thua, nhìn thấy thân phận của hắn bị vạch trần, nguyên một đám còn đang cười trên nỗi đau của người khác nghĩ, mông quý phi lần này là cắm ngã nhào, hôm nay việc này toàn bộ bởi vì Dạ Tu Độc mà lên, hắn và mông quý phi thế tất yếu thủy hỏa bất dung. Nghĩ không ra, trung gian lại đột nhiên chạy ra một cái Dạ Hạo Nhiên, đồng thời mang theo phụ hoàng khẩu dụ tới, vẫn là nghiêm trị Trầm tiên sinh khẩu dụ. Kể từ đó, chẳng những nhìn không thành Dạ Tu Độc cười nhạo, ngược lại khiến hắn nhìn mấy người bọn hắn cười nhạo, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Mấy cái hoàng tử tức giận bất bình, trong lòng vừa hận lại giận, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi trường lớn dưới lầu quang minh lẫm liệt Dạ Hạo Nhiên. Đáng chết, việc này vì cái gì phụ hoàng không có giao cho chúng ta đến xử lý? Dựa vào cái gì giao cho lao bác? Chính là, hơn nữa trước đó dĩ nhiên một chút tiếng gió đều không có, chúng ta mấy cái toàn bộ bị mơ mơ màng màng. Phụ hoàng tất nhiên từ vừa mới bắt đầu liền biết họ Trầm là giả. Làm sao không phải vừa bắt đầu liền đem tên kia đẩy ra đi chặt? Tên kia thế nhưng là phạm vào tội khi quân A. Cái gì ái tài quý tài, hắn cũng không tin. Vẫn là lục hoàng tử tương đối bình tĩnh, hơi hơi nhấp một ngụm trà không nói chuyện. Hắn ngược lại là cảm thấy phụ hoàng cũng không phải là ngay từ đầu liền khám phá họ Trầm thân phận, xem chừng cũng là đằng sau mới biết. Vừa rồi cái kia đứng trên đài hài tử không phải đã nói rồi sao? Là hắn nói cho phụ hoàng. Vấn đề là, hài tử kia làm sao biết họ Trầm là giả mạo đây? Lục hoàng tử càng nghĩ càng thấy được trong lúc này tất nhiên còn có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp, hắn hơi nheo mắt, đem chén trà thả ở trên mặt bàn, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu động tĩnh. Dạ Hạo Nhiên mắt lạnh nhìn Trầm tiên sinh cả người nằm dưới mặt đất bộ dáng, cười nói, Trầm tiên sinh, hôm nay cuộc tỉ thí này, thế nhưng là khiến bản vương mở rộng tầm mắt ra bất quá ngươi cũng coi là chết nhắm mắt, ở lúc này, còn có thể gặp được chân chính quỷ y y, còn có thể cùng thật quỷ y tỉ thí y y thuật, mặc dù thua thất bại thảm hại. Nói xong, Dạ Hạo Nhiên nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc, mặt mũi tiếu dung không biết tại sao, còn hơi mang theo định nọt. Chí ít ở Ly Tử Phàm trong mắt, thấy là dạng này một phen cảnh tượng. Hắn mặc dù đối Ngọc Thanh Lạc là quỷ y về việc này chạy tới chấn kinh, tuy nhiên ít nhiều vẫn có chuẩn bị tâm lý. Dù sao Vu Tắc Lâm mời nàng lấy Vu phụ xem bệnh, nếu Thanh Lạc chỉ là bình thường đại phu, Vu Tắc Lâm tất nhiên không sẽ lễ ngộ như thế. Bởi vậy khi nghe đến thân phận của hắn lúc, ở đây ngoại trừ biết rõ nội tình nhóm người bên ngoài, hắn là chấn định nhất một cái. Thế nhưng là cái này Dạ Hạo Nhiên dù sao cũng là bắt vương gia, làm sao nhìn Thanh Lạc ánh mắt quái dị như vậy đây? Ngọc Thanh Lạc đồng thời tiếp thu được bao quát Dạ Tu Độc ở bên trong ba đạo ánh mắt, lập tức từng cái về trường trở về. Nhìn xem nàng làm cái gì? Nàng là quỷ y thì làm phiền người nào? Nàng mới thật sự là người bị hại được không? Bị người mạo danh thay thế cũng liền bình thường, đối phương hết lần này tới lần khác hay là cái một chân bước vào quan tài ra hỏa, hơn nữa y thuật nát như vậy. Tốt xấu ngươi vốn là sự tình cao một chút, bộ dáng tuổi nhỏ hơn một chút xinh đẹp một chút, nàng cũng liền không ngại. Thế nhưng là cái này họ Trầm. Thật sự là ngay cả nàng đều không nhìn nổi. Dạ Hạo Nhiên chẹn họng một cái, nuốt nước miếng một cái lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Trầm tiên sinh lãnh đạm nói, tội khi quân, luận tội nên chém. Trầm tiên sinh, ngoan ngoan theo bản vương đi một vòng A. Nên chém, nên chém, nên chém bốn. Trầm tiên sinh bị hai chữ này dọa đến cả người đều kinh nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch môi màu tóc tím, nghiêng đầu sang chỗ khác muốn giống Uy Viễn Hầu cầu cứu. Thế nhưng là Uy Viễn Hầu khi nghe đến Dạ Hạo Nhiên lời nói sau liền biết, hoàng thượng cũng không tính đem hắn cùng tội luận xử, cố ý đối với hắn mở một mặt lưới, tha hắn một lần, cũng không so đo hắn như thế hồ đồ đem một cái thân phận không biết người mang vào trong cung, giới thiệu cho hoàng thượng quý phi. Bây giờ hắn tự nhiên cũng là có khả năng bao xa liền cách bao xa, chỗ nào còn sẽ đi quản Trầm tiên sinh, đi ngốc đến tự tìm đường chết. Ngay tại chỗ liền nghiêng đầu đi, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Trầm tiên sinh từng ngụm thở phì phò. Nhìn Dạ Hạo Nhiên từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới, con ngươi phóng đại, đống nhiên nhảy dựng lên. Sau đó một phát bắt được cách hắn gần nhất Nam Nam, ôm lấy hắn nhỏ thân thể kinh khủng hô to, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, bằng không thì ta bóp chết hắn. Vung hắn xuống. Dạ Hạo Nhiên giật mình, trong lòng âm thầm ảo não lên, hắn làm sao chủ quan không đem Nam Nam lấy tới địa phương an toàn đi. Lần này chết chắc, Ngũ Ca nhất định sẽ đem hắn rút ra lấy gần. Dạ Tu Độc cũng như mày. Bàn tay chống đỡ ghế giữa lan can chậm rãi đứng lên, hai con ngươi sắc bén băng lãnh, hàm chứa túc sát chi khí. Nhưng mà, cực kỳ hối hận lại vẫn là đứng ở trước mặt Trầm tiên sinh không xa Mạc Huyền. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn vậy mà còn để hắn chui chỗ trống, đem tiểu chủ tử cưỡng ép trên tay. Đừng tới đây, bằng không thì ta liền đâm chết hắn. Trầm tiên sinh bối rối phía dưới chỉ là muốn tìm kẻ chết hay, nắm lấy Nam Nam liền bắt đầu hướng phía sau thối lui. Có thể là nhìn đến Dạ Hạo Nhiên Mạc Huyền đám người cả đám đều dừng bước lại không dám lên phía trước bộ dáng, tức khắc ý thức được mình là bắt được một cái bảo. Hắn phảng phất nhớ tới, đứa nhỏ này là theo chân bắt vương ra tới, thân phận kia nhất định sẽ không thấp. Hắn chỉ cần nắm lấy hắn, nhất định liền có thể ra ngoài. Trầm tiên sinh hít sâu một hơi, chậm rãi hòa hoãn gấp rút nhịp tim, từng bước một bắt đầu chậm rãi hướng mặt ngoài đi. Ngọc Thanh Lạc cười khẽ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái lãnh đạo, "Trầm tiên sinh, ngươi xác định ngươi không bắt lầm người sao?" Thế mà cầm Nam Nam xem như tấm mục. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 211, sẽ đâm chết. Trầm tiên sinh sững sờ, không biết tại sao, nghe được nàng thanh âm lúc, hắn tâm khẩu không hiểu kinh ngạc kinh, có loại trái tim muốn bị mở ra cảm giác. Thế nhưng là túi đầu xem xét trong ngực tay trói gà không chặt hơn nữa còn ở vào mở mịn trạng thái tiểu quỷ, liền lại tráng lên gan đến, run rẩy mở miệng, ngươi đừng làm ta sợ, ta cho ngươi biết, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ta liền khiến tiểu quỷ này thay ta chôn cùng. Xoẹt xẹt rồi thanh âm ở Nam Nam đỉnh đầu vang lên, tiểu gia hỏa lúc này mới ý thức được hắn bị, chói, khung. Bắt cóc à, Nam Nam toàn thân tế bào đều linh hoạt lên, hắn lên lần bị bắt cóc, vẫn là ở một năm trước kia đây. Hôm nay, loại này kích động nhân tâm thời khắc, rốt cục lại tới. Tiểu gia hỏa đá đá vào cẳng chân, lại méo một chút đầu, ngẩng đầu nhìn về phía người sau lưng, mười phần vô tội hỏi, tên giả mạo, ngươi thật muốn bắt cóc ta à? Trầm tiên sinh sững sờ, sau đó thần sắc nghiêm nghị quát, im miệng, không cho phép nói chuyện, nếu không ta liền giết ngươi. Gào xong, hắn lại tranh thủ thời gian ngẩng đầu, vẫn như cũ để phòng nhìn lên trước mặt Mạc Huyền cùng Dạ Hạo Nhiên, thân thể hung hăng run lên. Dạ Hạo Nhiên trong lòng vô cùng lo lắng, vụng trộm để mắt đi xem Dạ Tu Độc, liền sợ Ngũ Ca lúc này cũng đã để mắt thần ở lăng trì hắn. Thế nhưng là, a, Ngũ Ca làm sao bình tĩnh như thế, thoạt nhìn một chút cũng không khẩn trương. Ngoại trừ vừa mới vậy một lát mà từ trên ghế đứng lên bắt đầu, bây giờ sắc mặt tốt bình thường kia mà. Dạ Hạo Nhiên do dự một chút, lại len lén liếc một cái Ngọc Thanh Lạc. Mẹ nó cái này nữ nhân so Ngũ Ca còn phải bình tĩnh, ánh mắt kia khinh miệt trào phúng, thoạt nhìn, giống như là có một chút điểm đồng tình ở bên trong. Đồng tình? Nàng đồng tình người nào? Nam Nam, Trầm Tiên Sinh, vẫn là hắn Dạ Hạo Nhiên. Run run người, Dạ Hạo Nhiên không dám phân thần, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Trầm Tiên Sinh, tìm kiếm cơ hội ra tay. Cũng may Ngũ Ca không chừng hắn, cái này khiến Dạ Hạo Nhiên áp lực trong lòng ít đi rất nhiều. Kỳ thật thật muốn cứu ra Nam Nam cũng không khó, Trầm Tiên Sinh một cái không biết công phu lão đầu tử làm sao cũng sẽ không là hắn cùng Mạc Huyền đối thủ a. Xấu chính là ở chỗ trên tay hắn có như vậy một cây ngân châm, cái kia cây kim nhắm ngay Nam Nam cổ, nếu là bọn họ một cái sơ sẩy, Nam Nam nói không chính xác liền quy thiên. Cái này họ Trầm mặc dù là một giả quỷ y y, nhưng y thuật cũng không kém, cực kỳ là biết rõ một người nhược điểm tử huyệt ở nơi nào. Trầm Tiên Sinh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thả hài tử, bản vương cam đoan sẽ hướng phụ hoàng cầu tình, đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Dạ Hạo Nhiên phút chốc cất giọng, nhất là khi nhìn đến Nam Nam thế mà bắt đầu có hành động sau, càng là dọa đến muốn xông lên phía trước bắt hắn cho đoạt lại. Trầm Tiên Sinh cười lạnh, ta không tin ngươi cam đoan, các ngươi chuẩn bị cho ta một con ngựa, đưa ta ly khai, nếu không ta liền đối đứa bé này không khách khí. Dạ Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, không có biện pháp, chỉ được trước cho người trời nháy mắt một cái. Văn Thiên chuyển hướng Dạ Tu Độc, cái sau gật gật đầu, tính là đồng ý, bất quá hắn khỏe miệng ý cười lại có vẻ lạnh tàn bạo lệ, xì khẽ một tiếng. Vừa rồi hắn đúng là nghĩ xuất thủ cứu Nam Nam, bất quá nghe được Ngọc Thanh Lạc nói câu nói kia sau, tâm hắn liền an định lại. Ngọc Thanh Lạc nếu là không lo lắng, cái kia đã nói Nam Nam không có nguy hiểm. Bất quá, hắn trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, trong lòng bàn tay lại vẫn là hơi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Nam Nam ở Trầm Tiên Sinh trong ngực, nghe được hắn và Dạ Hạo Nhiên đối thoại, tức khắc liền bất mãn. Một con ngựa? Không nên không nên, một con ngựa nếu là chở hai người chúng ta khẳng định chạy không nhanh, hơn nữa ta không quen ngồi ở trên lưng ngựa, ta ưa thích ngồi ở trên xe ngựa. Như vậy đi, ngươi để bắt vương gia chuẩn bị ba con ngựa một chiếc xe, ba con ngựa lôi kéo chúng ta, nhất định chạy tương đối nhanh, đúng không? À, còn có, tất nhiên chúng ta muốn chạy trốn vòng, vậy nhất định phải chuẩn bị lương khô rượu, còn có bạc, còn có quần áo đệm chăn loại hình cũng không có thể thiếu, trên đường nếu là sinh bệnh vậy thì phiền toái. Trong tiểu lâu quần chúng đều bị hắn lời nói cho kinh động, nguyên một đám bắt đầu hướng về phía Nam Nam đồng tình lắc lắc đầu, đáng thương hài tử, còn không biết mình lúc này đến cùng chỗ tại cái gì dạng hoàn cảnh. Có phải hay không vừa mới sợ choáng váng à, vậy mà còn đề nghị tội phạm chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Trầm Tiên Sinh là người, trong lòng bàn tay đi theo khẽ run lên. Ngươi, ta đều gọi ngươi im miệng, ngươi không nghe thấy sao? Không cho nói. Uy, ngươi người này làm sao một chút đều không biết thông tình đạt lý, ta hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi nên nói với ta tiếng cảm ơn biết sao. Nam Nam nói nhỏ, đối với hắn lời tựa hồ căn bản là không có để ở trong lòng, ta cho ngươi biết ta, là một cái cao cấp bắt cóc phạm. Một cái có đầu óc có thể thành công bắt cóc phạm, đầu tiên là muốn có một cái mười phần chu đáo chặt chẽ kế hoạch, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi một điểm kế hoạch đều không có, tay còn phát run. Ta cho ngươi biết ta, ngươi đừng run lên, ngươi muốn là lại tiếp tục phát run, ngân châm kia liền sẽ đâm chết ta trên tay ngươi không có con tin, liền càng thêm không trốn thoát được. Nam Nam đặc biệt lời nói thâm thiế, làm một cái năm tuổi hải tử, làm một cái năm tuổi con tin, làm được hắn phân thượng này, cũng là thật cực khổ. Trầm Tiên Sinh dừng một chút, nhịp tim lại tăng nhanh một chút, sau đó phát hiện mình tay thế mà thật không còn run rẩy. Thế nhưng là hắn cánh môi lại phát run càng thêm lợi hại, con mắt lưu lưu bốn phía loạn chuyển. Ngọc Thanh Lạc nheo lại mắt, biết đại khái Nam Nam cũng đã hạ thủ, như thế, nàng liền càng thêm sẽ không lo lắng. Dạ Tu Độc khỏe miệng co quắp một cái, hắn hiện tại dám khẳng định, Nam Nam quả thật là một chút cũng không sợ, nhìn hắn biểu lộ, ngược lại có chút hưng phấn bộ dáng. Hắn chợt nhớ tới Ngọc Thanh Lạc thân phía trên đâu đâu cũng có tự vệ vũ khí, như vậy Nam Nam, trên người hẳn là cũng không ít mới đúng. nếu không Ngọc Thanh Lạc không biết cái này yên tâm để một đứa bé đi ra khỏi nhà, xen lẫn trong hoàng cung cũng một chút cũng không lo lắng. Nghĩ tới đây, Dạ Tu Độc cũng liền hơi hơi yên tâm, hướng về phía Mạc Huyền nhẹ gật đầu, để hắn không nên khinh cử vọng động. Mạc Huyền hiểu ý, lôi kéo Dạ Hạo Nhiên cũng lui về phía sau hai bước. Tất cả mọi người động tác đều dừng lại, Trầm Tiên Sinh đang đợi ngựa, còn chúng ở nhấc lên tâm nhìn tình thế phát triển, lầu hai các hoàng tử đang suy nghĩ như thế nào khiến Trầm Tiên Sinh ra tay, tốt nhất giờ phút này liền động thủ giết cái kia lấn âm con của bọn họ hài tử. Chỉ có một người, cũng đã trầm thấp bắt đầu phân phó đằng sau hộ vệ chuẩn bị động thủ. Uy Viễn Hầu sau lưng hộ vệ gật gật đầu, lặng lẽ đi ra tiểu lâu, không nhiều một hồi, lại vô thanh vô tức đi trở về. Sau đó, giao cho Uy Viễn Hầu một cái ước chừng cánh tay dài cung nỗ. Uy Viễn Hầu hơi hơi nheo lại mắt, Trầm Tiên Sinh phải chết, không thể để cho hắn chạy trốn, cũng không thể rơi vào hoàng đế trên tay. Về phần hài tử kia nha, à, cho dù chết, đó cũng chỉ là nhiều hơn một chôn cùng, nhiều nhất liền cái bút chướng này tính tới họ Trầm trên đầu đi. Uy Viễn Hầu ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia âm tàn, để cho thủ hạ đem nỗ tiễn đưa tới, gác ở cung nỗ, nhắm ngay Trầm Tiên Sinh cổ họng. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 212, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Không có bất kỳ người nào chú ý tới Uy Viễn Hầu động tác, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở hài tử kia trên người. Uy Viễn Hầu ngoắc ngoắc khỏe môi, ngón tay kéo một phát nhất câu, nỗ tiễn kéo thẳng đến đằng sau. Hưu một tiếng, vọt thẳng lấy Trầm Tiên Sinh cổ họng mà đi. Tất cả mọi người ngây dại, Uy Viễn Hầu đắc ý cười, Dạ Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nào tới liền nghĩ giành lại căn kia nỗ tiễn. Ba nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ, cái kia bay bắn ra nỗ tiễn đột nhiên ở nửa đường bị người bổ ngang thành hai đoạn, cộc cộc hai tiếng rơi trên mặt đất. Mà đứng ở chính giữa người kia, chính là biểu lộ lạnh lùng khỏe miệng căng cứng, Dạ Tu Độc. Uy Viễn Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay nắm thật chặt cung nỗ, giấu cũng không kịp giấu. Dạ Tu Độc băng lạnh ánh mắt đảo qua hắn sắc mặt, Uy Viễn Hầu, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Không, không phải, Tu Vương gia, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn thừa dịp Trầm Tiên Sinh không chú ý bắt lấy hắn, tiện đem hải tử kia cho cứu được. Uy Viễn Hầu cấp bách vội vàng giải thích, đem cung nô ném cho sau lưng hộ vệ, cười tiến lên hai bước. Ngọc Thanh Lạc cũng nổi giận, cung kia nỏ nhắm ngay mặc dù không phải Nam Nam, nhưng Uy Viễn Hầu muốn giết chết Nam Nam chi tâm lại là rõ rành rành. Nàng cười lạnh tiến lên mấy bước, Uy Viễn Hầu nếu thật sự là hữu tâm muốn cứu người, gì không đi lên cùng hài tử kia giao đổi con tin đây. Đúng vậy, Uy Viễn Hầu làm như thế, rất dễ dàng khiến hài tử kia cũng gặp phải nguy hiểm. Có người đã sớm không quen nhìn Uy Viễn Hầu trong phủ sở tác sở vi, không nói lần này thời gian khiến quần chúng đối ấn tượng của hắn cực kém. Liên là hắn trong phủ Liễu Tương Tương từ trước đến nay điêu ngoa bá đạo, ở nơi này đế đô thế nhưng là nổi tiếng, rất nhiều dân chúng đều đối với nàng trốn tránh. Bây giờ có cơ hội đối hầu ra bỏ đá xuống giếng, nguyên một đám liền toàn bộ cũng bắt đầu tưới dầu vào lửa. Uy Viễn Hầu lùi sau một bước, một cái Tu Vương ra, một cái Quỷ Y Yệ, thế mà đều che chở hài tử kia. Tu Vương ra, ngươi thật hiểu lầm, ta làm sao có thể sẽ không để ý tới hài tử kia an nguy đây. Bất quá là nhìn đến mọi người đều thúc thủ vô sách, cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ. Lời này chớ nghiêm trọng, chẳng những nói Dạ Hạo Nhiên vô năng, cũng gián tiếp nói Dạ Tu Độc bên người mang theo nhiều người như vậy, cũng cứu không được đứa bé kế tiếp. Dạ Tu Độc cười lạnh, Dạ Hạo Nhiên tức giận, thế nhưng là có một người càng thêm nổi trận lôi đình. Nam Nam phẫn nộ hống, ngươi nói người nào thúc thủ vô sách đây, ngươi nói người nào. Ta đây không liền đem bắt cóc phạm giải quyết sao? Đám người kinh ngạc nhìn về phía Nam Nam, lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa kia không biết lúc nào thoát ly Trầm Tiên Sinh kiềm chế, đang nhảy nhót tưng bừng ở một bên giơ chân, mà Trầm Tiên Sinh. Nhưng thân thể cứng ngắc bộ mặt vặn vẹo hai tay vẫn là xính ôm ấp tư thế, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hắn phẫn nộ trừng lớn Nam Nam, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta đều nói cho ngươi, làm một cái bắt cóc phạm, nhất định muốn có một cái sung túc chuẩn bị cùng kế hoạch, ngươi dạng này lâm thời quyết định, chắc chắn sẽ không thành công nha. Ai, không nghe Nam Nam nói, an thiệt thòi ở trước mắt, nói chính là cái đạo lý này, hiểu. Dạ Hạo Nhiên chấn kinh trừng mắt nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó rắc rắc chuyển qua đầu đi xem Mạc Huyền, hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Mạc Huyền là nhìn chằm chằm vào Nam Nam, chủ tử bọn họ đối phó Uy Viễn Hầu, hắn cũng không dám buông lòng chút nào, Nam Nam bây giờ là chủ tử trong lòng bảo, hắn là cực kỳ thận trọng. Mạc Huyền suy nghĩ một chút, kéo ra khỏe miệng, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, Nam Nam hẳn là thừa dịp Trầm Tiên Sinh không chú ý thời điểm cho hắn đâm một châm, ngạch, Nam Nam trên người có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật, cái kia trên kim mặt đại khái cũng bôi cái gì dược á, sau đó qua một đoạn thời gian, Trầm Tiên Sinh liền toàn thân cứng ngắc, động đều không động được. Hắn kém chút quên lần trước từ Giang Thành trở lại đế đô trên đường, Ngọc cô nương cũng là đối đại như vậy cưỡng ép nàng sát thủ đầu lĩnh. Chỉ bất quá Ngọc cô nương càng đơn giản hơn thô bạo, trực tiếp đưa người kia lên Tây Thiên, Nam Nam nhưng chỉ là để họ trầm không thể động đậy mà thôi. Dạ Hạo Nhiên lại nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc minh bạch Ngọc Thanh Lạc lúc trước cái kia đồng tình ánh mắt là nhằm vào người nào. Cái kia, hẳn là nhằm vào Trầm Tiên Sinh a. Quả nhiên, hắn đúng là rất đáng được đồng tình. Âm thầm thở dài một hơi, Dạ Hạo Nhiên cũng thương hại nhìn hắn một cái, lúc này mới cất giọng hướng về phía tiểu lâu ngoài cửa kêu, các ngươi đều tiến đến, đem người mang đi nhốt vào đại lao, chờ đợi xử lý. Dạ Hạo Nhiên thoại âm vừa rơi xuống, bên ngoài liền tất tất tốt tốt có một đội quan binh chạy vào, đầu lĩnh chính là sớm liền nhận được mệnh lệnh kinh triệu Doãn Diệp đại nhân. Diệp đại nhân hướng về phía Dạ Tu Độc Dạ Hạo Nhiên đám người đi lễ, lúc này mới vung tay lên, nhường sau lưng quan binh tiến lên bắt người, vương gia, hạ quan liền đem người mang đi. Người này làm nhiều chuyện bất nghĩa, dám ở đế đô dưới chân thiên tử phạm phải trọng tội. Hạ quan chắc chắn thật tốt thẩm tra xử lý án này, đem tội trạng chỉnh lý tốt, toàn bộ đưa cho hoàng thượng. Ân, Diệp đại nhân khổ cực. Dạ Tu Độc nhất quán không thích những cái này khách sáo, liền chỉ hơi hơi điểm kích cỡ, tựa hồ cũng không tính quản nhiều bộ dáng. Bởi vậy cùng Diệp đại nhân giao lưu, cũng toàn bộ giao cho Dạ Hạo Nhiên. Dạ Hạo Nhiên hoàn thành hoàng đế bàn giao nhiệm vụ, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ cứng ngắc ở nơi đó Trầm Tiên Sinh, khóe miệng liền không nhịn được vui vẻ câu lên. Trầm Tiên Sinh quả thực là khóc không ra nước mắt, liền liền rời đi từ lâu, cũng là bị quan binh mấy cái kéo lấy đi, dạng này thân thể cứng ngắc bộ dáng thực đang khó chịu ghê gớm. Thế nhưng là nghĩ đến đây lần bị mang đi, không những muốn bị nghiêm hình tra tấn, rất nhanh liền liền mệnh đều không có, trong lòng liền vừa hãi vừa sợ, khủng hoảng ghê gớm, suýt chút nữa thì không bị khống chế ngay tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Bởi vậy đang bị nắm lấy kéo tới Uy Viễn Hầu bên người lúc, Trầm Tiên Sinh liền như là nhìn thấy một cái phao cứu mạng cuối cùng mở dạng, liều mạng điên cuồng gào thét, hầu gia cứu ta, hầu gia cứu ta à, ngươi không phải đã nói, chúng ta là ngồi ở trên cùng một con thuyền sao. Ngươi không thể thấy chết không cứu a. Trầm Tiên Sinh lúc trước rung động đối thân thể của mình biến hóa, ngược lại là cũng không có chú ý Uy Viễn Hầu đối với hắn bắn ra cái kia một nỗ tiễn, lúc này tự nhiên vẫn là coi hắn là trở thành duy nhất hy vọng. Uy Viễn Hầu kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, người nào cùng ngươi là trên một cái thuyền. Ngươi dám can đảm khi quân vong thượng, còn đem bản hầu cũng giấu giếm lửa gạt, kém chút vùi lấp bản hầu đối bất trung người bất nghĩa, như thế tội ác tày trời, bản hầu hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, làm sao còn sẽ đi cứu ngươi. Đơn giản buồn cười. Trầm Tiên Sinh ngơ ngác một chút, mặc dù biết nhà quyền quý hơn phân nửa vô tình vô nghĩa, qua sông đoạn cầu cũng là chuyện thường. Thế nhưng là hắn không ngờ tới Uy Viễn Hầu dĩ nhiên cùng hắn phủi sạch quan hệ rũ sạch như thế cấp tốc. Tốt xấu hắn đã cứu nữ nhi của hắn mệnh a. Trầm Tiên Sinh giống to kêu lớn lên, trong lòng giận dữ hận cực, bắt đầu mắng to Uy Viễn Hầu táng tận thiên lương. Kinh Triệu Doan nhíu nhíu mày, mau để cho quan binh đem người cho mang xuống. Ai ngờ kéo tới một nửa, lại chợt nghe Dạ Tu Độc trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, hầu gia, ngươi xác định là bị mơ mơ màng màng sao? Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 213, cho hắn nhìn xem. Uy Viễn Hầu giật mình, sắc mặt phút chốc biến đổi, đống nhiên ngẩng đầu đến, Tu Vương gia đây là ý gì? Hầu gia làm sự tình gì, hẳn là lòng dạ biết rõ mới đúng. Dạ Tu Độc lườm Trầm Tiên Sinh một cái, một lần nữa ngồi về vừa rồi vị trí, biểu lộ lạnh lùng. Uy Viễn Hầu tim đột nhiên đập nhanh hơn, không hiểu cảm thấy Dạ Tu Độc cử động lần này sẽ để cho hắn bị đại ương, nếu là trễ thanh lọc, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng. Tu Vương gia, Bát Vương gia, bản hầu thừa nhận. Ở chưa điều tra rõ ràng Trầm Tiên Sinh thân phận trước đó, liền đem hắn đưa vào hoàng cung thay vương gia trận trị trên người độc, đúng là bản hầu sơ sẩy, chuyện này ảnh hưởng trọng đại, bản hầu tất nhiên sẽ không đẩy chút trách nhiệm, quay đầu tự nhiên sẽ đi hướng hoàng thượng tỉnh tội. Hoàng thượng muốn thế nào trừng phạt ta, bản hầu tuyệt không một chút bất mãn. Chuyện này Uy Viễn Hầu xác thực làm tâm không thẹn, lúc trước Trầm Tiên Sinh nói hắn là quỷ y hay lúc, hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ là hắn xác thực cứu chữa Liêu Tương Tương, để Liêu Tương Tương không đến mức bị chết ở Tu Vương gia biệt viện bên trong. Đã như vậy, Uy Viễn Hầu đối Trầm Tiên Sinh, coi như không phải thiên ân vạn tạ, đó cũng là vàng bạc châu báu, ăn ngon uống sướng khoản đãi chiếu cố. Chỗ nào hiểu được ngày thứ hai gặp mặt hoàng đế thời điểm, sẽ biết được Tu Vương gia trúng độc tin tức. Lúc trước hắn là không tin hoàng đế triệu kiến tới Lương Thái Y, mới có thể thốt ra nổi tiếng thiên hạ quỷ y tại hắn trong phủ, để hắn đến thay Tu Vương gia trần bệnh. Ai ngờ như thế một trần trị, liền bị Mông Quý Phi coi trọng, chẳng những cho phép hắn trong cung ra vào, càng đặc cách hắn ở Thái Y Y Viện bên trong đọc sách nghiên cứu dược thảo bệnh lý, kể từ đó, hắn cho dù là đi thăm dò Trầm Tiên Sinh thân phận, coi như thật tra ra chút gì, cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên đối với điểm này, Uy Viễn Hầu là có thể không có chút nào vẻ xấu hổ từ đầu chí cuối nói cho hoàng đế. Về phần đằng sau hắn hoài nghi Trầm tiên sinh thân phận cũng làm một dãy chuyện, coi như là chưa từng xảy ra liền trở thành. Thế nhưng là, hắn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, Dạ Tu Độc cũng không có cái nào đánh tính, càng không điểm này lòng Dạ Bồ Tát. Hầu ra, ngươi nếu thật là không biết Trầm tiên sinh thân phận, vậy ngươi đối Trầm tiên sinh hôm nay tranh tài có cái gì tốt lo lắng? Thậm chí lo lắng đến. Không tiếc bất cứ giá nào ở nửa đường chặn giết Thanh cô nương. Cái gì? Cái gì? Quần chúng vây xem thoáng chốc kinh hãi, sắc mặt phút chốc một cái liền thay đổi. Chặn giết Thanh cô nương. Uy Viễn Hầu phái người chặn giết Thanh cô nương. Ly Tử Phàm cái thứ nhất đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Uy Viễn Hầu ánh mắt bên trong nhiều địch ý quả nhiên, dọc theo con đường này xác thực không thái bình. Khổng Quân Sinh càng là trừng lớn mắt, la hét nói, Thanh cô nương, thật có chuyện này ư? Ngươi thật ở trên nửa đường gặp chặn giết? Vâng. Ngọc Thanh Lạc đối Uy Viễn Hầu nguyên bản cũng không có địch ý, nhưng là đang nhìn thấy hắn vừa rồi cái kia một nỗ tiễn sau đó, trong nội tâm nàng đoàn kia hỏa liền bùng nổ, căn bản cũng không có lý do thuyết phục bản thân buông tha hắn. Dám hại chết nàng Nam Nam, thật coi nàng và Dạ Tu Độc hai cái là người chết sao? Hôm nay ta cùng Vu đại nhân ra Vu phủ, liền bị bốn người quần áo đen ám sát. Bọn họ một đường đuổi theo chúng ta xe ngựa chạy tới đường núi, càng là không tiếc bất cứ giá nào đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Vu đại nhân song quyền nan địch tứ thủ, bị trọng thương, giờ khắc này vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nếu như lúc ấy không phải Tu Vương gia kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta cũng đã chết ở dưới đao, căn bản liền không khả năng xuất hiện ở đây, càng không khả năng cùng Trầm tiên sinh tỉ thí. Nếu không phải trên đường đụng phải truy sát, ta cũng không khả năng nhanh đến tỉ thí thời gian mới xuất hiện ở đây. Ngọc Thanh Lạc đọc nhấn rõ từng chữ mười phân rõ ràng, ánh mắt kiên nghị lộ ra từng đợt lãnh đạo. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Có người phản ứng cực nhanh, ngay tại chỗ lớn tiếng la ầm lên, trách không được Trầm tiên sinh lúc ấy biểu lộ rất quái dị, nguyên lai một đã sớm biết Thanh cô nương sẽ bị giết, không cách nào tham gia tỉ thí. Đúng rồi, ta cũng cảm thấy kỳ quái, cái này Trầm tiên sinh làm sao lại khẳng định như vậy Thanh cô nương sẽ không tới chứ? Lúc ấy còn luôn miệng nói Thanh cô nương là sợ hắn mới không dám đến. Hơn nữa à, thời gian còn chưa đến hắn liền không kịp chờ đợi đứng ở trên đài tuyên bố, hắn khẳng định cũng là người biết chuyện. Uy Viễn Hầu, người dĩ nhiên xem mạng người như cỏ rác, chẳng những đối Thanh cô nương ra tay, còn muốn giết hại mệnh quan triều đình. May mắn vương gia kịp thời chạy tới đường núi, đem người cứu được, nếu không mọi người chẳng phải là toàn bộ đều chúng ngươi âm mưu quỷ kế. Vậy mà còn phái bốn cái hắc y sát thủ tới đối phó Thanh cô nương dạng này nữ tử yếu đuối, cử chỉ này cùng xuất sinh có khác biệt gì? Dạ Hạo Nhiên manh kinh, đường núi, bốn người quần áo đen, đuổi theo xe ngựa. Nói như vậy, bọn họ trên nửa đường đụng phải chiếc xe ngựa kia người bên trong, liền là Ngọc Thanh Lạc cùng Vu Tắc Lâm. Hắn yên lặng cùng Nam Nam liếc nhau một cái, tiểu gia hỏa tựa hồ cũng nghĩ đến, phồng phồng quay hàm, cực kỳ hối hận lúc ấy không thể nhìn ra xe ngựa kia nội nhân là mình mụ mụ. Bằng không hắn liền có thể anh hùng cứu mỹ nhân, khiến mụ mụ từ nay về sau đối với hắn cảm ơn đái đức. Đáng tiếc, cơ hội này lại bị ba ba cướp đi, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Dạ Hạo Nhiên khẽ nhíu mày một cái, nhìn sang một bên Dạ Tu Độc. Vừa rồi hắn còn muốn khuyên Ngũ Ca không muốn nhằm vào Uy Viễn Hầu, dù sao Phụ Hoàng cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ, Phụ Hoàng đối Uy Viễn Hầu tối đa cũng bất quá là cảnh cáo mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn đến, Ngũ Ca là tuyệt đối phải đưa Uy Viễn Hầu vào chỗ chết. Không nói hắn dám bắn ra cái kia mũi nỏ kém chút hại chết Nam Nam, liền nói hắn dám can đảm phái sát thủ truy sát Ngọc Thanh Lạc việc này, Ngũ Ca thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước kia cũng liền bình thường, Ngũ Ca cái gì cũng không đáng kể. Nhưng là bây giờ, cái này Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam nhưng chính là Ngũ Ca uy hiếp, người nào đâm chúng, người nào liền không có kết cục tốt. Nhìn đến, Uy Viễn Hầu lần này là chết chắc, Ngũ Ca tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Dạ Hạo Nhiên âm thầm thở dài một hơi, đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, Dạ Tu Độc một chút cũng không cho Uy Viễn Hầu thở dốc cơ hội, quay đầu liền đối Kinh Triệu Doãn nói ra, Diệp Đại Nhân, bây giờ cái kia đường núi phía trên vết máu vẫn còn, Diệp Đại Nhân đều có thể phái người tới xem xét. Diệp Đại Nhân cùng Vu Tắc Lâm nguyên bản là đồng môn hảo hữu, nghe nói Vu Tắc Lâm bị thương nặng, chỗ nào còn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại chỗ liền mặt lạnh lấy, vẫy tay để quan binh qua đi kiểm tra. Uy Viễn Hầu sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu oan, "Vương gia, loại chuyện này ngươi sao có thể oan uổng ta? Thanh cô nương cùng Vu thị lang tao ngộ truy sát, có lẽ là chính bọn hắn kết cái gì cửu nhân, cái này không có bằng chứng sao có thể nói là ta phái đi người?" "Không có bằng chứng? Hầu gia là muốn chứng cứ có đúng không?" Dạ Tu Độc suy cười một tiếng, dù sao hôm nay hắn là sẽ không buông tha hắn. Người này ngày thường chính là làm nhiều việc ác, bây giờ còn dám ở dưới chân thiên tử đối Ngọc Thanh Lạc hành hung, ở trước mặt mình dự định hại chết Nam Nam, hắn nếu còn buông tha hắn, hắn cái này cái vương gia cũng không cần tiếp tục làm. Cười lạnh, Dạ Tu Độc không nhìn Uy Viễn Hầu vùng vây dây chết, cất giọng mở miệng, Bành Ưng, Hầu gia muốn chứng cứ, ngươi cho hắn nhìn xem. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 214, các hoàng tử nổi giận. Vâng. Tiểu lâu môn ngoài truyền tới rất nặng rất vang thanh âm, gọn gàng mà linh hoạt một tiếng là, nháy mắt cả kinh Uy Viễn Hầu sắc mặt đại biến lên. Không lâu sau, liền nhìn Bành Ưng tay phía trên mang theo một cái người, cái kia trên thân người tất cả đều là vết máu, cả người đều giống như ở trong huyết thủy ngâm qua một dạng, cánh tay còn gãy một cái. Bành Ưng mang theo hắn một đường đi tới, mùi máu tươi cũng là một mực hướng bên trong tung bay, quần chúng vây xem nhau nhau tản ra, cho bọn hắn nhường ra một con đường đến. Hầu gia, nhận biết người này sao? Dạ Tu Độc chỉ bị Bành Ưng bức trên mặt đất nam nhân, cười hỏi. Uy Viễn Hầu ngón tay run rẩy, sắc mặt căng thẳng một cái, theo về sau chém đinh chặt sắt phủ nhận, bản hầu không quen biết hắn. Không quen biết. Nhưng hắn không phải nói như vậy. Dạ Tu Độc cho Bành Ưng nháy mắt một cái sau phút chốc bấm nam nhân kia bả vai. Cũng không biết án lấy địa phương nào, nam nhân kia nháy mắt đau đến quất thẳng tới tức giận, cả người thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Dân chúng bình thường nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nguyên một đám nhao nhao che mặt quay đầu, không dám nhìn tới. Nam nhân kia đau nhức la to, liều mạng đi bắt Uy Viễn Hầu vào áo, kêu to lên, hầu ra mau cứu ta, hầu ra. Uy Viễn Hầu trốn đều tránh không kịp, dùng sức đem mình và áo cho rút trở về, ngươi thả ra, ngươi là ai, bản hầu không quen biết ngươi, không muốn lôi kéo kéo, cũng đừng hòng oan uổng bản hầu. Hắn nói xong, lại ngẩng đầu, hướng về phía Dạ Tu Độc không ngừng cười lạnh. Tu vương gia, ngươi đây là ý gì? Tùy tiện tìm người liền nghĩ nói hắn là bản hầu phái đi sát thủ sao? Ngươi dạng này không khỏi quá vũ nhục người, bản hầu muốn gặp hoàng thượng, mời hoàng thượng làm chủ, nói rõ. Hầu gia, ngươi mau cứu ta là A Thắng A, chúng ta biết rõ không thể hoàn thành hầu gia bàn giao nhân vật tội đáng chết vạn lần. Cầu hầu gia thưởng ta một thông khoái, đừng để bọn hắn dạng này tra tấn ta, a, đau quá. Đứt tay nam bộ mặt con người biểu lộ cũng đã dữ tợn. Lăn trên mặt đất hai vòng sau, lại nỗ lực đi tóm lấy Uy Viễn Hầu vào áo. Dạ Tu Độc thấp giọng cười nói, hầu gia muốn gặp phụ hoàng, cũng phải trước tiên đem hôm nay việc này cho thông báo mới được. Bản hầu không có cái gì hảo giao thay mặt, hôm nay việc này là bọn hắn đang ô miệt, ta đường Uy Viễn Hầu, được bưng ngồi yên, không sợ kẻ khác vu oan giá họa. Uy Viễn Hầu cười lạnh, đánh chết cũng không chịu thừa nhận, dù sao không ai biết rõ A Thắng mấy người là dưới tay hắn, chỉ cần hắn cắn chặt răng, liền xem như hoàng thượng. Cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ là đáng tiếc, Uy Viễn Hầu giờ này khắc này lại quên đi một người khác. Ngay ở hắn chết sống không chịu thừa nhận thời khắc, có người yên lặng đi tới Trầm Tiên Sinh sau lưng, đụng hắn một cái, thừa dịp hai cái kia nắm lấy hắn quan binh không chú ý, trầm thấp nói mấy câu. Trầm Tiên Sinh con ngươi đột nhiên vừa mở, lúc này hô lên, vương gia, việc này ta có thể làm chứng, hôm nay truy sát thanh cô nương cùng Vu đại nhân, đúng là hầu gia hạ mệnh lệnh. Đáng chết, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Uy Viễn Hầu phút chốc quay đầu hét lớn, xông đi lên liền nghĩ xé miệng hắn. Văn Thiên một cái bước nhanh về phía trước, một thanh liền đem Uy Viễn Hầu bỏ rơi ngã xuống lên rồi. Động tác kia thô bạo lạnh tuyệt, kém chút ngã Uy Viễn Hầu xương tay cũng phải nát đi. Trầm Tiên Sinh càng là nhân cơ hội này vội vàng tỏ thái độ, vương gia, Uy Viễn Hầu đã sớm biết ta không phải thật quỷ ý, là hắn vì lấy hoàng thượng niềm vui, vì để cho hoàng thượng mau chóng hạ chỉ nhường ngài và Liêu tiểu thư thành hôn. Mới có thể để lão hủ giả bộ như quỷ y tiến cung cho vương gia trần trị. Lão hủ nhất giới bình dân, tính mệnh toàn bộ nắm giữ ở hầu gia trên tay, căn bản là không dám phản kháng hắn a vương gia, ta nói đều là lời nói thật, phạm phải tội khi quân là Uy Viễn Hầu, lão hủ là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Quân chúng vây xem nguyên một đám toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Uy Viễn Hầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và phẫn nộ. Uy Viễn Hầu cả người đều ngơ ngẩn. Hắn nơi nào nghĩ đến cái này Trầm Tiên Sinh bây giờ dĩ nhiên sẽ phản cắn hắn một cái. Hắn muốn nhào tới giết chết hắn, thế nhưng là bên người có Văn Thiên cản trở, hắn thử mấy lần cũng không có cách nào tiếp cận Trầm Tiên Sinh bên người. Chỉ có thể gào thét giống to, họ Trầm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi còn dám nói năng bậy bạ, cẩn thận bản hầu muốn mạng ngươi. Vương gia. Trầm Tiên Sinh sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước, tiếp tục nói, ta không có nói sai, nguyên bản hôm nay tỉ thí, lão hủ cũng là không có nắm chắc. Dù sao lão hủ xác thực không phải quỷ y như thế, nhưng là hầu gia nói, cuộc tỉ thí này không thể so với cũng phải so, nếu bị thua sẽ muốn lao hủ mệnh. Về phần sự tình khác, hầu gia sẽ làm định, hắn nhất định sẽ không cho thanh cô nương xuất hiện ở đây. Chỉ cần phái mấy người đi qua ở trên đường giải quyết thanh cô nương, cuộc tỷ thí này liền là lão hủ thắng, về sau quỷ y liền là lão hủ, hắn ở trước mặt hoàng thượng liền là công thần. Hầu gia còn nói, chỉ cần Liêu tiểu thư cùng Tu Vương gia thành hôn, đương kim hoàng thượng băng hà sau, Tu Vương gia làm hoàng thượng, cái kia Liêu tiểu thư liền là hoàn. Dễ hậu, bọn họ Liêu gia nhất định sẽ trở thành toàn bộ đế đô hiển hách nhất gia tộc, ở toàn bộ phong thương quốc địa vị, vậy tất nhiên là muốn bị hoàng nhà còn cao quý hơn. Lớn mật. Lầu 2 phút chốc truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh, thái tử sắc mặt tái xanh vọt thẳng xuống lầu đến, ở đám người kinh ngạc dưới ánh mắt xoạt 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 đi tới Trầm Tiên Sinh trước mặt, ba một bàn tay liền trùng điệp quăng tới, ngươi to lớn là gan, lại dám nói như thế đại nghịch bất đạo lời. Phụ hoàng ta bây giờ vẫn là thân thể cường tráng, ngươi lại dám chớ chú phụ hoàng ta, chán sống. Quá tử khí cực giận dữ, vừa nghe đến hắn nói về sau hoàng đế lại là dạ tu độc, cô này tà hỏa liền vô luận như thế nào cũng áp chế không xuống. Tốt ta, nguyên một đám toàn bộ đều không đem hắn cái này thái tử để vào mắt, toàn bộ coi hắn là người chết sao. Ngay trước mặt hắn cũng dám bố trí hoàng đế nhân tuyển, toàn bộ đều cho chém đầu cả nhà. Không chỉ là thái tử, trên lầu hai hoàng tử khác cũng là lòng đầy căm phẫn, nguyên bản xem náo nhiệt tâm tính, cũng bị Trầm Tiên Sinh mấy câu kích được sắc mặt tái xanh. Tốt một cái uy viễn hầu, vậy mà còn vọng tưởng bản thân làm quốc trượng, còn nghĩ nữ nhi của mình gả vào hoàng gia, nằm mơ đi thôi. Hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không buông qua uy viễn hầu, nếu không mà nói, về sau toàn bộ phong thương quốc những cái này đại quan hầu gia, còn có ai sẽ đem mấy người bọn hắn hoàng tử để vào mắt. Bởi vậy, trên lầu hai tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử thậm chí là bảo vương gia, cũng đều đứng dậy đi xuống lầu, hướng về phía Trầm Tiên Sinh giận dữ, loại này đại nghịch bất đạo lời cũng dám nói, Diệp đại nhân, còn không đem người kéo ra ngoài chém. Các vị vương gia, hoan uổng a, lời này không phải lão hủ nói, là hầu gia nói nha. Lão hủ cũng cảm thấy lời này thực sự quá hoang đường, lão hủ cũng khuyên qua hầu gia, thế nhưng là hầu gia khư khư cố chấp, nói Liêu tiểu thư cùng Tu Vương gia hôn sự là hoàng thượng ban thưởng, ai cũng không cải biến được, cho nên hắn mới có thể gan to như vậy à. Trầm Tiên Sinh vội vàng kêu hoan, trên mặt xương đỏ cũng không dám đi kiểm tra. Thái tử lập tức thay đổi đầu thương, hướng về phía Uy Viễn Hầu cười lạnh liên tục, Uy Viễn Hầu, ngươi lá gan không nhỏ a Diệp đại nhân, khi quân võng, lừa dối, thượng, như hại mệnh quan triều đình, xem mạng người như cỏ rác, còn dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, nên như thế nào kết tội. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 215, ngươi bây giờ bao nhiêu cân? Diệp đại nhân biểu lộ lãnh túc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, dựa theo ta phong thương quốc luật lệ, hẳn là chém đầu cả nhà. Không, các ngươi không thể nghe hắn nói bậy. Uy Viễn Hầu sắc mặt trắng bệnh, vội vàng muốn bổ cứu. Là, hắn là nói qua dạ tu độc sẽ làm hoàng đế mà nói, cũng đã nói Liêu Tương Tương tất nhiên sẽ là hoàng hậu, nhưng là hắn cũng không có nói qua hoàng đế băng hà, càng không liên hợp Trầm Tiên Sinh phạm phải tội khi quân A. Thế nhưng là, giờ này khắc này ở đây thái tử hoàng tử tập trung tinh thần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỗ nào còn sẽ nghe hắn giải thích. Dạ tu độc nhìn thấy, khoe miệng hơi hơi ngoắc ngoắc, hướng về phía thái tử đám người nói, thái tử, Uy Viễn Hầu phạm phải tội ác liền giao cho thái tử cùng các vị hoàng huynh xử lý, bản vương cùng Uy Viễn Hầu ngàn hiện giờ dù sao chiếm được phụ hoàng tứ hôn, vì tránh hiềm nghi, việc này bản vương không thích hợp nhúng tay. Tất cả mọi chuyện, còn mời thái tử làm chủ. Thái tử thoáng gật đầu rồi gật đầu, đối dạ tu độc thái độ còn tính là hài lòng, dù sao đang tiểu lâu này bên trong hắn còn tính là cho mình mặt mũi, lấy hắn làm tôn. Giờ này khắc này, những thứ này là thái tử rất coi trọng nhất, cũng rất mong muốn nhất thể hiện. Hắn bị đè nén quá lâu, không kịp chờ đợi muốn chứng minh bản thân thái tử vô cùng tôn quý thân phận. Dạ tu độc vừa đúng thối lui ra khỏi cuộc phong ba này, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên Ly Tử Phàm, nói, hữu tướng chính là bách quan đứng đầu, xử sự từ trước đến nay công đạo, phụ hoàng đối hữu tướng lại cực đoan tín nhiệm, hữu tướng đang dễ dàng lưu lại làm chứng, quay đầu cũng tốt chi tiết bẩm báo phụ hoàng. Ly Tử Phàm khẽ nhíu mày một cái, những chuyện xấu này hắn cũng không tính tham dự qua đến. Hôm nay việc này dạ tu độc mặc dù là mịt mờ, nhưng hắn vẫn là đoán được điểm mặt mày. Đêm này tu độc muốn đưa Uy Viễn Hầu vào chỗ chết, đoán chừng là bởi vì hắn và Liêu Tương Tương hôn sự. Bằng không thì, hắn thực sự nghĩ không ra còn có lý do gì có thể khiến cho đường đường Tu Vương gia như thế nhằm vào hầu gia, tận hết sức lực. Thế nhưng là tất nhiên dạ tu độc đều nói như vậy, hắn cũng không tiện chậm lại nữa xuống dưới. Liên cũng chỉ có thể gật gật đầu, đi đến thái tử bên người, cùng Kinh Triệu Doãn Diệp đại nhân cộng đồng xem kỹ hết đường chối cái Uy Viễn Hầu. Chỉ là, đợi đến hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt cái kia cái đài, lại đã không có Ngọc Thanh Lạc thân ảnh. Ly Tử Phàm trong lòng kinh ngạc, có lòng muốn nhìn rõ ràng, chỉ là thái tử cùng hoàng tử khác cũng đã khép lại hắn, cũng bắt lại Uy Viễn Hầu. Ly Tử Phàm bất đắc dĩ, chỉ phải ngẩng đầu tiếp tục cùng bọn họ cùng nhau. Nhưng mà cứ như vậy trong một giây lát công phu, Dạ Tu Độc cũng không thấy. Không chỉ là hắn, một bên Khổng Quân Sinh cũng phát hiện Ngọc Thanh Lạc không gặp thân ảnh, lập tức vô cùng kinh ngạc, Thanh cô nương đây. A, đúng a, Thanh cô nương đây. Khổng Quân Sinh như thế vừa gọi, những người khác cũng đi theo nhau nhau ghé mắt. Vừa rồi còn tại đứng ở chỗ này, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Dạ Hạo Nhiên âm thầm nâng trán, hắn ngược lại là phát hiện, nam nam tiểu gia hỏa kia cũng không thấy. Duy nhất khả năng, hẳn là Ngọc Thanh Lạc mang theo tiểu gia hỏa kia cùng nhau rời đi đi. Nàng cái này bước ra có thể rút thật là đúng lúc, thương hại hắn phụng hoàng mệnh còn phải tiếp tục ở đây vừa nghe thái tử cùng Uy Viễn Hầu thi biện luận, thực sự là phiền muộn. Khúc, Thanh cô nương mới vừa nói, Vu đại nhân là vì cứu hắn mới có thể bị thương nặng, tất nhiên bên này sự tình cũng đã có một kết thúc, liền mời Tu Vương ra mang nàng đi giúp Vu đại nhân trần trị đi. Dạ Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể dùng dạng này viện cớ giúp nàng cho từ chối, dù sao ngay cả Ngũ Ca cùng Mạc Huyền đều không thấy. Bên kia cũng chỉ để lại Văn Thiên cùng Bành Nhưng cái kia đối biểu huynh đệ cùng thái tử đám người đối chứng khẩu cung. Đám người nghe vậy nhao nhao tán thưởng, cái này Thanh cô nương, quả thật không hổ là quỷ y yề, như thế nhân tâm nhân thuật, là thầy thuốc điển hình a. Đúng rồi a, đúng a, có Thanh cô nương lớn như vậy phu ở, vậy thì thật là chúng ta đế đô phúc a. Dạ Hạo Nhiên khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần, đế đô phúc. Hắn làm sao cảm giác cái này Ngọc Thanh Lạc lần này tới đến đế đô, sẽ đem toàn bộ đế đô quấy đến long trời lở đất đây. Nữ nhân kia cùng Vu Tắc Lâm có thể là có thủ không đội trời chung. Dạ Hạo Nhiên yên lặng đầu đen rau muống hai câu, ngẩng đầu thời khắc, lại phát hiện Uy Viễn Hầu không chịu nổi đám người chất vấn, đang vẹt ra thái tử đám người, dự định thoát đi từ lâu. Hắn cười lạnh hai tiếng, hắn làm như thế, không phải rõ ràng là chạy án sao. Diệp đại nhân lúc này không nói hai lời, cho người đem người cầm xuống, không cố kỵ nữa thân phận của hắn hạ thủ lưu tình. Ngay tại chỗ liền đem Uy Viễn Hầu ấn xuống, nhường hắn nhiều hết mức một hạng tội danh, bắt, sát hại quan sai. Trong tiểu lâu quần chúng mà là bởi vì hắn như thế vừa ra, tai họa liên lụy đến cái khác bách tính, đối Uy Viễn Hầu cuối cùng một điểm kia thương hại đồng tình cũng không có, nguyên một đám lên án lấy muốn hắn đền mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu đều vang dội như tiếng sấm thanh âm, chấn động đến bên ngoài quán rượu bên trên đường cái người đi đường cũng không khỏi nhao nhao ghé mắt, nhìn về bên này. Ngọc Thanh Lạc mang theo Nam Nam chính là thừa dịp lần này hỗn loạn cơ hội rời đi cửa tiểu lầu. Mụ mụ, ngươi hôm nay thật là lợi hại, Nam Nam ở cửa sổ phía trên thế nhưng là thấy rất rõ ràng rõ ràng, ngươi đem đứa bé kia mệnh cho cứu về rồi, ta đối với ngươi kính ngưỡng nhất định chính là giống như cái kia nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như. Có thể, mỗi lần nói tới nói lui cũng cứ như vậy mấy câu, ta đều chán nghe rồi. Ngọc Thanh Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lôi kéo hắn tay nhỏ hướng yên lặng địa phương đi đến. Nhiều ngày không gặp, nàng thật đúng là rất nhớ hắn. Chỉ là nàng làm sao nhìn, tiểu gia hỏa này giống như lại mập một chút, trong cung thức ăn có phải hay không quá tốt rồi, tốt hắn càng ngày càng không có tiết chế, trừ ăn ra chính là ngủ a. Nam Nam, ngươi bây giờ bao nhiêu cân? A. Nam Nam còn nghĩ, quay đầu có phải hay không muốn đi theo Dạ Lan Thịnh học tập vài câu ca ngợi câu, không thể để cho mụ mụ nghe mệt mỏi a, bằng không thì mông ngựa đều đập không hơn. Chỉ là còn không nghĩ ra như thế về sau. Thình lình liền nghe được Ngọc Thanh Lạc không khách khí như vậy vấn đề, lập tức chu mỏ một cái, nhẹ nói, vậy, cũng không nặng bao nhiêu rồi. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, nhéo nhéo hắn nhu nhu nhuyễn nhuyễn khuôn mặt, bóp liền là một khối thịt, cắt đứt xuống ra bán mà lại có thể đáng giá không ít tiền a. Ngọc Kinh Nam, lần trước ta là thế nào nói cho ngươi? Ta có phải hay không một ngày quy định ngươi tối đa chỉ có thể ăn bao nhiêu thứ? Ngươi có phải hay không không nghe ta lời? Nam Nam nhìn xem thiên, nhìn lại. Ánh mắt dao động biểu lộ chút dạng, có thể trong mắt đổi tới đổi lui, liền là không chịu nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, Nam Nam, ngươi lại muốn như thế ăn hết, thế nhưng là một chút anh tuấn tiêu sái khí chất cũng không có, lại ăn hết liền lại biến thành mập mạp chết bầm, ngay cả mụ mụ đều sẽ ghét bỏ ngươi. Nam Nam hai chân bỗng nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, bất mãn nói, mụ mụ, ngươi không phải nói về sau đều sẽ không ghét bỏ ta sao? Cái kia ngươi muốn là ghét bỏ ta? Không cần ta nữa, cái kia, vậy ngươi muốn đem trước kia ta tồn ở chỗ của ngươi lao bà vốn trả lại cho ta. Ha ha, Nam Nam, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Mẹ con hai cái đang nói chuyện, phía trước đông nhiên chuyển đến một đạo tiếng cười to. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 216, mập như đầu heo. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam đồng thời ngẩng đầu, liền thấy Dạ Tu Độc dựa ở cách đó không xa trên mặt tường, vẻ mặt tươi cười nhìn xem bọn hắn. Nam Nam Tâm vui vẻ, trực tiếp buông lỏng ra Ngọc Thanh lật tay, nhanh chóng hướng về hắn nhào tới, ba ba nha, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Dạ Tu Độc không ngời, một thanh liền đem hắn bế lên. Một lát sau, lại đi theo nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, bất quá Nam Nam, ngươi thật giống như sắc thực nặng một chút. Phốc Nam Nam trực tiếp hướng về phía hắn rất không khách khí thả giám thúi, hôn đến đi lên phía trước Ngọc Thanh Lạc lập tức che mũi bắt đầu lui lại. Thúi như vậy nhi tử, Dạ Tu Độc muốn ôm. Vẫn là ôm đi a. Khu khu, Nam Nam, ngươi giữa trưa đều ăn cái gì? Dạ Tu Độc trừng mắt nhìn, liều mạng nín thở. Nam Nam vô tội lắc đầu, không biết, ta ăn xong nhiều đồ. Bất quá ba ba ngươi yên tâm, ta không có bại gia, đều là bắt vương gia trả bạc. Ngọc Thanh Lạc rất đồng tình với Dạ Hạo Nhiên, chỉ sợ đoạn đường này không ít thụ Nam Nam trà tấn, thực sự là. Làm khó hắn, quay đầu cho hắn đưa chút đại bổ hoàn, để hắn bồi bổ thân thể a. Ngọc Thanh Lạc thầm nghĩ, đợi đến mùi thối tán không sai biệt lắm, lúc này mới hướng hai người đi vào một chút, giơ tay liền hung hăng vỗ Nam Nam cái mông một bàn tay, nhẹ hư một tiếng, bây giờ gọi tiếng này cha, ngược lại là rất thuận miệng a. Ngọc Thanh Lạc trong lòng thật cảm giác khó chịu, tuy nói là cha con trời sinh a, có thể cái này quá thân mật nàng liền là không thoải mái. Dạ Tu Độc nhíu mày, ôm chặt trong ngực đang bưng bít lấy cái mông mười phần ủy khuất Nam Nam xoay người, xích lại gần hắn bên thai thấp giọng nói ra, mẫu thân ngươi ghen. Ta biết, cho nên ba ba, ngươi chính là buông ta xuống a, ta để mẫu thân của ta đến ôm. Ngọc Thanh Lạc mặt đen lại chừng lấy hai người bọn họ, các ngươi muốn nói thì thầm cứ nói đi, có thể hay không đem hạ thấp thanh âm không nên để cho nàng nghe được. Nàng thoạt nhìn như là thai điếc mắt mù người sao. Ngọc Thanh Lạc trùng điệp hừ một tiếng, nhìn xem Nam Nam thật sự duỗi hai tay ra hướng cùng với chính mình muốn nàng ôm, nhìn nhìn lại hắn rõ ràng nhiều hơn một vòng hướng tiết củ sen cánh tay. Ngọc Thanh Lạc quyết đoán cự tuyệt, ta không ăn dấm, ôm lấy a. Dứt lời, không kịp chờ đợi liền đi về phía trước. Nam Nam nhó miệng, ủy khuất nhìn về phía Dạ Tu Độc, ba ba, mụ mụ giống như thật ghét bỏ ta. Nam Nam không hy vọng ba ba ôm lấy ngươi sao. Dạ Tu Độc muốn cười lại không dám cười, thật sợ đứa nhỏ này làm cùng với chính mình mặt khóc lên. Bận điệu thu lại cánh tay ôm chặt hắn nhỏ thân thể đi theo Ngọc Thanh Lạc. Mạc Huyền cũng đã điều khiển xe ngựa ở đầu ngõ chờ lấy bọn hắn, nhìn thấy Nam Nam lúc, khóe miệng ý cười lập tức không thể ức chế giật ra, không nhịn được cười nói. Mấy ngày không gặp, Nam Nam nhìn xem giống như là béo một chút. Mạc Đại Thúc, ta hôm nay nhận 3 lần đả kích. Hơi quá đáng, mụ mụ, ba ba, còn có Mạc Đại Thúc, thế mà đều nói hắn mập, hắn cái này không gọi béo, cái này để cho thân thể tốt, chỉ có ăn được ngủ ngon uống người tốt, thân thể mới có thịt, hừ, mỗi một cái đều là tóc dài kiến thức ngắn, không tiền đồ. Nam Nam tức giận từ Dạ Tu Độc trong ngực dậy thoát ra, một thanh vén rèm xe lên, một mình bò tiến vào. Nằm mềm nhũn thật dày trên đệm bắt đầu phụng phịu. Mạc Huyền nghi hoặc nhìn một chút chủ tử mình, gặp chủ tử khoe môi nết lên ý cười, tựa hồ tâm tình rất tốt, chỉ là cái kia muốn cười không cười bộ dáng, giống như là kìm nén. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ Mạc Huyền bả vai, trịnh trọng nhắc nhở hắn, về sau không cần nói Nam Nam mập. Nam Nam vù vỉnh hai, khoe miệng cong lên, nghe được mụ mụ lời hết sức hài lòng gật gật đầu, quả nhiên mụ mụ là chân ái. Ngươi muốn trực tiếp dứt khoát quả quyết nói cho hắn mập như đầu heo. Nếu là không còn tiết tháo ăn hết, liền thật không cứu nổi. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, đứng đắn nói một câu. Mụ mụ, ta không còn muốn để ý đến ngươi. Trong xe ngựa truyền đến Nam Nam tức giận thanh âm, còn kèm theo mấy tiếng phốc phốc cấm thanh, cái này khiến nguyên bản muốn vén rèm lên đi vào Dạ Tu Độc thân thể mấy không thể gặp cứng đờ, lập tức tốc độ chậm lại, chờ hắn thả ra trận kia mùi thối hoàn toàn tán đi, mới khỏe miệng co giật ngồi vào bên cạnh hắn. Nam Nam cả thân thể đều hiện lên hình chữ đại nằm trong xe ngựa, thương hại hắn dáng người nhỏ. Xe ngựa cũng lớn, coi như hắn muốn báo thù mụ mụ một cái người độc chiếm toàn bộ thùng xe, cũng vẫn là kém như vậy nhất tinh nửa điểm, vẫn như cũ để Ngọc Thanh Lạc ngồi tới. Hừ. Nam Nam rất có cốt khí nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang một bên. Ngọc Thanh Lạc hề vải tựa ở cửa xe một bên, ngước mắt nhìn về phía Dạ Tu Độc, ngươi sao lại ra làm gì? Không phải muốn thu thập Uy Viễn Hầu sao? Bên kia có Văn Thiên Bành những bọn họ nhìn xem, không có chuyện gì, lại nói thái tử nghe họ trầm như vậy mấy câu nói. Là tuyệt đối sẽ không buông tha Uy Viễn Hầu. Dạ Tu Độc con ngươi sáng ngời, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nàng. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nàng gần nhất phát hiện nam nhân này giống như tổng là ưa thích dùng dạng này ánh mắt nhìn mình. Mỗi lần hai người đơn độc ở chung lúc, hắn liền muốn dùng loại này muốn hòa tan nàng một dạng nóng rực ánh mắt. Nam nhân này rõ ràng là lạnh lùng tàn khốc người a, đơn giản không thể nhìn thẳng. Ngọc Thanh Lạc rời đi chỗ khác ánh mắt, đẩy ra cửa sổ xe rèm nhìn về phía ngoài cửa sổ người đến người đi. Ngươi để Văn Thiên ở họ Trầm bên thai nói cái gì? Văn Thiên nói cho hắn, nếu là có thể tìm thủ phạm chính đi ra, vậy hắn cùng lắm bất quá là một tổng phạm mà thôi, là có thể từ nhẹ xử lý. Dù sao Huy Viễn Hầu đã bỏ đi hắn, hắn cần gì phải còn muốn giúp đỡ hắn che giấu đây. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, thủ phạm chính. Tổng phạm. Họ Trầm lúc ấy là thần trí không rõ a, hắn tưởng rằng hắn sinh hoạt xã hội hiện đại sao. Ở loại này đế vương xã hội phong kiến, tổng phạm thủ phạm chính ngay cả không phải phạm nhân cũng có thể liên lụy đến, cầm ra đi chặt đầu, loại này tội khi quân, làm sao có thể từ nhẹ xử lý. Đêm này Tu Độc thật đúng là xấu bụng, biết rõ lúc kia họ Trầm cũng đã tinh thần sụp đổ hoàn toàn không có suy nghĩ đường sống. Văn Thiên những lời kia không thể nghi ngờ là để hắn tóm lấy cuối cùng một con cỏ, hắn một nắm chặt liền không kịp chờ đợi leo lên. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc, một bên Nam Nam rốt cục nằm mệt mỏi, cũng trầm mặc đủ rồi, dừng một chút vẫn là toàn bộ bò lên, hai người các ngươi làm sao đều không cùng ta nói chuyện. Ngươi không phải nói không để ý tới ta sao? Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một cái, thầm đếm một ít thời gian, còn giống như không đến 3 phút ta. Ta không cùng các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không nói chuyện với ta sao? Thực sự là, chúng ta đều lâu như vậy không gặp, tốt xấu có như vậy nồng quan hệ máu mủ, các ngươi nhìn thấy ta chẳng lẽ đều không kích động nước mắt bay tứ tung sao? Chẳng lẽ trong lòng không có chất đống rất nhiều đối ta tưởng niệm muốn nói cho ta sao? Thực sự là, lại còn muốn ta tới nhắc nhở các ngươi, được rồi, liền nguyên nghĩ rằng các ngươi lần này a tốt, ta đã chuẩn bị xong, các ngươi nhanh một chút đối ta thổ lộ hết ta. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng giật một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Nam Nam dừng một chút, không đợi được nàng trả lời, nháy mắt liền bất mãn, đứng lên liền úp sấp Ngọc Thanh Lạc trên người, phì phì khuôn mặt dùng sức gạt ra Ngọc Thanh Lạc mặt, ngươi nhìn cái gì nha, đến, bên ngoài đều coi không vừa mắt, vẫn là nhìn xem Nam Nam khuôn mặt tuân tu a. Nam Nam vừa nói, một bên đem nàng hướng bên cạnh chen, chỉ là chen lấn hai lần đi bỗng nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem trên đường cái một thân một mình đi tới người. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 217, giúp ta. Ngọc Thanh Lạc ngay tại chỗ liền nghĩ đem Nam Nam từ trên người nhấc xuống, nặng như vậy còn toàn bộ trọng lượng đều ép trên người mình, sắp bị tiểu tử này khiến cho hít thở không thông. Dạ Tu Độc yên lặng vuốt vuốt chán, thấy Ngọc Thanh Lạc xác thực khó chịu, mau đem Nam Nam kéo lại, thả ở chính mình trên đùi. Nam Nam, ngươi đừng chen mẹ ngươi, ngồi ba ba bên này. Dừng xe, Mạc Đại Thúc, ngươi nhanh một chút dừng xe. Chỉ là Dạ Tu Độc lời còn chưa nói hết, Nam Nam cũng đã lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô. Mạc Huyền vô ý thức kéo chặt dây cương, thở dài một tiếng. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, cùng nhau nhìn về phía một bên tiểu gia hỏa, thế nào? Ta vừa mới, giống như nhìn thấy tiểu Thịnh Thịnh. Nam Nam nhíu nhíu mày, lại dây rủa lấy leo đến Ngọc Thanh Lạc bên này cửa sổ, đầu đung đưa trái phải dùng sức thăm dò, kỳ quái, tiểu Thịnh Thịnh rõ ràng ở Minh Nguyệt tiểu lâu lầu 2A, Bát Vương gia cũng giao thay mặt hắn ở đó trong sương phòng chờ hắn, hắn làm sao một thân một mình chạy ra ngoài? A, ở nơi đó. Thấy được, mụ mụ, ta đi tìm tiểu Thịnh Thịnh. Nam Nam lòng mở màn cửa sổ, nhỏ thân thể hướng phía sau lăn một vòng, liền vội vội vàng vàng vén rèm xe lên tiểu tử, phi thường nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống, chỉ để lại trong xe hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Dạ Tu Độc mới thấp giọng mở miệng, Mạc Huyền, điều phương hướng, cùng lên Nam Nam. Vâng. Mạc Huyền lên tiếng, dây cương kéo một phát, con ngựa mười phần nghe lời vòng vo phương hướng, xe lại lộc cộc lăn lên xe nói. Xe nhanh đuổi theo Nam Nam bước chân, chậm rãi ngừng lại. Ngọc Thanh Lạc xe trên xe ngựa nhảy xuống, liền thấy Nam Nam đang vây quanh Dạ Lan Thịnh đảo quanh, bắt đầu gãi thai cùng một khỉ béo dường như. Nàng kéo lại hắn thân thể, hỏi, thế nào? Ta cũng không biết à, tiểu Thịnh Thịnh con mắt đều đỏ hồng, giống như khóc, ta hỏi hắn cái gì, hắn lại không nói cho ta. Ôi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Thịnh Thịnh cái dạng này, mụ mụ, ngươi nhanh một chút giúp ta hỏi một chút. Nam Nam cấp bách không được. Nắm lấy Ngọc Thanh Lạc quần áo, nháy nháy mắt một cái cũng giống như là muốn khóc lên dường như. Ngọc Thanh Lạc sờ lên đầu hắn, lúc này mới nhìn về phía Dạ Lan Thịnh. Thanh gì? Dạ Lan Thịnh khi nghe đến nàng thanh âm lúc cũng đã xoay đầu lại, dương mắt mắt đúng là hồng hồng, ngay cả chóp mũi cũng mang theo nhạt màu hồng nhạt, cửa ra thanh âm có chút khàn khàn, xác thực giống là đã mới vừa khóc một dạng. Chỉ là Dạ Lan Thịnh khi nhìn đến Nam Nam hai người lúc, nhưng vẫn là liều mạng gạt ra một vòng cười đến, đạm nhiên nói ra. Ta thực sự không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, hắn cái bộ dáng này, chỗ nào giống như là không có việc gì bộ dáng. Ngọc cô nương, chủ tử để cho các ngươi lên xe trước. Mạc Huyền đi đến ba bên người thân, trầm thấp nói một câu. Nơi này mặc dù không phải náo nhiệt đường đi, cái này lui tới người cũng là có, bọn họ lớn như vậy một chiếc xe ngựa đầu ở chỗ này, quá bắt mắt. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, một tay dắt một cái, để Mạc Huyền ôm lấy lên xe. Rèm xe nhếch lên, Dạ Lan Thịnh ở bên trong nhìn thấy ngồi người lúc ngẩn người, kinh ngạc mở miệng, Ngũ Thúc, ngươi làm sao ở nơi này? Ở đối mặt kẻ khác lúc, Dạ Tu Độc sắc mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, hắn chỉ là khẽ gật đầu, tích chữ như vàng mở miệng, ngồi bên trong. A Dạ Lan Thịnh ai ra, cẩn thận ngồi ở xe ngựa bên trong nhất. Cho đến Nam Nam cùng Ngọc Thanh Lạc đều tiến vào xe ngựa, trong xe không khí khẩn trương mới chậm rãi buông lỏng. Chỉ là Nam Nam vẫn như cũ kiên nhẫn hỏi hắn, Tiểu Thịnh Thịnh, đến cùng người nào khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi đi đánh hắn. Không, không có, không ai khi phụ ta. Dạ Lan Thịnh túi thấp đầu, mặc dù coi như không có gì đáng ngại bộ dáng, nhưng thanh âm kia vẫn là lộ ra một tia xa suốt cùng kiềm chế. Nam Nam có chút tức giận, hung hăng hất ra Dạ Lan Thịnh tay, thoảng qua lên giọng nói, không ai khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì muốn khóc. Không ai khi dễ ngươi, ngươi làm sao sẽ từ trong tiểu lâu chạy ra, còn một người ở nơi này bên đường đi dạo lung tung. Ngươi đừng gạt ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Hắn năm nay 5 tuổi, 5 tuổi hiểu được cái gì đã rất nhiều. Dạ Lan Thịnh dáng chống đỡ lên cười, tựa hồ vẫn không có ý định nói, Nam Nam, ta thực sự không có việc gì, ta chỉ là trong tiểu lâu có chút buồn bực, đi ra tản bộ mà thôi. Dạ Lan Thịnh, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Nam Nam làm tức chết, Tiểu Thịnh Thịnh chính là điểm này không tốt, ủy khuất gì đều không nói, cũng không để người khác hỗ trợ. Hơn nữa à, bây giờ là tại hắn cha mẹ bên người à, hắn tốt xấu cũng phải cho hắn mặt mũi nói một câu à, sao có thể chết sống đều không mở miệng đây. Nam Nam bất lực, bức tóc bắt đầu nghĩ biện pháp, làm sao đem người này miệng cho cậy ra. Ngọc Thanh Lạc nhìn Dạ Tu Độc một cái, gặp hắn vẫn là một bộ không quan trọng lạnh lùng bộ dáng, mi tâm co quắp một cái, ngồi xuống Dạ Lan Thịnh bên người, ngươi nói cho Thanh Di, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có lẽ Thanh Di có thể giúp được một tay. Dạ Tu Độc liếc nàng một cái, khỏe miệng hơi hơi bước lên. Hắn xem như hiểu, cái này nữ nhân nhược điểm là hài tử. Lúc trước như vậy liều mạng cứu được cái kia gọi là Hoành Nhi hài tử, bây giờ đối Dạ Lan Thịnh cũng là không giống với thường nhân thân mật, nô, chí ít, Ngọc Thanh Lạc đối đãi Dạ Lan Thịnh, cũng so đối đại hắn phải tốt hơn nhiều, cái này khiến Dạ Tu Độc trong lòng 10 phần không thoải mái. Đại khái là Ngọc Thanh Lạc thanh âm rất ít có như vậy ôn nhu thời điểm, ngay cả Nam Nam, cũng nhịn không được kinh dị ngẩng đầu nhìn nàng, mụ mụ, ngươi có phải hay không có âm nhu gì? Vẫn là phát sốt. Ôi, ngươi nếu là không thoải mái, nhanh chóng ăn dược à, trên người ngươi có nhiều như vậy dược, muốn hay không Nam Nam giúp ngươi cầm. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp cho đầu hắn một cái hạt rẻ, cái này tiểu khốn nạn, liền là chuyên môn đến hủy đi nàng đài. Mẫu thân ngươi ta là đại phu, còn cần ngươi để phán đoán ta có hay không bệnh. Dạ Lan Thịnh ngẩn người, đông nhiên giống là nhớ tới cái gì dường như, đông nhiên bắt lấy Ngọc Thanh Lạc tay, cháy vội hỏi, Thanh gì, ngươi là quỷ y y đúng hay không? Ý dị thuật của ngươi rất lợi hại có phải hay không? Đúng rồi, ngươi thật lợi hại, ta vừa rồi tại lầu 2 đều thấy được, nhìn thấy Thanh Di cứu lên hải tử kia bộ dáng, ngay cả Nhậm đại phu đều không cứu sống người, Thanh Di đều cứu rút sống, cho nên nhất định rất lợi hại rất lợi hại. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhìn Dạ Tu Độc một cái, Dạ Lan Thịnh làm sao đông nhiên có chút lời nói không mạch lạc lên. Dạ Tu Độc lại cau mày, chăm chú nhìn Dạ Lan Thịnh nắm lấy Ngọc Thanh Lạc cái kia hai tay, trong mắt dần hiện ra một tia lệ khí. Sau đó nghĩ cũng không nghĩ liền đem Dạ Lan Thịnh kéo đến một bên, tách ra bọn họ tay, hàm chứa tiếng nói, nàng là quỷ y y, ngươi tất nhiên vừa rồi cũng ở ngôi tiểu lâu kia, liền nên rất rõ ràng. Cái kia Thanh Di, ngươi có thể hay không giúp ta cứu một cái người? Dạ Lan Thịnh bị Dạ Tu Độc đột nhiên xuất hiện động tác dọa, mặc dù có chút kinh sợ, nhưng vẫn là mắt lóng lánh nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 218, cái gì ba ba? Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, gật gật đầu, ngươi muốn ta cứu người nào? Mẫu thân của ta. Thái tử Phi. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, nhanh chóng nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Cái sau lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng, giống như một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không có. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, cái này Dạ Tu Độc khẳng định biết chút ít cái gì. Cũng đúng, Dạ Tu Độc thai mắt ở nơi này đế đô bên trong không ít, muốn điều tra thái tử phủ những chuyện kia tình, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng mấy ngày trước đây nhìn thấy thái tử Phi lúc còn rất tốt, bây giờ là thế nào? Chẳng lẽ thái tử Phi đến cùng đấu không qua cái kia Triệu Bình, bị đo ván? Thế nhưng là không đúng rồi, thái tử Phi là người thông minh, Triệu Bình mặc dù có thái tử sủng ái che chở, hẳn không phải là thái tử Phi đối thủ mới đúng à? Ngọc Thanh Lạc như có điều suy nghĩ, bên hai cũng đã truyền đến Nam Nam nghi hoặc không giải thanh âm, Tiểu Thịnh Thịnh, mẫu thân ngươi thế nào? Nàng đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dạ Lan Thịnh cuối cùng vẫn là 7 tuổi hải tử, biết mình mụ mụ xảy ra chuyện, có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn, bên người có Nam Nam cái này tiểu ấm nam thân mật ân cần thăm hỏi, đến cùng vẫn là để hắn cảm xúc sụp đổ, thút tha thút thít khóc ồ lên. Ta vừa rồi tại lầu 2 xương phòng chờ lấy bát thuốc cùng Nam Nam thời điểm, đột nhiên nhìn thấy quản gia tới, nói muốn dẫn ta đi gặp cha. Nhưng là chờ ta đi qua thời điểm, cha ta hắn cũng đã xông xuống lầu dưới đi bắt Uy Viễn Hầu. Ta muốn đại khái lần này không thể cùng cha gặp nhau, liền nghĩ để quản gia chuyển cáo mẫu thân của ta, nói ta qua rất tốt, để bọn hắn không cần lo lắng cho ta. Thế nhưng là quản gia lại nói cho ta, mẫu thân của ta hiện tại nằm liệt giường, trọng thương không chữa. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên trừng lớn mắt, Thái tử Phi. Trọng thương không chữa? Cái này sao có thể? Thái tử Phi tất nhiên bệnh nặng, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào, coi như Thái tử lại không được thích, Thái tử Phi nghiêm trọng như vậy, cũng nên mang thái y đi tới xem mới đúng à. Dạ Lan Thịnh nói trong lòng liền càng thêm khổ sở, Nam Nam ngoan ngoãn đưa cho hắn một đầu khăn, rất hiểu chuyện vô vai hắn một cái, nhỏ giọng an ủi hắn, Tiểu Thịnh Thịnh ngươi chậm một chút nói, đến, trước uống ngụm nước. Dạ Lan Thịnh lắc lắc đầu, vớt một cái nước mắt, mới tiếp tục nói, quản gia nói, việc này bên ngoài còn không biết, cha không cho trong phủ bất luận kẻ nào nói ra ngoài. Quản gia là người tốt, mới có thể đơn độc nói cho ta. Hắn nói mụ mụ rất nhớ ta, để cho ta nghĩ biện pháp về Thái tử phủ. Gặp mụ mụ một lần cuối. Thế nhưng là, hai ta năm không về Thái tử phủ, cũng đã không biết đường đi. Trên đường vòng vo rất lâu, đều không tìm được. Ngọc Thanh Lạc tâm đỗng nhiên một nắm chặt, đột nhiên cảm giác được Nam Nam so đứa nhỏ này thật sự là may mắn quá nhiều. Mặc dù Nam Nam từ khi ra đời bắt đầu liền không có cha ở bên người, lại cũng là nàng một mực ở chăm sóc, rất nhiều người đau lấy lớn lên, không giống Dạ Lan Thịnh, ngay cả nhà cũng không tìm tới. Dạ Tu Độc tiếp nhận Nam Nam chén trà trong tay, nhàn nhạt nhấp một miếng, rồi mới hướng nhíu mày không nói Ngọc Thanh Lạc nói ra, Thái tử Phi tổn thương, là Thái tử sai người đánh. Về phần nghiêm trọng đến loại tình trạng nào, liền muốn ngươi tự mình đi gặp nhìn. Cha ta cho người đánh. Dạ Lan Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn lên trước mặt Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc gật gật đầu, ân, chuyện cụ thể, ngươi hay là trở về hỏi một chút Thái tử Phi a. Dạ Lan Thịnh có chút thất thần, hắn mẫu thân, lại là bị cha mình cho đánh trọng thương không trị. Tại sao có thể như vậy? Thật tốt dĩ nhiên đem hắn mẫu thân đánh thành cái dạng kia. Dạ Lan Thịnh thân thể không khỏi đung đưa, nửa ngày mới cắn răng chấn định lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dạ Tu Độc. Thanh âm mang theo một tia run rẩy, ngũ thúc, có thể hay không mang ta về? Không thể. Không đợi hắn nói xong, Dạ Tu Độc đã dứt khoát lưu loát cự tuyệt hắn. Dạ Lan Thịnh con ngươi co rụt lại, đặt ở trên đầu gối tay hơi hơi nắm chặt. Nam Nam kỳ quái nhìn về phía Dạ Tu Độc, tại sao vậy? Tiểu Thịnh Thịnh thật đáng thương, cũng không thể nhìn thấy bản thân mụ mụ. Hắn bị giam trong cung 2 năm rồi, 2 năm đều không về nhà, bao thê thảm a. Dẫn hắn trở về có thể. Bất quá không thể quang minh chính đại từ Thái tử phủ đại môn đi vào. Dạ Tu Độc liếc bất mãn Nam Nam một cái, âm thầm thở dài một hơi. Thái tử phủ những cái này loạn thất bát tao sự tình, hắn cũng không muốn quản. Cho nên khi biết Thái tử Phi xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình cũng không có bao nhiêu thêm chú ý, dù sao hắn và Thái tử không quen, cũng không cần thiết thay hắn đi quản bên trong phủ hôn chương sự tình. Cùng Thái tử loại người này liên lụy hơn nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. TERUISNCUATUINET. Chỉ đúng vậy à, hết lần này tới lần khác xuất hiện một Dạ Lan Thịnh, hết lần này tới lần khác cái này Dạ Lan Thịnh trở thành Nam Nam bằng hữu, hết lần này tới lần khác Ngọc Thanh Lạc nhược điểm là hải tử. Còn hết lần này tới lần khác, khiến Dạ Lan Thịnh đã biết Thái tử Phi tin tức. Như thế, hắn liền xem như vì nữ nhân bên cạnh cùng nhi tử, cũng rất không có khả năng thấy chết không cứu. Bằng không thì hai người này còn không biết được muốn ý kiến gì hắn đây. À, thật có thể vào Thái tử phủ. Nam Nam trợn tròn trong mắt, vui vẻ một mực vô vô lấy Dạ Lan Thịnh cánh tay, Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi không cần lo lắng, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy mẹ ngươi. Dạ Lan Thịnh cũng kinh ngạc cực kỳ, nghĩ không ra luôn luôn không yêu xen vào việc của người khác ngũ thúc, vậy mà sẽ thật đáp ứng dẫn hắn đi gặp mụ mụ một mặt. Hắn phút chốc nghiêng đầu đi, chờ mong nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, Thanh gì, ngươi có thể cứu mẫu thân của ta sao? Có thể. Không đợi Ngọc Thanh Lạc trả lời, Nam Nam cũng đã liên tục không ngừng thay nàng đáp ứng, cái kia vội vàng bộ dáng, nhìn Ngọc Thanh Lạc quất thẳng tới khóe miệng. Bất quá, đối mặt Dạ Lan Thịnh không xác định ánh mắt, Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc sau, vẫn gật đầu đồng ý. Vậy Thái tử Phi, nàng ngược lại là thật thích, nếu là nàng cứ như vậy không có, cái kia xác thực rất đáng tiếc. Sau này Dạ Lan Thịnh, liền càng thêm không có ỷ vào. Dạ Tu Độc lúc này mới thấp giọng mở miệng, Mạc Huyền, đi Thái tử phủ phía sau ngõ hẻm kia. Vâng. Mạc Huyền đuổi đến 2 bước xe ngựa, liền chuyển biến đi mặt khác một lối đi. Thời gian một nén nhang sau, Xe ngựa dừng một chút, liền triệt để ngừng lại, sau đó truyền đến Mạc Huyền hạ giọng, "Chủ tử, đến." Dạ Tu Độc gật gật đầu, nhìn về phía trong xe mấy người, nói, "Nam Nam lưu ở nơi này chờ chúng ta." Tràn đầy phấn khởi đang muốn hướng ngoài xe chui, Nam Nam cả thân thể đều cứng lại rồi, "Vì cái gì? Vì cái gì ta không thể đi?" "Bởi vì ta duy nhất một lần chỉ có thể mang hai người đi vào." Dạ Tu Độc nhíu mày, hướng về Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Lan Thịnh nhìn thoáng qua, rất ý tứ minh bạch. Dạ Lan Thịnh có chút hổ thẹn đối Nam Nam nói ra, "Lần sau, chờ lần sau ta xin chỉ thị Hoàng gia gia, ta lại quang minh chính đại mang ngươi tiến đến chơi, có được hay không?" Nam Nam bĩu môi, rất không vui, sau đó trừng lớn Ngọc Thanh Lạc, "Mụ mụ, đều là ngươi không tốt, ngươi vì cái gì không biết khinh công đây? Ngươi muốn là hội thoại liền có thể chính mình đi vào, dáng dấp kia, ba ba cũng chỉ phải dẫn ta và Tiểu Thịnh Thịnh vào liền có thể đi." "Ba ba?" Dạ Lan Thịnh khẽ giật mình, "Nam Nam ngươi mới vừa nói cái gì?" "Cái gì ba ba?" "Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh anh." Chương 219, thỏa hiệp. Nam Nam khẽ giật mình, vô tội trừng mắt nhìn, hắn vừa mới có nói gì không? Hắn có nói nhiều ba ba hai chữ này? "Không có, tuyệt đối không có." Nam Nam dùng sức lắc lắc đầu, "Cái gì ba ba, Tiểu Thịnh Thịnh ngươi nghe lầm, nơi nào đến cái gì ba ba nha?" Dạ Lan Thịnh lại không phải dễ lừa gạt, trong lòng của hắn đã sớm đè ép nghi vấn. Cảm thấy Ngũ Thúc đối Nam Nam thái độ thực sự không tầm thường. Ngũ Thúc người này đối sự tình gì đều rất ít để bụng, liền xem như đối Hoàng gia gia, cũng sẽ không lộ ra loại này rõ ràng biểu lộ cùng tư thái. Thế nhưng là hắn đối Nam Nam nhưng bây giờ là tốt, tốt có chút quỷ dị cùng kỳ quái. Dạ Lan Thịnh có đôi khi sẽ nhớ, Ngũ Thúc về sau đối bản thân hài tử, đại khái cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bây giờ nghe được Nam Nam gọi Ngũ Thúc ba ba. Đúng, Dạ Lan Thịnh xác định, hắn cũng không có nghe lầm. Nam Nam nói rồi ba ba hai chữ. Dạ Lan Thịnh kỳ kỳ quái quái đi xem Nam Nam, tiểu gia hỏa lập tức ngẩng đầu lên, giống là cái gì cũng không biết thiên chân vô tà dạng, móc móc lô mũi thả cái giám, liền là không nhìn tới Dạ Lan Thịnh. Nhưng là cái này cử động, rõ ràng liền là trột dạ bộ dáng, cái này càng che càng lộ biểu lộ quá hiển lộ. Dạ Lan Thịnh mấp máy môi, nghiêng đầu đi xem Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc xưa nay sẽ không đối loại chuyện này nói thêm cái gì. Tuy nhiên hắn trong lòng đúng là không kịp chờ đợi muốn tuyên cáo chủ quyền, nghị chiêu cáo thiên hạ, Ngọc Kình Nam liền là con của hắn, là hắn cùng Ngọc Thanh Lạc nhi tử. Dạ Lan Thịnh nghĩ, vẫn là nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc, "Thanh Di, Nam Nam, thực sự là Ngũ Thúc hải tử sao? Hắn là đệ đệ ta." Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng co quắp một cái, ngẩng đầu một cái liền thấy đôi phụ tử kia đang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ liền đợi đến nàng một cái hồi phục. Nam Nam là không dám ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc tự tiện nói ra bản thân ba ba là ai, vừa mới thốt ra khả năng cũng đã nhắm trúng mụ mụ khó chịu trong lòng, lúc này là nhất định muốn giả chết chứa vào đáy. Bất quá nha, nếu là mụ mụ chính miệng thừa nhận, vậy thì không có sao. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc nửa ngày đều không lên tiếng, xe ngựa này bên trong nháy mắt liền trầm mặt xuống, Dạ Tu Độc trong lòng âm thầm thở dài một hơi, mặt mũi lóe qua một chút tạm đạm. Cuối cùng vẫn là chậm rãi nhắm lại mắt, quay đầu phân phó Mạc Huyền, "Xuống xe a." Ngọc Thanh Lạc mi tâm vận một cái, trong lòng có buồn bực ý, bọn họ một cái hai cái ba cái này cũng vẻ mặt gì. Làm đến giống như đều là nàng không đúng dường như. "Nam Nam là ngươi Ngũ Thúc nhi tử." Ngọc Thanh Lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một cái, quay người vén màn xe lên tiểu tử, trực tiếp nhảy xuống. Mạc Huyền đứng ở một bên rầu rĩ cười một tiếng, cái này Ngọc cô nương kỳ thật vẫn là đối chủ tử có cảm giác, ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng là hành vi cử chỉ cũng rất thành thật nha. Dạ Lan Thịnh trong lòng mặc dù đã có chuẩn bị, giờ này khắc này nghe được Ngọc Thanh Lạc như vậy dứt khoát rõ mau trả lời, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt tới lui lui ở Dạ Tu Độc cùng Nam Nam trên mặt không ngừng chuyển động, nhịp tim nhanh chóng. Ngũ Thúc dĩ nhiên thật có hài tử, hơn nữa còn là Nam Nam. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, thế nhưng là, Thanh Di cũng không phải Ngũ Thúc vương phi, cũng không phải thị thiếp, làm sao sẽ thay Ngũ Thúc sinh một nhi từ đây. Dạ Lan Thịnh dù sao vẫn là tiểu hài tử. Giữa người lớn với nhau những cảm tình này sự tình cũng không hiểu rõ, cũng không thể nào hiểu được Thanh Di lợi hại như vậy người, vậy mà sẽ nguyện ý không danh không phận đi theo Ngũ Thúc. Mà Ngũ Thúc rõ ràng đối Thanh Di cùng Nam Nam đều vô cùng tốt, nhưng không có cưới Thanh Di. Dạ Lan Thịnh nghĩ mãi mà không rõ, càng sẽ không nghĩ tới giống Dạ Tu Độc dạng này nam nhân, lại còn sẽ có nữ nhân. Không nguyện ý gả cho hắn. Ngọc Thanh Lạc đã đợi ở bên ngoài một hồi lâu, không gặp bọn họ xuống tới, mi tâm liền theo sát lấy vặt lên. Các ngươi đến cùng muốn hay không vào thái tử phủ? Dạ Lan Thịnh phút chốc thần kinh một băng, trong đầu về ở Trần quản gia câu kia một lần cuối, sắc mặt trong khoảnh khắc liền trắng. Lúc này cái gì đều không để ý tới, vội vội vàng vàng từ trên xe ngựa đi ra, thậm chí một cái không đứng vững, kém chút từ biên giới té xuống. Mạc Huyền vội vàng ôm lấy hắn xuống tới, lúc này mới quay đầu về Dạ Tu Độc cung cung kính kính gật đầu rồi gật đầu. Nam Nam cái cuối cùng chui ra, giơ lên cái cằm kiên định nói ra, ta cũng muốn, ta không muốn một người ở đây chờ các ngươi. Dạ Tu Độc trầm mặc chốc lát, cũng đúng, muốn lưu Nam Nam một người ở chỗ này, tiểu gia hỏa này nói không chừng còn sẽ tự tác chủ trương nghĩ biện pháp tiến vào Thái Tử Phủ. Thà rằng như vậy, còn không bằng bắt hắn cho mang theo. Được rồi, muốn đi theo liền theo A Mạc Huyền, ngươi mang Nam Nam cùng Lan Thịnh đi vào. Dứt lời, hắn ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, thanh âm trầm thấp, tới. Tới. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, lúc này mới nhớ tới đêm này Tu Độc lại muốn, ôm nàng eo. Nàng nhếch môi trừng trừng hắn, trong lòng rất là không được tự nhiên, ta không cần ngươi mang. Dạ Tu Độc cười, lườm Mạc Huyền một cái, ngươi muốn Mạc Huyền mang ngươi đi vào. Mạc Huyền nháy mắt đem đầu cho cúi xuống, Ngọc cô nương ngươi coi như ta là trong suốt không tồn tại a, và ngươi. Chính ta đi vào. Cái này không có can đảm, mang nàng đi vào chẳng lẽ sẽ ít một miếng thịt sao? Ngọc Thanh Lạc giơ chân lên hung hăng đạp Mạc Huyền một cước, đối với hắn khịt mũi coi thường. Mạc Huyền phun phun ngụm khí, mười phần ủy khuất nhìn thoáng qua chủ tử. Sau đó yên lặng đi đến Nam Nam sau lưng, đem hắn bế lên. Dạ Tu Độc lúc này lại nhìn về phía Dạ Lan Thịnh, tiếp tục cười, chính ngươi đi vào. Đợi đến bị Thái tử phủ hạ nhân phát hiện, chỉ sợ Lan Thịnh ngay cả Thái tử phi một lần cuối đều gặp không hơn. Thanh Di Dạ Lan Thịnh phút chốc nghiêng đầu lại, mặt như khẩn cầu nhìn xem Ngọc Thanh Lạc.